Hai cỗ dòng nước lũ trùng kích cùng nhau, trong nháy mắt đao thương đều phát triển, máu thịt tung tóe. Lữ Bố ở trong đại quân, trái trùng phải giết, một cây phương thiên hỏa kích bên dưới không có ai đỡ nổi một hiệp, không biết rõ chém giết bao nhiêu liên quân tướng lãnh, giống như quỷ thần đồng dạng không ai cả nổi. Công Tôn Tục vung vẩy trường sóc chém giết địch tướng, thấy Lữ Bố xung phong như vào chỗ không người, trong lòng giận dữ, đối với bên cạnh Điển Vi nói, Điển Vi, qua ngăn cản này Lữ Bố. Nặc. Điển Vi hét lớn một tiếng, cầm trong tay song thiết kích liền hướng Lữ Bố mà đi. Chuyện của tôi nét. Lữ Bố ở trong loạn quân tùy ý xung phong, đang chuẩn bị xuất lĩnh đại quân lần thứ hai xung phong một phen thời gian, thấy bên cạnh một tướng cầm trong tay một đôi thiết kích, hướng mình đánh tới, cười lạnh một tiếng, phương thiên hỏa kích tới lui đem vừa bổ. Đến tướng chính là Điển Vi, thấy Lữ Bố một kích hướng mình bổ tới, hét lớn một tiếng, song kích hướng lên trên chém tới. Phương thiên hỏa kích cùng song kích đụng nhau, lần này, bị mẻ bay nhưng là phương thiên hỏa kích. Điển Vi nhân cơ hội thuận lực hướng về Lữ Bố chém tới, song kích vẽ ra trên không trung một đạo đạo phong thanh, thế như đoạt mệnh. Lữ Bố thấy mình phương thiên hỏa kích bị mẻ bay, trong lòng kinh hãi, từ khi chính mình xuất thế tới nay, cái này còn là lần đầu tiên có người ở lực đạo so đấu bên trong vượt qua chính mình. Tuy nhiên có chính mình vẫn chưa đem hết toàn lực nhân tố ở, nhưng cũng đủ để chứng minh đối phương lực lượng tuyệt sẽ không thua chính mình. Gặp phải cường địch Lữ Bố trái lại cười to, chính mình xuất đạo tới nay vẫn chưa từng bại trận, một cây phương thiên hỏa kích bên dưới khó tìm địch thủ, được xích thố mã về sau càng là như hổ thêm cánh. Về mặt sức mạnh càng là có gần như tự phụ tự tin, bây giờ xuất hiện một thành viên về mặt sức mạnh có thể ngang hàng chính mình võ tướng, Lữ Bố trong lòng có chỉ có hưng phấn. Phương thiên hỏa kích vung lên. Lần thứ hai cùng Điển Vi song kích rảo sắt cùng nhau, hai tướng đánh nhau, trời đất mù mịt, sơn băng địa liệt. Đáng tiếc, Điển Vi ở mã thất trên yếu Lữ Bố một bậc, Lữ Bố tê phong xích thố mã chính là đỉnh phong bảo mã, mà Điển Vi thời gian một thất bình thường chiến mã, tuy nhiên vượt qua phổ thông chiến mã, nhưng có thể nào cùng tê phong xích thố mã so với đây. Giao chiến mười mấy hội hợp, Điển Vi ngồi xuống chiến mã từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Lúc này, liên quân phương hướng truyền đến một trận hôm nay tiếng, chính là lui lại hiệu lệnh. Điển Vi nghe thấy hôm nay tiếng, song kích vây một cái, nói, Lữ Bố, lần sau lại đến lấy ngươi đầu người. Lữ Bố nghe xong cười to, ít nói lời vô ích, lưu lại tên họ ngươi, ta Lữ Bố hôm nay liền muốn đưa ngươi chém ở dưới ngựa. Điển Vi nói, ta chính là Bắc Bình Công Tôn Thái Thú con trai Công Tôn Công Tử hộ vệ Điển Vi là vậy. Hôm nay liền tạm thời đưa ngươi đầu người ký gửi ở ngươi trên cổ, lần sau lại đến lấy đi. Nói xong Điển Vi cưới ngựa trở về bộ trận. Lại là Công Tôn Toàn thủ hạ. Cái này Công Tôn Toản dưới trướng lúc nào tụ tập nhiều như thế manh tướng, vừa nãy La Thành tuy nhiên không phải là mình đối thủ, nhưng cũng là một tên đỉnh phong võ tướng, hiện ở lại bước lên tới một người càng hơn La Thành Điển Vi, Công Tôn Toản từ đâu tìm đến nhiều như vậy manh tướng. Lữ Bố tự lẩm bẩm nói. Chương 17, hai quân đấu tướng. Bát Lộ Chư Hầu từng người thu thập tàn quân quay lại nơi đóng quân, lần này nhất chiến, liên quân sĩ khí hạ, tổn thất không nhỏ, cũng phải thiệt thòi Điển Vi ở trong loạn quân ngăn trở Lữ Bố, không phải vậy. Nếu là Lữ Bố mang theo đại quân xung phong, liên quân thương vong chỉ có thể. Bát Lộ Chư Hầu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là mây mù che phủ, này Lữ Bố như vậy dũng mãnh, liên quân bên trong càng là không ai cả nổi, phải làm sao mới ở đây. Bát Lộ Chư Hầu trong khoảng thời gian ngắn cũng thương lượng không ra kế sách, chỉ được từng người về doanh nghỉ ngơi. Công Tôn Toản về doanh về sau, trăng trận ban thưởng La Thành Điển Vi hai người, lúc này đem La Thành điều vào Bạch Mã Nghĩa Tổng, đảm nhiệm Nghiêm Cương phụ tá, cái này vốn là có chút dục tốc bất đạt. La Thành ở trong quân tư lịch, uy vọng đều là không đủ. Bất quá trong quân coi trọng nhất thực lực, La Thành ở tỷ thủy quan lúc liền triển lộ tự thân cao cường võ nghệ, bây giờ lại có chiến Lữ Bố có thể toàn thân trở ra chiến tích, đảm nhiệm chức này hoàn toàn không là vấn đề, huống chi còn có một cái Nghiêm Cương ở bên giúp đỡ. Mà Điển Vi làm theo vẫn là đảm nhiệm Công Tôn Tục hộ vệ. Công Tôn Tục biết rõ hai người chức vụ lúc cũng là đại hỷ, La Thành bản lĩnh thích hợp nhất chiến trường chém giết, đảm nhiệm hắn hộ vệ có chút đại tài tiểu dụng. Công Tôn Toản trong quân thích hợp hắn nhất cũng là Bạch Mã Nghĩa Tổng, hơn nữa La Thành đối với mình vẫn là trung thành tuyệt đối, hắn tiến vào Bạch Mã Nghĩa Tổng đối với mình chỉ có chỗ tốt. Mà Điển Vi thích hợp nhất cũng là hộ vệ trước, từ hắn đảm nhiệm hộ vệ mình tâm chính mình liền lại cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề an toàn. Ngay đêm đó, Tào Tháo dẫn binh đến biết rõ Lữ Bố chi dũng, cũng là kinh hãi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì tốt. Mà Tào Tháo nhân mã liền ở liên quân cạnh dựng trại đóng quân lại. Hổ Lao Quan bên trong. Đồng Trác là quân nhân xuất thân, thể phách tráng kiện cường hãn, chỉ tiếc độc trưởng đại quyền về sau mê muội hưởng thụ, trên thân nhưng là nhiều không ít thịt mỡ. Đồng Trác ngồi ở chủ vị, phía dưới là dưới trướng một đám văn võ bao quát Lữ Bố Lý Nho mọi người. Chỉ nghe Lữ Bố nói, nghĩa phụ, này cái gọi là 18 lộ chư hầu bản lĩnh chỉ thường thôi, hôm nay chưa hết toàn công, chờ ngày mai Hải Nhi đem bọn hắn thủ cấp mang tới cho nghĩa phụ. Đồng Trác cười nói, Phụng Tiên con ta võ nghệ chính là thiên hạ vô song, có ngươi ở đây, cái này hổ lao quan không lo vậy. Lữ Bố cười nói, nghĩa phụ yên tâm, này 18 lộ chư hầu bất quá đám người ô hợp, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi, định để bọn hắn có đến không về. Lúc này, Đồng Trác bên cạnh một tên văn sĩ vô về chính mình tròm dâu nói, Lữ Trung Lang tướng dũng mãnh chúng ta tự nhiên biết rõ, bất quá này 18 lộ chư hầu dù sao người đông thế mạnh, chỉ dựa vào Trung Lang tướng ngươi sức lực của một người chỉ sợ là lực không bị kịp. Đồng Trác nói, không biết rõ Văn Ưu có gì kế sách. Cái này văn sĩ chính là Đồng Trác nể trọng nhất nhu sĩ, họ Lý danh Nho tự Văn Ưu, chính là Đồng Trác dưới trướng thứ nhất cố vấn, càng là Đồng Trác con rể. Trong lịch sử Lý Nho chính là Đồng Trác thủ tịch nhu sĩ, có thể nói Đồng Trác một loạt hoạt động cũng cùng cái này Lý Nho có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, thậm chí này Hoàng Nông Vương Lưu Biện cũng là Lý Nho tự mình dẫn người độc chết. Trong lịch sử Đồng Trác chết rồi Lý Nho cùng Lý Các mọi người đồng thời hoạt động, mà làm Lý Các mọi người bị Tào Tháo đánh bại lúc, Lý Nho nhưng không biết rõ tung tích. Lý Nho nói, hôm nay chư hầu trong quân tuy là không người là chư hầu địch thủ, nhưng là có mấy người vũ lực cũng là bất phàm. Mặc dù là Lữ Trung Lang tướng võ nghệ muốn bắt lấy bọn hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Lý Nho nói xong, Lữ Bố vẫn chưa phản bác, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Lý Nho nói tới. Lý Nho nói, có mấy người này ở, chủ công muốn đánh bại dễ dàng địch quân không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó nếu muốn đánh bại cái này 18 lộ chư hầu, liền cần trước tiên tan rã bọn họ quân tâm, sĩ khí, nếu là cái này 18 lộ chư hầu nhân mã quân tâm hoàn toàn không có, sĩ khí hạ, cho dù có mấy cái manh tướng, thì lại làm sao có thể cùng chủ công dưới trướng những này hổ lang chi sư tương chiến. Đồng Trác nói, Văn Ưu có thể có diệu kế. Lý Nho nói, hai quân tương chiến, nếu muốn tan rã kỵ quân tâm, chúng ta liền muốn trước tiên cùng này chư hầu quân đấu một trận. Đồng Trác không do nói, làm sao đấu? Lý Nho vuốt râu cười nói, đấu tướng. Đồng Trác hỏi, đây cũng là loại nào thuyết pháp? Lý Nho nói, chủ công có thể hôm nay sai người đi chỗ đó chư hầu doanh trước dưới nhất chiến sách, liền nói để tránh hai quân tranh chấp tướng sĩ thương vong nặng nề, chúng ta cùng bọn họ ước định thời gian tại đây hổ lao quan trước lấy đấu tướng đến quyết định hai quân thắng bại. Lý Nho lại nói, tướng là binh chi đảm, nếu là này hai quân trước đấu tướng chúng ta thắng, lo gì địch quân bất bại. Đồng Trác nói, kế sách hay, nhưng nếu là... Lý Nho nói, cái này đừng lo, cái này chư hầu liên quân bên trong không người có thể vượt qua Lữ Trung Lang tướng. Lữ Bố tiến lên nói, Hài Nhi nguyện làm nghĩa phụ chém hết địch tướng. Đồng Trác dưới trướng chúng tướng đều nói, chúng ta nguyện làm chủ công chém hết địch tướng. Ngày thứ hai, Đồng Trác hạ chiến thư liền đến chín đường chư hầu trước mặt. Chín đường chư hầu xem xong chiến thư, tất cả đều trầm mặc không nói. Vẫn là Tào Tháo trước hết đánh vỡ trầm mặc, chỉ nghe Tào Tháo nói, cái này Đồng Tặc hạ chiến thư, không biết rõ chư vị có gì kiến giải. Hà Nội Thái Thú Vương cũng nói, này Đồng Trác dưới trướng Lữ Bố dũng manh cùng cực, quân ta sợ là không người là đối thủ nha. Chuyện cua. Tui VN Khổng Dung nói, nhưng nếu là bất chiến, chúng ta sợ là cũng bị người trong thiên hạ chế nhạo. Đao Khiêm nói, nếu là muốn chiến, quân ta như không người là này Lữ Bố địch thủ, đến thời điểm sợ là quân tâm không thể dùng nha. Công Tôn Toản Nộ nói, Đồng Tặc chiến thư cũng đã xuống tới chúng ta trước mặt. Khó nói chúng ta còn có thể bất chiến hay sao? Lúc này Tào Tháo sáng mắt lên, nhìn Công Tôn Toản nói, ta biết rõ một người hay là có thể chiến này Lữ Bố. Chúng chư hầu nói, không biết là người phương nào. Tào Tháo phủ dâu nói, người này liền ở Bá Khuê huynh dưới trướng. Công Tôn Toản không do nói, không biết rõ Mạnh Đức huynh nói là người phương nào, ta làm sao không biết rõ. Tào Tháo nói, không biết rõ chư vị còn nhớ đến này Hoa Hùng là bị người nào giết chết. Vương Khung đống nhiên tỉnh ngộ nói, chẳng lẽ Mạnh Đức nói là này nhất đao chạm Hoa Hùng Quan Vũ. Tào Tháo nói, chính là người này, này Lữ Bố cố nhiên thần dũng, có thể vân trường vừa có thể nhất đao chạm Hoa Hùng, nói vậy cũng sẽ không kém hơn này Lữ Bố bao nhiêu, nếu là có hắn xuất chiến, này mặc dù không thể thủ thắng, cũng có thể bất bại. Công Tôn Toản nói, Vân Trường chính là người trung nghĩa, Huyền Đức càng là Hán thất hậu nhân, nói vậy sẽ không cự tuyệt, chúng ta có thể an tâm. Lúc này, Viên Di nói, này Quan Vũ tuy là nhất đao chạm Hoa Hùng, mà dù sao chúng ta vẫn chưa tận mắt nhìn đến, có thể cái này Lữ Bố dũng manh chúng ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, đối Quan Vũ nếu là thắng hoặc là đánh hòa nhau tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là này Quan Vũ ở Lữ Bố trước liền mấy cái hội hợp cũng không có pháp chống đỡ, vậy ta các loại nên làm thế nào cho phải? Tào Tháo âm thanh tàn nhẫn nói, nếu là Quan Vũ một người không phải này Lữ Bố đối thủ, vậy ta các loại không thể làm gì khác hơn là làm này lấy nhiều khi ít việc. Chúng chư hầu liếc mắt nhìn nhau, nói, chỉ có thể như vậy. Công Tôn Toản về doanh về sau Công Tôn Tục tự nhiên cũng biết rõ Đổng Trác hạ chiến thư việc, nhưng trong lòng thì buồn bực, chính mình cũng không nhớ tới nguyên lai trong lịch sử có song phương đấu tướng một đoạn này nha, khó nói là bởi vì chính mình duyên cớ, nhưng là không nên nha. Công Tôn Tục không biết là, cũng thật là bởi vì hắn, bởi biết rõ Điển Vi cùng La Thành có thể ngăn trở Lữ Bố xung phong, Lý Nho liền hướng về Đổng Trác hiến kế để hai quân đấu tướng. Công Tôn Tục theo Công Tôn Toản qua cùng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người nói hai quân đấu tướng việc. Quan Vũ làm người trung thần nghĩa sĩ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lưu Bị tham gia liên quân thảo đồng, vốn là vì là dương danh, giờ khác này có một cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không buông tha. Đúng là Trương Phi giận dữ nói đạo không cần Quan Vũ ra tay hắn là có thể chém giết Lữ Bố. Từ Lưu Bị ba người nơi trở về, Công Tôn Toản đối với Công Tôn Tục nói, Tục, lần này đấu tướng này Quan Vũ ba người dù sao không phải ta Bắc Bình quân nhân, Điển Vi ngày ấy ở trong loạn quân cùng Lữ Bố đại chiến là cha là biết rõ. Còn có này La Thành võ nghệ càng là đang vi phụ bên trên, ngươi phải nhớ kỹ, lần này đấu tướng nhất định phải dương ta Bắc Bình quân uy. Công Tôn Tục nói, hài nhi rõ ràng. Nhìn Công Tôn Toản đi xa thân ảnh, Công Tôn Tục phát hiện mình tựa hồ hiện ở mới bắt đầu hiểu biết cái này Đông Hán thời kỳ cuối đã từng hùng bá Bắc Phương chư hầu. Hắn cũng biết rõ Quan Vũ thực lực nhưng không nghĩ dùng hắn, chỉ vì Quan Vũ là Lưu Bị người, không phải hắn Công Tôn Toản người. Công Tôn Tục nghĩ tới đây, nhưng trong lòng thì nhất động. Tựa hồ lại đến nên sử dụng triệu hoán hệ thống thời điểm. Chương 18, triệu hoán lại mở. Công Tôn Tục trở lại chính mình doanh trướng thời điểm, cũng đã đem Mộng Nhi hô hoán đi ra. Chủ nhân, lần này lại muốn Mộng Nhi làm cái gì đấy? Công Tôn Tục nói, ta muốn bắt đầu triệu hoán. Mộng Nhi nói, chủ nhân tốt. Chủ nhân ngươi bây giờ có được triệu hoán điểm 23-7 điểm, có thể chỉ định trọng điểm phạm vi bạch ngân thẻ triệu hoán cùng thanh đồng thẻ triệu hoán cho một trường. Chủ nhân ngươi hiện ở là nhất cấp quyền hạn, có thể sử dụng 77 điểm triệu hoán điểm đổi lấy thanh đồng thẻ triệu hoán. Chủ nhân chú ý, triệu hoán điểm đổi lấy thẻ triệu hoán không cách nào chỉ định trọng điểm phạm vi. Nói cách khác, sử dụng triệu hoán điểm đổi lấy thẻ triệu hoán chủ nhân ngươi có thể triệu hoán đạo võ lực nhất lưu manh tướng, cũng có thể là triệu hoán đến trí lực siêu phàm lưu sĩ chính khách. Ngọc Nhi có nói tiếp nói, hiện tại chủ nhân là nhất cấp quyền hạn, lại triệu hoán 4 lần là có thể thăng đến cấp 2 quyền hạn, cấp 2 quyền hạn sắp mở thả bạch ngân thẻ triệu hoán đổi lấy công năng. Chủ nhân cố lên, nỗ lực triệu hoán, sớm ngày nắm giữ càng quyền cao hơn hạ. Chủ nhân hiện ở muốn sử dụng loại kia triệu hoán phương thức đây. Là sử dụng đã nắm giữ thẻ triệu hoán đây. Vẫn là sử dụng triệu hoán điểm đổi lấy mới thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Công Tôn Tục không chút do dự nói, sử dụng một chương bạch ngân thẻ triệu hoán, trọng điểm phạm vi vũ lực. Mộng Nhi nói những này Công Tôn Tục đã sớm hiểu biết. 5 lần triệu hoán có thể lên tới cấp 2 quyền hạ, mình đã tiến hành 1 lần hoàng kim thẻ triệu hoán. Còn cần tiến hành 4 lần triệu hoán, phương thức tốt nhất cũng là đem chính mình nắm giữ thẻ triệu hoán toàn bộ sử dụng mất, sau đó sử dụng triệu hoán điểm đổi lấy 2 tấm thanh đồng thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán, chính mình là có thể lên tới cấp 2 quyền hạn, là có thể sử dụng triệu hoán điểm đổi lấy bạch ngân thẻ triệu hoán. Thanh đồng thẻ triệu hoán có thể triệu hoán nhân vật số liệu tối cao liền 89, mà bạch ngân thẻ triệu hoán nhân vật tối cao số liệu phạm vi ở 90-95, trong lúc đó, bên nào nặng bên nào nhẹ từ không cần nhiều lời. Lựa chọn thế nào cũng không có nghi vấn. Hơn nữa lần này triệu hoán chính là ứng phó hai quân đấu tướng, chính mình vốn là muốn một cái manh tướng, nhưng nếu là không chỉ định phạm vi, triệu hoán hệ thống cho mình cho gọi ra một cái yếu đuối mong manh nhu sĩ, tuy có 100.000 nhu kế, nhưng là đối với hai quân đấu tướng nhưng là không hề có ích, vì lẽ đó tốt nhất là sử dụng chính mình bạch ngân thẻ triệu hoán chỉ định triệu hoán phạm vi so sánh bảo hiểm. Chủ nhân sử dụng bạch ngân thẻ triệu hoán, căn cứ triệu hoán hệ thống quy tắc. Triệu hoán hệ thống sẽ là chủ nhân cung cấp 4 cái hậu tuyển triệu hoán nhân vật, sau đó ở 4 cái bên trong cho gọi ra một cái đến là chủ nhân hiệu lực, đón lấy triệu hoán hệ thống sẽ cung cấp hậu tuyển triệu hoán nhân vật bảng danh sách, chủ nhân chú ý. Công Tôn Tục khẽ vước cằm, tâm thần từ lâu cực kỳ tập trung. Công Tôn Tục chu vi lại là xuất hiện một bộ xa hoa kỳ dị quan cảnh, Công Tôn Tục nhìn cái này cảnh tượng kỳ dị, tâm thần không khỏi liền muốn trầm mê ở trong đó. Làm Công Tôn Tục phục hồi tinh thần lại lúc, trước mặt từ lâu xuất hiện 4 tấm thẻ. Bạch Long làm nền, biên giới nhưng là ngân văn. Thông qua lần trước triệu hoán, Công Tôn Tục dĩ nhiên minh bạch những tấm thẻ này biên giới đường vân tác dụng. Kim Văn nói rõ nhân vật 5 hạng tối cao số liệu ở 96-99 trong lúc đó, Ngân Văn nói rõ nhân vật 5 hạng tối cao số liệu ở 90-95 trong lúc đó, Đồng Văn nói rõ nhân vật 5 hạng tối cao số liệu ở 80-89 trong lúc đó. Lần này Công Tôn Tục sử dụng là Bạch Ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Vì lẽ đó triệu hoán hệ thống đưa ra thẻ nhân vật tự nhiên là ngân văn tấm thẻ. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, tùy đường thứ 10 đầu hảo hán, tứ bảo đại tướng thượng sư đồ, vũ lực 95, thống soái 87, trí lực 76, chính trị 63, mị lực 85. Nhìn thấy tấm thẻ thứ nhất phía trên hiện lên số liệu, Công Tôn Tục đại hỉ nói, cái này được, vũ lực so với La Thành cũng chỉ thiếu một chút, đối mặt Lữ Bố cũng không trở thành sẽ chết. Ta liền muốn cái này. Mộng Nhi không hề trả lời Công Tôn Tục nói, tấm thẻ thứ hai bên trên tiếp tục hiện lên một ít số liệu. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, minh mạt phản vương Sấm Vương Lý Tự Thành, vũ lực 93, thống soái 86, trí lực 62, chính trị 65, mị lực 90. Công Tôn Tục nhíu chặt lông mày, lần này hậu tuyển nhân vật vũ lực là không yếu, nhưng là Lý Tự Thành người này chính mình không quá yên tâm nha, không chắc cái kia một ngày liền cầm lên đao đến đem mình cho giết. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, minh triều danh tướng Lý Thành Lương, vũ lực 91, thống soái 93, trí lực 73, chính trị 67, mị lực 90. Vũ lực lại yếu, bất quá thống soái đúng là trên 90, thật giống trong lịch sử Lý Thành Lương cũng là một tên kỵ binh danh tướng, dùng để thống soái kỵ binh ngược lại cũng không tồi. Nhìn thấy Lý Thành Lương số liệu, Công Tôn Tục nghĩ như vậy đến. Hạng 4 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Lương Sơn đệ ngũ danh hảo hán, Thiên Dung tinh đại đao quan thắng, vũ lực 94, thống soái 83, trí lực 54, chính trị 47, mị lực 84. Quan thắng. Nếu như triệu hoán là hắn, không biết do cùng Quan Vũ đứng chung một chỗ hội là cái dạng gì. Hai người đều là giống nhau mắt phượng, ngoạ tàm lông mày, đỏ thâm mặt, vũ khí hóa trang cũng gần như, đứng chung một chỗ có thể hay không như là đang soi gương một dạng. Bốn tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật đưa ra xong xuôi, hiện ở bắt đầu triệu hoán. Chúc mừng chủ nhân, thu được minh triều danh tướng Lý Thành Lương, vũ lực 91, thống soái 93, trí lực 73, chính trị 67, mị lực 90. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ, Lý Thành Lương hiện nay trồng vào thân phận là chủ nhân hộ vệ. Bốn tấm ngân văn tấm thẻ cũng chỉ còn lại một trường, phía trên là một tên tuổi chừng 40 khoảng trường, xem ra thành thục ổn trọng trung niên tướng lãnh. Mặc dù không có thu được vũ lực 95 điểm thượng sư đồ khá là đáng tiếc, bất quá có thể thu được cái này vừa có thể lên trận giết địch có thể thống soái đại quân Lý Thành Lương cũng không tệ, dù sao cũng hơn thu được Lý Tự Thành có quan hệ tốt. Hơn nữa, Lý Thành Lương trồng vào thân phận cùng La Thành giống nhau là hộ vệ mình, đối với mình trung tâm đó là không thể nghi ngờ, chính mình dùng cũng là yên tâm, chỉ tiếc, lấy Lý Thành Lương vũ lực nếu là đối mặt Lữ Bố e sợ cũng chỉ có thể là tự vệ. Bất quá cái này Lý Thành Lương thống soái không thấp, đúng là thích hợp tiến vào Bạch Mã Nghĩa Tòng. Lúc này, Ngọc Nhi thanh âm lần thứ 2 vang lên, bởi chủ nhân cho gọi ra Lý Thành Lương, triệu hoán hệ thống sẽ tùy cơ xuất thế 3 tên nhân vật. Công Tôn Tục vội vã lần thứ 2 tập trung tinh thần. Chính mình hiện ở nhất không hy vọng cũng là xuất thế nhân vật đến đồng chắc bên kia qua, nói như vậy thực sự là nâng lên thạch đầu đánh chính mình chân. Công Tôn Tục trước mặt lần thứ 2 hiện lên 3 tấm tấm thẻ, để Công Tôn Tục an tâm là, lần này 3 tấm tấm thẻ có 2 tấm ngân văn, 1 chương đồng văn, không có kim văn. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Lương Sơn người thứ 16 hảo hán Thiên Tiệp Tinh một Vũ Tiến Trương Thanh, vũ lực 88, thống soái 83, trí lực 52, chính trị 49, mị lực 84. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Tống Triều danh tướng Tông Trạch, vũ lực 48, thống soái 92, trí lực 86, chính trị 84, mị lực 91. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, Nam Tống danh tướng Khấu Chuẩn, vũ lực 46, thống soái 52, trí lực 92, chính trị 93, mị lực 91. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Đồng văn thẻ nổi lên hiện giờ là một tên trẻ tuổi tiểu tướng tay quang phi thạch hình tượng, mặt khác ngân văn thẻ trên một chương là một tên văn sĩ hình tượng, trong lồng ngực hình như có ngàn vạn thao lược, còn có một chương bên trên hiện hiện cũng là một tên văn sĩ, bất quá nhưng là tay cầm trường kiếm, tựa như là một tên nho tướng. Nhìn thấy xuất thế cái này vài tên nhân vật, Công Tôn Tục là trong lòng thầm than, nếu như những nhân vật này đều là chính mình tốt biết bao nhiêu, cũng là không hoàn toàn là chính mình, dù cho ba cái bên trong cho mình một cái cũng tốt nha. Hiện ở chính mình chỉ có thể nhìn những nhân vật này chảy nước miếng. Bất quá, lần này xuất thế 3 tên nhân vật bên trong đều không có loại kia chính thức nhân vật đứng đầu, nếu là xuất thế một cái hạng Vũ Hàn Tín nhân vật như thế, này Công Tôn Tục thực sự là muốn khóc. Cái này Tông Trạch cùng Khấu Chuẩn đều là trung thành người, dựa theo bọn họ tính cách, triệu hoán hệ thống trồng vào thân phận hẳn là sẽ không cho tới đồng trác thủ hạng, còn Trương Thanh, vũ lực vẫn chưa tới 90, không đáng để lo, bất quá Trương Thanh thật giống có một tay phi thạch tuyệt kỹ. Thế nhưng đối với đỉnh phong võ tướng tới nói bất quá là trò mèo. Nhìn Huyền Lập ở trước mặt mình Lý Thành Lương, Trương Thanh, Tông Trạch, Khấu Chuẩn bốn tấm thẻ nhân vật, Công Tôn Tục đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ý niệm nói, Ngộng Nhi, ta muốn sử dụng ta hiện ở tấm kia thanh đồng thẻ triệu hoán chỉ định phạm vi tiến hành triệu hoán. Chương 19, Ngưu Sĩ Chú Vũ. Ngộng Nhi nói, chủ nhân tốt, chủ nhân chỉ định triệu hoán trọng điểm phạm vi, sau đó triệu hoán hệ thống sẽ tiến hành triệu hoán. Công Tôn Tục nói, trọng điểm phạm vi vì là trí lực. Chủ nhân tốt. Bởi chủ nhân sử dụng là thanh đồng thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán hệ thống sẽ cung cấp 5 cái triệu hoán hậu tuyển nhân vật, sau đó ở 5 cái triệu hoán hậu tuyển nhân vật bên trong tùy cơ cho gọi ra một nhân vật là chủ nhân hiệu lực. Phía dưới triệu hoán hệ thống đem cung cấp 5 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật. Công Tôn Tục trước mặt lại xuất hiện 5 tấm đồng văn tấm thẻ, phía trên một lần xuất hiện 5 tên nhân vật 5 hạng số liệu. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Bắc Tống Gian Thần Thái Kinh, vũ lực 56, thống soái 57, trí lực 88, chính trị 87, mị lực 77. Hạng 2 hậu tuyển nhân vật, Lương Sơn Hảo Hán Địa Khôi Tinh, thần cơ quân sư chú vũ, vũ lực 75, thống soái 78, trí lực 88, chính trị 82, mị lực 82. Người thứ 3 hậu tuyển nhân vật, ngũ đại thời kỳ cửu hoa tiên sinh Tống Tề Khâu, vũ lực 55, thống soái 57, trí lực 83, chính trị 88, mị lực 80. Hạng 4 hậu tuyển nhân vật, tùy triều gian thần Vũ Văn Hóa Cập, vũ lực 71, thống soái 65, trí lực 84, chính trị 79, mị lực 75. Đệ ngũ danh hậu tuyển nhân vật, đệ ngũ hậu lương Chu Ôn Mưu Sĩ Lý Trấn, vũ lực 61, thống soái 57, trí lực 85, chính trị 82, mị lực 78. Xem 5 tấm trên thẻ nhân vật 5 hạng số liệu, Công Tôn Tục âm thầm nhai răng, cái này triệu hoán hệ thống, 2 lần trước triệu hoán cũng không tệ lắm, lần này lại cho mình đến như vậy vừa ra. 5 cái hậu tuyển nhân vật, thì có 2 cái gian thần, 1 cái thái kinh, 1 cái vũ văn hóa cẩm, nếu như đúng là triệu hoán đến 2 người kia bên trong một cái, chính mình dùng sợ là cả ngày lo lắng đề phòng. Bất quá mặt khác 3 nhân vật cũng không tệ lắm, trí lực chính trị cũng ở 80 trở lên. Lần thứ 3 triệu hoán bắt đầu. Công Tôn Tục yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên triệu hoán đến thái kinh cùng vũ văn hóa cẩm nha, còn lại cái nào đều được, tuyệt đối không nên là 2 người này. Chúc mừng chủ nhân, thu được Lương Sơn Hảo Hán Địa Khôi Tinh, thần cơ quân sư chú vũ, vũ lực 75, thống soái 78, trí lực 88, chính trị 82, mị lực 82. Trước mặt thân phận vì là quan tĩnh dưới trướng văn lại, xử lý cơ yếu văn thư, chủ nhân có thể đi tới mời chào. Đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm, chủ nhân trước mặt nắm giữ triệu hoán điểm tháng 2 năm 80 điểm. Công Tôn Tục trước mặt 5 tấm đồng văn tấm thẻ chỉ còn dư lại một trường, phía trên là một tên văn sĩ, nhưng là tay cầm song đao, xem ra tựa hồ là có mấy phần võ nghệ. Công Tôn Tục thở ra một hơi, tuy nói Chu Vũ số liệu không phải tốt nhất, nhưng cuối cùng là không phải thái kinh cùng vũ văn hóa cập, xem ra là chính mình cầu nguyện tạo tác dụng. Bất quá lần này hệ thống trồng vào thân phận lại không phải trực tiếp cống hiến cho chính mình, nhớ tới La Thành cùng Lý Thành Lương đều là trực tiếp trồng vào thành hộ vệ mình, cái này Chu Vũ thân phận lại là quan tĩnh thủ hạ văn lại, quan tĩnh trí lực kém Chu Vũ đầy đủ 10 điểm. Xem ra cái này liên quan tĩnh cũng không biết rõ Chu Vũ cái này nhân tài, bất quá này ngược lại là tiện nghi chính mình. Lấy thân phận mình, qua mời chào Chu Vũ đến vì chính mình hiệu lực hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục nói, không phải nên còn có 3 tên xuất thế nhân vật sao, cũng đi ra đi. Ngộng Nhi nói, chủ nhân chú ý, bởi chủ nhân cho gọi ra Chu Vũ, sắp xuất thế 3 tên nhân vật, xuất thế nhân vật như sau. Công Tôn Tục trước mặt lại xuất hiện 3 tấm tấm thẻ, lệnh Công Tôn Tục an lòng là... Cái này 3 tấm tấm thẻ đều là đồng văn tấm thẻ, mang ý nghĩa lần này xuất thế 3 tên nhân vật số liệu không thể đạt đến 90, đối với Công Tôn Tục tới nói, cái này. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Lương Sơn Hảo Hán, Địa Hữu Tinh, Tái Nhân Quý Quách Thịnh, Vũ Lực 86, Thống soái 77, Trí Lực 57, Chính Trị 59, Mị Lực 78. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Tùy Đường Lục Lâm Hảo Hán Thiết Diện Phán Quan Cảng Thông Vưu Tuấn Đạt, Vũ Lực 88. Thống soái 82, trí lực 62, chính trị 51, mị lực 78. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, ngũ đại thời kỳ hậu Hán văn thần Tô Phùng Cát, vũ lực 52, thống soái 55, trí lực 83, chính trị 82, mị lực 71. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. 3 tấm đồng văn trên thẻ nhân vật cũng lần lượt hiện ra thân hình. Tấm thẻ thứ nhất bên trên là một tên năm kích trẻ tuổi tiểu tướng, tấm thẻ thứ hai bên trên là một tên tay cầm năm cỗ thác thiên xoa tráng hán, tấm thứ ba tấm thẻ bên trên là một tên văn thần. Trước mặt chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm tháng 3 năm 14 điểm, chủ nhân có hay không tiếp tục bắt đầu triệu hoán? Công Tôn Tục nói, không cần, kết thúc triệu hoán đi. Vâng, chủ nhân. Mộng Nhi nói, sau đó Công Tôn Tục bên người cảnh tượng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, Công Tôn Tục chu vi vẫn là mình doanh trướng. Công Tôn Tục hít sâu một hơi, sửa sang một chút chính mình tâm tư. Lần này cho gọi ra Lý Thành Lương cùng Chu Vũ 2 người, nhưng xuất thế 6 người, tính cả trước triệu hoán La Thành xuất thế 3 người, bởi vì tử mà đi tới phía trên thế giới này đã có 12 người, trong đó, La Thành, Lý Thành Lương cùng Chu Vũ ba người ở thủ hạ mình, còn lại 9 người hiện ở còn chưa biết rõ ở phương nào, cùng mình là địch hay bạn. Công Tôn Tục nhìn cửa doanh, nhìn như đang ngẩn người, nhưng trong lòng nhưng là rời sông lấp biển. Từ được triệu hoán hệ thống lúc bắt đầu, chính mình tại đây trong thời gian ngắn ngủi cho thế giới này mang đến lớn như vậy thay đổi, phải biết, những nhân vật này không phải là vô danh tiểu tốt, mỗi người cũng ở trong dòng sông lịch sử lưu lại chính mình tên. Công Tôn Tục không biết rõ như vậy sẽ cho thế giới này mang đến ra sao thay đổi. Nhưng là Công Tôn Tục biết một chút, chính mình muốn còn sống, nhất định phải dựa vào cái này triệu hoán hệ thống. Tuy nhiên Công Tôn Tục biết rõ cái này triệu hoán hệ thống cho mình mang đến rất lớn trợ lực, nhưng là Công Tôn Tục trực giác nói cho hắn biết, cái này triệu hoán hệ thống chắc chắn sẽ không để hắn đắc ý như vậy xuống. Bất quá, cái này lại có cái gì, cái này triệu hoán hệ thống có nó nhất định tuân thủ quy tắc, nếu là có quy tắc hạn chế, vậy thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chẳng lẽ mình còn có thể sợ sao? Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục đi ra doanh trướng, nhìn khí thế kia dày đặc quân doanh, trong mắt sáng lên một đạo quan mang. Công Tôn Tục quay đầu lại nhìn chính mình doanh trướng cửa liếc một chút, có hai cái hộ vệ hai bên trái phải thủ tại cửa ra vào bên cạnh, một người thân hình khôi ngô, đọc hai cái đoàn kích, chính là Điển Vi. Mà đổi thành một người nhưng hơn 40 năm kỷ, vừa nhìn liền biết là thận trọng người. Khuôn mặt cùng Công Tôn Tục ở tấm thẻ bên trên nhìn thấy Lý Thành Lương hoàn toàn không có hai dị. Công Tôn Tục đối với Lý Thành Lương hỏi, ngươi là Lý Thành Lương? Lý Thành Lương nói, chính là, không biết rõ thiếu tướng quân có gì phân phó. Công Tôn Tục cười nói, ngươi cùng Điển Vi hãy theo ta tới. Nói xong xoay người rời đi. Điển Vi cười ngây ngô một tiếng, con lấy song kích hãy cùng ở Công Tôn Tục phía sau. Lý Thành Lương nghe xong Công Tôn Tục nói, nhấc lên trường thương liền theo Điển Vi. Hắn Lý Thành Lương là Công Tôn Tục hộ vệ, Công Tôn Tục mệnh lệnh hắn thì sẽ tuân thủ. Ở trên đường, Lý Thành Lương hỏi, không biết rõ thiếu tướng quân muốn đi nơi nào. Công Tôn Tục nói, qua quan tiên sinh doanh trướng. Đối với làm sao để Lý Thành Lương cái này vũ lực thống soái cũng ở 90 bên trên hộ vệ tránh thức trung tâm với chính mình, Công Tôn Tục cũng là muốn tốt nhiều biện pháp, sau cùng phát hiện, đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất biện pháp cũng là đem hắn xem là hộ vệ mình, sau đó về sau thời kỳ thoáng dùng chút thủ đoạn, đối với hắn dẫn trọng dụng, liền không khó thu phục Lý Thành Lương. Lý Thành Lương là một tên quân nhân tâm tư không giống văn nhân như vậy có nhiều như vậy con quân quấn, vì lẽ đó, được Lý Thành Lương trung tâm cũng không khó. Mà loại thủ đoạn này đối với đã từng sáng lập một cái buôn bán đế quốc Công Tôn Tục tới nói lớn nhất cực kỳ đơn giản. Về phần tại sao muốn đi quan tĩnh doanh trướng, tự nhiên là vì là Chu Vũ, còn làm sao thu phục Chu Vũ, Công Tôn Tục sớm có lập kế hoạch, tuy nói Chu Vũ chí lực cao đến 88, thế nhưng đối với mình tới nói, Chu Vũ liền như vật trong túi, trốn không thoát bàn tay mình tâm. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục khỏe miệng phát họa ra một tia độ cong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, đấu tướng bắt đầu. Hổ lao con dưới, tinh kỳ lay động, chiến tranh réo vang. Hôm nay chính là Công Tôn toàn các loại chín đường chư hầu liên quân cùng đồng chắc quân đấu tướng ngày. Hai quân tướng sĩ từ lâu bắn ở trận tuyến, bày ra trận thế, phóng tầm mắt nhìn tới, hai quân binh sĩ đều là ánh mắt cùng nhiệt, sĩ khí dâng cao. Chín đường chư hầu liên quân bên trong, Vương, Tiểu, Bảo, Viên, Khổng, Mở Đầu, Gốm, Công Tôn, Tào chín mặt đại kỳ lần lượt gạt ra, Tào Tháo, Công Tôn Toản các loại chín đường chư hầu đều ở trước trận. Công Tôn Tục tự nhiên cũng ở Công Tôn Toản bên cạnh, đầu đội ngân khôi, trên người mặc ngân giáp, dưới trướng bạch mã, áo khoác ngắn tay mỏng bạch bào, một cây trường sóc treo tại lập tức, vương phải là tư thế vai hùng bất phàm. Đáng tiếc, ở Công Tôn Tục bên cạnh có cái La Thành, cùng Công Tôn Tục một dạng trang phục, hai người không cùng nhau còn không biết, cái này một nơi ở một chỗ vừa so sánh, Công Tôn Tục trong nháy mắt liền bị làm hạ thấp đi. Danh tiếng đều bị La Thành cho cướp sạch. Khí Công Tôn Tục thẳng cắn răng, nghĩ thầm sau đó có muốn hay không đổi một bộ hóa trang, lối ăn mặc này đứng ở La Thành bên người thật sự là. Mà ở Công Tôn Tục bên cạnh không chỉ có La Thành, Điển Vi, Lý Thành Lương cũng ở, còn có một người, tuy là người mặc khôi giáp, nhưng có thể nhìn ra là một tên người đọc sách, bên hông vác lấy song đao. Chính là Công Tôn Tục mới cho gọi ra đến Lương Sơn Hảo Hán, thất thập nhị địa sát đệ nhất nhân, thần cơ quân sư Chu Vũ. Ngày ấy Công Tôn Tục đem Chu Vũ cho gọi ra đến về sau, liền thẳng đến quan tĩnh chỗ, đem Chu Vũ từ quan tĩnh thủ hạ đòi hỏi lại đây. Bên này là Công Tôn Tục phương thức, không quản ngươi có đúng hay không cống hiến cho ta, trước tiên đem ngươi cho tới thủ hạ ta đến, ngăn chặn những người khác mời chào thời cơ, còn có thu hay không phục, đối với Công Tôn Tục tới nói, có là biện pháp. Có thể ở hơn 1.800 năm hậu thế giới bên trong sáng lập một cái buôn bán đế quốc, Công Tôn Tục quy lại hội thấp đi đâu vậy chứ? hơn 2.000 năm sau giới kinh doanh người với người chỉ thấy ngươi lừa ta gạt có thể so với hiện ở văn nhân trong lúc đó câu tâm đấu giác gác độc nhiều. Ngay đêm đó, Công Tôn Tục cùng Chu Vũ nói chuyện trắng đêm, dựa vào so với hiện ở Chu Vũ nhiều 1.800 năm lịch duyệt cùng với cửa hàng đấu tranh kinh nghiệm, rất nhanh liền thu phục Chu Vũ, thu được Chu Vũ cống hiến cho. Mà Chu Vũ cũng không hổ thần cơ quân sư tên, cùng Công Tôn Tục vài lần đối thoại, mỗi khi có thể lệnh Công Tôn Tục tự đáy lòng cảm thấy khâm phục. Một cái 88 trí lực Chu Vũ đã như vậy, vậy cái kia chút 95 trở lên trí lực người muốn yêu nghiệt đến mức nào nha, sẽ không thật có thể đo lường tính toán nhân tâm đi. Mà Công Tôn Tục tuy nói đi tới thế giới này đã hơn một năm, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thế giới này sinh hoạt, không có dung hợp đến bên trong thế giới này đến, trong miệng thường thường tung ra một ít kinh nhân chi ngữ, Công Tôn Tục tuy là cảm thấy bình thường, ở Chu Vũ trong thai nhưng là còn dường như sấm sét, bởi vậy đối với Công Tôn Tục người chúa công này cũng là càng khâm phục. Đúng là làm cho Công Tôn Tục khá là lúng túng, bất quá mấy lần về sau nhưng lại an tâm tiếp thu hạ. Xuống. Công Tôn Toản dưới trướng Nghiêm Cương Đan Kinh bọn người ở Công Tôn Toản phía sau, một bên là Công Tôn Tục, La Thành, Điển Vi, Lý Thành Lương, Chu Vũ năm người, mà ở một bên khác nhưng là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người. Từ khi Quan Vũ xuất hiện trên chiến trường về sau, Tào Tháo liền thường thường lại đây Công Tôn Toản bên này cùng Công Tôn Toản làm nhảm việc nhà, trong mắt không hề che giấu chút nào đối với Quan Vũ yêu thích. Đáng tiếc, Quan Vũ nhất tâm theo Lưu Bị, đối với Tào Tháo trong bóng tối mời chào tất cả đều làm như không thấy, để Tào Tháo thở dài không ngớt, Công Tôn Tục cũng là càng kính nể Quan Vũ. Đáng tiếc, như vậy trung nghĩa vô song anh hùng nhưng là theo sai chủ công, nghĩ tới đây, Công Tôn Tục không khỏi xem Lưu Bị liếc một chút. Lưu Bị, cái tên này tới tham gia 18 lộ chư hầu liên quân thảo đồng tuyệt đối có chính hắn tính toán nhỏ nhặt, nhưng chắc chắn sẽ không chính là kia cái gì đại nghĩa, cũng là không biết rõ sẽ là gì chứ. Công Tôn Tục không khỏi rơi vào trầm tư. Không biết rõ công tử đang suy nghĩ gì đây. Lúc này, một thanh âm ở Công Tôn Tục bên tai vang lên, Công Tôn Tục quay đầu nhìn lại, nhưng chính là Chu Vũ đang cười híp cả mắt nhìn mình. Nhìn Chu Vũ, Công Tôn Tục không khỏi chửi mình một tiếng, chính mình không nghĩ ra, cũng không đại biểu những người khác cũng nghĩ không thông, chính mình triệu hoán mưu sĩ chính là cái gì. Không phải liền là vì để bọn họ vì chính mình bày mưu tính kế sao. Chính mình làm sao đem Chu Vũ quên đi ở một bên. Công Tôn Tục đối với Chu Vũ nói, Chu tiên sinh, tục có nghi hoặc mê hoặc, đăm chiêu đã lâu, nhưng vẫn là không hiểu được, mong rằng Chu tiên sinh vì là tục hiểu biết mê hoặc. Chu Vũ cười nói, không biết do công tử có gì nghi mê hoặc, nhưng nói chuyện, Chu Vũ mặc dù tài năng kém cỏi, nhưng lễ tạ thần thử một lần xem có thể hay không vì là công tử hiểu biết mê hoặc. Công Tôn Tục nói, không biết rõ Lưu Huyền Đức người này Chu tiên sinh có thể biết rõ. Chu Vũ nghe vậy xem Lưu Bị liếc một chút, nói, hán thất tông thân. Không đành lòng Hán thất gặp nạn, gian nhân làm nói, bởi vậy tuy là binh thiếu tướng quả, cũng đến đòi đồng, bị rất nhiều chư hầu tán thưởng. Công Tôn Tục hỏi, này Chu tiên sinh cảm thấy cái này Lưu Bị vì sao phải đến đây thảo đồng, chẳng biết vì sao, Tục luôn cảm giác cái này Lưu Bị mục đích không chỉ là hắn nói không đành lòng Hán thất gặp nạn đơn giản như vậy. Chu Vũ cười nói, người sống một đời, sở cầu đơn giản cũng là công danh hai chữ, mà theo ta thấy, cái này Lưu Bị ba người lần này đến đây, không phải cầu công, mà chính là cầu danh. Cầu danh. Công Tôn Tục nghi vấn nói. Chu Vũ nói, đúng, cũng là cầu danh. Cái này Lưu Bị tự xưng là Trung Sơn Tịnh Vương Lưu Thắng về sau, nhưng cũng chỉ là tự xưng mà thôi. Huống chi từ cao tổ tới nay Đại Hán đã có 400 năm, Hán thất con cháu biết bao nhiêu, hắn Lưu Bị lại tính được là cái gì. Chu Vũ chậm rãi tiếp tục nói, khăn vàng phản loạn thời gian, Lưu Bị ba người khởi nghĩa quân phá Trưng Giác, gây nên người đơn giản làm mưu đến một quan viên giữa trước, bây giờ ba người bọn họ tham gia liên quân. Tự nhiên là vì là có thể ở chúng chư hầu trước mặt dưng danh, chỉ cần cái này nổi danh, lợi tự nhiên cũng là đến, không phải vậy, ở chúng chư hầu trước mặt, hắn một ngôi nhà thế suy tàn hắn thất con cháu đây tính toán là cái gì? Công Tôn Tục đống nhiên tỉnh ngộ, không trách cái này Lưu Bị đi tới chư hầu liên doanh bên trong nhưng là dị thường sống động, theo Công Tôn Tục biết rõ, Lưu Bị đi tới chư hầu liên doanh sau bái phỏng qua Đào Khiêm, Khổng Dung, Lưu Đại, Tào Tháo các loại mấy cái đường chư hầu, hơn nữa đều là trò chuyện với nhau thật vui. Xem ra cái này Lưu Bị không đơn giản nha. Công Tôn Tục chắp tay đối với Chu Vũ nói, đa tạ Chu tiên sinh vì là tục hiểu biết mê hoặc. Chu Vũ nói, công tử nói quá lời, đây là tại hạ phải làm đến. Công Tôn Tục nhìn Chu Vũ, nghĩ thầm cái này Chu Vũ có thể so với Công Tôn Toản thủ hạ cái kia Quan Tĩnh mạnh hơn, tối thiểu, Quan Tĩnh tuyệt đối không nhìn ra đến Lưu Bị mục đích. Lúc này, đối diện Đổng Trác trong quân bỗng nhiên chiến cổ lôi động, tiếng vang chấn thiên động địa. Công Tôn Tục chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Đổng Trác trong quân bắt mắt nhất là chính là đại quân ở giữa Lữ Bố, kim quan vấn tóc, khoác bách hoa chiến bào, mặc đường nghe khải giáp, hệ sư rất bảo bối mang, đề phương thiên hỏa kích, cưới xích thố bảo mã, vương phải là khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lẫm, uyển như là chiến thần. Mà ở Lữ Bố bên cạnh, hai tên tiểu tướng hai bên trái phải, bên trái này viên, xích giáp hồng bảo, đề một cây đỏ cái phương thiên kích, cưới một thất hồng mã, bên phải này viên ngân giáp bạch bảo, một cây ngân kích, cưới một thất bạch mã. Xem ra đều là võ nghệ bất phàm. Đồng thời Lữ Bố bên cạnh mỗi người có mấy viên chiến tướng xếp hàng ngang, cắt chấp binh khí, trên thân tỏa ra cái này khiếp người uy thế. Công Tôn Tục hướng về Đổng Trác Quân sau nhìn lại, chỉ thấy hổ lao quan trên thành tường, đỉnh đầu Chu La tăng cái bên dưới ngồi một cái mập mạp bóng người, chính là Đổng Trác, Đổng Trác bên cạnh cũng có mấy người đứng thẳng. Đổng Trác trong quân có một tướng cưỡi ngựa mà ra tay nắm trường thương, đối với chín đường chư hầu liền quân uống nói, ta chính là Đổng Thái Sư dưới trướng Lý Túc là vậy. Đối diện tặc quân có thể có người dám đánh với ta một trận. Lý Túc. Danh tự này tựa hồ có chút quen hay. Đúng, Công Tôn Tục đột nhiên nhớ tới, lúc trước Lữ Bố vẫn còn ở Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên dưới trướng lúc, cũng là một người tên là Lý Túc người mang theo xích thố mã cùng vàng bạc châu báu qua khuyên bảo Lữ Bố khiến Lữ Bố giết Đinh Nguyên nương nhờ vào đạo Đổng Trác dưới trướng, cũng nhận Đổng Trác làm nghĩa phụ, cũng là không biết rõ cái này Lý Túc có phải là cái kia Lý Túc. Công Tôn Tục đoán không sai. Cái này Lý Túc cũng là lúc trước chiêu hàng Lữ Bố Lý Túc, lúc trước Đổng Trác hứa hẹn Lý Túc chiêu hàng Lữ Bố về sau sẽ đối với hắn thăng quan tiến tước. Nhưng là Lữ Bố quy hàng về sau sẽ không có đoạn sau, Lý Túc là giận mà không dám nói. Mà đến biết rõ lần này cần cùng chư hầu liên quân đấu tướng về sau, Lý Túc biết rõ, chính mình cơ hội tới, chỉ cần mình ở đấu tướng trung thành công gây nên Đổng Trác chú ý, lấy hiện ở Đổng Trác quyền thế, thăng quan tiến tước tuyệt là điều chắc chắn. Lý Túc ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía liên quân phương hướng. Phảng phất nhìn thấy chính mình áo gấm về nhà thời khắc. Chương 21, cùng thu triệu hoán điểm. Lý Túc ở hai quân trước trận khiêu chiến, nhưng chọc giận chín đường chư hầu liên quân bên trong một người. Chỉ thấy chư hầu liên quân bên trong Tào Chữ Đại Kỳ bên dưới một tướng cưỡi ngựa đề đao mà ra, kêu to nói, này Lý Túc đừng vội khoa trường, nhìn ngươi Tào Hồng ra ra tới lấy ngươi mạng chó. Lý Túc nghe vậy giận dữ, thấy Tào Hồng đã đến trước mặt, ưỡn thương liền gai. Tào Hồng cũng là múa đao liền chặt. Hai người đánh đến là hai mắt đỏ thẫm. Đao đến thương hướng về, liền ngay cả ngồi xuống chiến mã cũng là vang vọng không ngừng. Công Tôn Tục nhìn hai quân trước trận chính đang chém giết lẫn nhau Lý Túc Tào Hồng hai người, trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đây mới là thuộc về Nam Nhi chiến trường. Vượt qua trước Công Tôn Tục thời gian dài ở Thương Hải bên trong chìm nổi, sau cùng tuy là đạt được không tầm thường thành tựu, sáng lập một cái buôn bán đế quốc, nhưng là Công Tôn Tục dù sao tuổi trẻ, trong lồng ngực vẫn có một bầu máu nóng. Mà trong thương trường chiến tranh nhưng không có khói thuốc súng. Ở mức độ rất lớn ngột ngạt Công Tôn Tục tính cách. Mà hiện ở, nhìn thấy chiến trường này chém giết, Công Tôn Tục cảm giác mình này ngột ngạt đã lâu huyết tính lại lần nữa thức tỉnh. Sinh vì là Nam Nhi, xa trường chinh chiến mới là số mệnh ở. Công Tôn Tục đống nhiên tâm niệm nhất động, ở trong đầu hô hoán nói, Ngọc Nhi, có ở đây không? Ngọc Nhi thanh âm ở Công Tôn Tục trong đầu vang lên, chủ nhân, ta ở, có nhu cầu gì Ngọc Nhi làm sao? Công Tôn Tục nhìn Tào Hồng Lý Túc hai người, ở trong đầu nói, cho ta đo lường một hồi hai người kia năm hạng số liệu. Được, chủ nhân. Ngộng Nhi thanh âm vừa ra, Công Tôn Tục trước mặt liền có một mặt màn ánh sáng hiện hiện. Công Tôn Tục hướng về màn ánh sáng nhìn tới, chỉ thấy phía trên hiện hiện ra đến chính là ở đây trên trong chém giết Tào Hồng Lý Túc hai người năm hạng số liệu. Tào Hồng, vũ lực 88, thống soái 84, trí lực 62, chính trị 52, mị lực 80. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Lý Túc, vũ lực 78. Thống soái 75, trí lực 68, chính trị 66, mị lực 72. Không nghĩ tới cái này Tào Hồng vũ lực lại đạt đến 88 điểm, không hổ là có thể cứng rắn mã siêu mà không chết người vật, bất quá chỉ dựa vào cái này 88 điểm võ lực giá trị e sợ còn chưa đủ lấy để cái này Tào Hồng có thể ở mã siêu dưới tay thoát được tánh mạng. Phải biết, đây chính là đỉnh phong thời kỳ mã siêu, giết đến Tào Tháo cắt râu vứt áo, chẳng. Lưu giữ ở Tào Hồng có thể cùng mã siêu giao chiến còn thoát được tánh mạng nhất định còn có những nguyên nhân khác, cũng là không biết là cái gì. Bất quá cái này Lý Túc chỉ có 78 điểm võ lực giá trị, liền cung cấp triệu hoán chút vốn cách đều không có, hơn nữa võ lực giá trị cùng Tào Hồng có tới 10 điểm chênh lệch, xem ra cái này Lý Túc sắp lĩnh liền làm. Quả nhiên, ở giao chiến hơn 10 cái hội hợp về sau, Tào Hồng từ từ chiếm thượng phong, cuối cùng thừa dịp Lý Túc nhất thương đâm vào không khí thời khắc. Trường đao trong tay theo Lý Túc cán thương nhắm Lý Túc đầu lột bỏ, Lý Túc dưới sự kinh hãi bị Tào Hồng một đao đeo đầu, đầu lâu trên đất lật mấy cái lan, trên mặt vẫn là chết không nhắm mắt vẻ mặt. Nhất đao chạm Lý Túc, Tào Hồng cười gần một tiếng, lôi kéo trong tay dây cương, cưỡi ngựa liền muốn qua đem Lý Túc thủ cấp nhặt lên. Đang lúc này, Tào Hồng chỉ cảm thấy sau đầu một luồng kình phong kéo tới, cắt được bản thân tê cả da đầu. Tào Hồng Tâm biết rõ cái này hẳn là Đổng Trác dưới trướng phát ra ám khí, mục đích cũng là để mình không thể qua nhặt được Lý Túc thủ cấp. Ám khí kia thế tới hung hăng, lúc này xoay người lại lập tức đã tới không kịp, Tào Hồng chỉ được thuận thế hướng về mặt đất lăn một vòng, tránh thoát ám khí đánh giết. Tào Hồng trên đất vừa đứng dậy, đang muốn mắng to, trước mặt lại là một đạo kình phong thẳng đến chính mình mi tâm mà đến, Tào Hồng sợ đến là tam hồn xuất hiếu, thất phách rời khỏi người. Liên hướng dưới một ngồi xổm ý đồ tránh thoát lần này ám khí. Đáng tiếc, Tào Hồng lần này phản ứng nhưng là chậm một chút. Âm một tiếng vang dọn, ám khí trực tiếp đánh trúng Tào Hồng đầu khôi, qua lại đến là Tào Hồng mắt nổ đom đóm, hầu như mê man khuyết đi qua. Có thể coi là không mê man, trong lòng Tào Hồng cũng rõ ràng không có cái gì chiến lực. Mà liên ở Tào Hồng toàn bộ thân hình loạn choạng thời khắc, Công Tôn Tục mọi người thấy rất rõ ràng, một thành viên trẻ tuổi tiểu tướng tại lập tức nhắm Tào Hồng mà đi, xem ra tựa hồ là muốn bắt sống Tào Hồng. Lúc này, Tào Tháo trong trận vang lên quát to một tiếng, "Tặc tướng đừng vội càng rỡ, nhìn ta Hạ Hầu Diệu Tài lấy tên họ ngươi." Lời còn chưa dứt, Tào Tháo trong trận liền có một tướng bay ra, lấy nhanh như chớp tư thế nhắm này Đổng Trác quân trẻ tuổi tiểu tướng mà đi. Công Tôn Tục ở chư hầu liên quân trong trận từ lâu xem là kinh hồn bạt vía, Tào Hồng thân thể ở trong đó cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ nhưng là thấy rất rõ ràng. Liên ở Tào Hồng một đao đem Lý Túc đeo đầu thời gian, Đổng Trác trong quân liền đi ra một năm xanh tiểu tướng, một cái phi thạch liền đem chuẩn bị kiếm lấy Lý Túc thủ cấp Tào Hồng bức ở dưới ngựa, đòn thứ hai càng là suýt nữa nhất kích đánh chết Tào Hồng. Công Tôn Tục trong lòng nghi hoặc không thôi, không nghe nói Đổng Trác dưới trướng có lợi hại như vậy nhân vật nha. Lại có thể hai đòn phi thạch suýt nữa miểu sát ở toàn bộ Tam Quốc thời kỳ vũ lực có thể xếp vào 50 vị trí đầu Tào Hồng. Nhìn sông lên Hạ Hầu Huyên, Công Tôn Tục nhưng trong lòng cũng không lạc quan, năm đó xanh tiểu tướng có thể suýt chút nữa miểu sát Tào Hồng, cái này Hạ Hầu Huyên phỏng chừng cũng sẽ không là đối thủ, bất quá, lấy Hạ Hầu Huyên vũ lực mới có thể bảo vệ tính danh. Nhưng là, năm đó xanh tiểu tướng đến tột cùng là người nào vậy? Lúc này, Công Tôn Tục hô hoán ra Mộc Nhi, nói: "Cho ta đo lường một hồi hiện ở đây trên hai người năm hạng số liệu." "Biết rõ, chủ nhân." Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng lần thứ hai ở Tào Hồng Lý Túc năm hạng số liệu bên dưới hiện hiện ra hai hàng số liệu. Trương Thanh, vũ lực 88, thống soái 83, trí lực 52, chính trị 49, mị lực 84. Hạ Hầu Huyên, vũ lực 93, thống soái 87, trí lực 55, chính trị 48, mị lực 84. "Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Trương Thanh, lại là Trương Thanh, Công Tôn Tục vạn vạn không nghĩ đến cái này vừa ra sân liền hầu như miểu sát Tào Hồng trẻ tuổi tiểu tướng thế mà lại là Trương Thanh, chính là cái kia Công Tôn Tục triệu hoán Lý Thành Lương lúc xuất thế Trương Thanh. Trương Thanh nguyên là Tống Triều Đông Xương Phủ thủ tướng, ở Lương Sơn Lô Tuấn Nghĩa tấn công Đông Xương Phủ lúc liền làm cho Lô Tuấn Nghĩa chết kích trầm xa, sau đó Tống Giang lánh binh đến, Trương Thanh lại lấy một tay phi thạch tuyệt kỹ đánh liên tục Lương Sơn 15 viên chiến tướng, trong đó liền bao quát Quan Thắng, Từ Ninh, Dương Chí, Đồng Bình các loại võ nghệ ở Lương Sơn xếp hạng hàng đầu cao thủ, cuối cùng vẫn là Ngô Dụng thiết kế mới đưa Trương Thanh bắt. Nhìn thấy Trương Thanh xuất hiện ở Đổng Trác trong quân, Công Tôn Tục trong lòng đột nhiên hiện lên một loại không dễ đoán đo. Công Tôn Tục nói, "Mộng Nhi, cho ta đo lường đối diện Đổng Trác trong quân sở hữu trị số vượt qua 80 nhân vật." Mộng Nhi nói, "Triệu hoán hệ thống chính ở đo lường bên trong, chủ nhân chờ đợi một hồi." Công Tôn Tục lòng như lửa đốt, liên tục nhìn chằm chằm vào trước mặt màn ánh sáng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Màn ánh sáng bên trên cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng hàng số liệu. Lữ Bố, vũ lực 99, thống soái 94, trí lực 65, chính trị 64, mị lực 92. Lữ Phương, vũ lực 86, thống soái 80, trí lực 62, chính trị 58, mị lực 77. Quách Thịnh, vũ lực 86, thống soái 77, trí lực 57, chính trị 59, mị lực 78. Trương Hiến, vũ lực 96, thống soái 89, trí lực 72, chính trị 63, mị lực 88. Trương Liêu, vũ lực 94, thống soái 94, trí lực 81, chính trị 73, mị lực 90. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Cao Thuận, vũ lực 91, thống soái 94, trí lực 65, chính trị 55, mị lực 90. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Tao Tính, vũ lực 82, thống soái 77, trí lực 55, chính trị 47. Mị lực 74. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Trương Tể, vũ lực 82, thống soái 85, trí lực 56, chính trị 54, mị lực 77. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Trương Tú, vũ lực 92, thống soái 88, trí lực 43, chính trị 42, mị lực 84. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Phiên chủ, vũ lực 80, thống soái 83, trí lực 62, chính trị 51, mị lực 78. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hồ Sa Nhi, vũ lực 89, thống soái 61, trí lực 40, chính trị 37, mị lực 64. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Chủ nhân hiện nay nắm giữ triệu hoán điểm 390 điểm. Công Tôn Tục không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình suy đoán trở thành sự thật, không chỉ là Trương Thanh, liền ngay cả Trương Hiến, Lữ Phương, Quách Thịnh ba người cũng biến thành đồng trác thủ hạ. Xem ra lần này đấu tướng nguy hiểm, đồng trác dưới trướng vũ lực vượt qua 90 thì có Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận, Trương Hiến, Trương Tú năm người, so với chín đường chư hầu liên quân bên này nắm giữ đội hình cũng không kém chút nào. Công Tôn Tục lúc này đem ánh mắt nhìn về phía hổ lao quan bên trên, nhìn này Chu La tảng cái, ở trong đầu đối với Mộng Nhi nói, Mộng Nhi, cho ta đo lường đồng chắc còn có bên cạnh hắn số liệu đạt đến 80 trở lên nhân vật 5 hạng số liệu. Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng lần thứ 2 hiện hiện vài hàng mới số liệu. Đồng chắc, vũ lực 83, thống soái 87, trí lực 61, chính trị 57, mị lực 83. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Lý Nho, vũ lực 66. Thống soái 63, trí lực 96, chính trị 94, mị lực 90. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Cổ Hủ, vũ lực 47, thống soái 66, trí lực 98, chính trị 92, mị lực 88. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 10 điểm. Chủ nhân hiện nay nắm giữ triệu hoán điểm 418 điểm. Chương 22, Trương Thanh Hiền Uy. Công Tôn Tục cuồng thu một đống lớn triệu hoán điểm về sau trong lòng cảm thán. Cái này đồng trác thủ hạ thực sự là cường hãn, một cái Ly Nho, một cái Cổ Hủ, trí lực chính trị toàn bộ phá 90, dưới trướng còn có Lữ Bố mạnh mẽ như vậy manh tướng, hiện ở bởi vì chính mình nguyên nhân, lại nhiều Trương Hiến, Lữ Phương, Quách Thịnh mọi người, làm sao cảm giác chính mình dùng cái này triệu hoán hệ thống, thế nhưng tốt đẹp nhất nơi nhưng là cho đồng trác nha. Liên ở Công Tôn Tục để Mộng Nhi đo lường đồng trác quân một đám dưới trướng 5 hạng số liệu lúc, Hạ Hầu Uyên đã cùng Trương Thanh chiến đứng lên. Hạ Hầu Uyên mã tốc cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Trương Thanh trước mặt, Trương Thanh cả kinh, trong tay nhưng là từ lâu nắm chặt phi thạch, liền ở Hạ Hầu Uyên đến Trương Thanh trước mặt thời gian, Trương Thanh vung tay lên, một viên phi thạch xèo địa từ Trương Thanh trong tay bay ra. Cái này một viên phi thạch thế gấp lực mãnh liệt, nhắm Hạ Hầu Uyên mi tâm mà đi. Hạ Hầu Uyên chính ở múa đao thời khắc, chỉ nhìn thấy một viên phi thạch thẳng hướng mình mi tâm chỗ đánh tới, Hạ Hầu Uyên trong lòng cả kinh, vừa tuy là nhìn thấy Trương Thanh hai đòn phi thạch hầu như miểu sát Tào Hồng, nhưng trong lòng thì không phản đối. Chỉ cho rằng là Tào Hồng cùng Lý Túc chém giết khí lực dùng hết mới khiến cho này Trương Thanh kiếm lợi. Nhưng là bàng quan thời gian lại có thể nào cùng tự mình đối mặt cái này phi thạch lúc cảm giác chân thực hơn. Đối mặt cái này vô cùng nhanh chóng phi thạch, Hạ Hầu Uyên tâm biết rõ mình nếu là ứng đối có chút không thích đáng, lần này sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Hầu Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay hướng về trước mặt mình cũng là chặn lại. Chỉ nghe ầm một tiếng, phi thạch đánh ở Hạ Hầu Uyên trường đao trên sống đao. Chấn động đến mức Hạ Hầu Uyên là hổ khẩu rạn nứt, hầu như không cầm được trường đao. Lúc này, Hạ Hầu Uyên trong thai nghe được một luồng độn khí cắt ra không khí mà phát ra kình phong tiếng. Hạ Hầu Uyên trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng, đây là Trương Thanh quả thứ hai phi thạch đến. Hạ Hầu Uyên lập tức nằm với trên lưng ngựa, không dám chút nào có chỗ chần chờ, chỉ thấy Hạ Hầu Uyên vừa có hành động, phi thạch liền đến, mà lần này Hạ Hầu Uyên nhưng liền không có may mắn như vậy. Chỉ thấy phi thạch vừa vặn đánh ở Hạ Hầu Uyên sau đầu khôi bên trên, tuy nói không hề đánh trúng chỗ yếu, nhưng là cũng đem Hạ Hầu Uyên đánh cho là trong đầu hầu như biến thành một đoàn hồ dán, trực tiếp là đầu góc choáng váng, không nhận rõ đông nam tây bắc. Hạ Hầu Uyên lập tức kéo căng chiến mã dây cương, quay đầu ngựa liền hướng chư hầu liên quân đại quân phương hướng mà đi, lấy hiện ở chính hắn một trạng thái đi tới cùng người giao chiến sẽ chỉ là đi tới đưa mạng. Trương Thanh trong tay vừa muốn bắn ra quả thứ ba phi thạch, lại phát hiện Hạ Hầu Uyên tại lập tức từ lâu đi xa. Không khỏi thầm mắng một tiếng, xoay người liền muốn lại đi bắt Tào Hồng. Mà vừa nhìn thấy Tào Hồng ở, rồi lại là tức giận mắng một tiếng. Nguyên lai vừa Trương Thanh cùng Hạ Hầu Uyên giao chiến thời khắc, Tào Hồng miễn cưỡng hồi phục vài tia thần trí, thừa dịp Trương Thanh chú ý lực toàn ở Hạ Hầu Uyên bên trên lúc, bò lên trên chính mình chiến mã, cũng hướng về liên quân trong trận mà đi. Trương Thanh phóng ngựa ở hai quân trước trận hô to nói, bất quá là đồng dạng bọn chuột nhắt mà thôi, có thể không người nào dám tới cùng ngươi Trương Thanh ra nhất chiến. Lại nói Hạ Hầu Uyên cùng Tào Hồng hai người vừa trở lại liên quân trong trận, Tào Hồng liền rơi xuống dưới ngựa, Hạ Hầu Uyên tuy là không thể xuống ngựa, tại lập tức nhưng cũng là loạn choạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống dưới ngựa. Tào Tháo vội vã sai người gọi tới quân y đến cho hai người trị liệu. Mà lúc này, Công Tôn Tục nhưng là phát hiện Tào Tháo trong trận có mấy cái thân ảnh rõ ràng bất phàm, trong đầu nói, Ngộng Nhi, cho ta đo lường một hồi đám người kia bên trong số liệu vượt qua 80 nhân vật. Chủ nhân tốt. Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng đang lóe lên mấy lần về sau lần thứ hai xuất hiện vài hàng mới số liệu. Hạ Hầu Đôn, vũ lực 93, thống soái 88, trí lực 57, chính trị 49, mị lực 86. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Tào Nhân, vũ lực 87, thống soái 92, trí lực 65, chính trị 62, mị lực 88. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Lý Điển, vũ lực 84, thống soái 90, trí lực 60, chính trị 59, mị lực 82. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Nhạc Tiến, vũ lực 86, thống soái 91, trí lực 62, chính trị 57, mị lực 83. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Trước mặt chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 45 4 điểm. Xem xong 4 người số liệu, Công Tôn Tục chỉ có thể nói, không hổ là Tào Tháo, hiện nơi tay dưới đáy liền muốn nhiều như thế tướng tài, đều là thi đơn số liệu phá 90 lưu giữ ở. Hơn nữa Tào Nhân, Lý Điển, Nhạc Tiến 3 người tuy nói võ nghệ chỉ có thể coi là nhị lưu, thế nhưng là giỏi về thống binh tướng tài, so với cái kia chỉ có thể xông pha chiến đấu mãnh tướng càng hiếm có hơn. Trong lịch sử Tào Tháo thủ hạ võ tướng chia làm Tào Thị, Hạ Hầu Thị, Tông Thân võ tướng cùng ngoại tính võ tướng hai nhóm, trong đó Tào Thị, Hạ Hầu Thị, Tông Thân võ tướng bên trong kiệt xuất nhất 8 người bị hậu nhân xưng là Bát Hổ Kỵ, Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Huyền cũng là hai trong đó, mà ngoại tính võ tướng bên trong ưu tú nhất 5 viên tướng Lanh thì bị xưng là Ngũ Tử Lương tướng, Nhạc Tiến chính là trong đó chí nhất. Đáng nhắc tới là, hiện ở Lữ Bố thủ hạ Trương Liêu cũng là Tào Tháo tương lai Ngũ Tử Lương tướng chí nhất. Bất quá, Tào Tháo dưới trướng võ nghệ tối cao Điển Vi đã rơi vào trong tay mình, cái này không thể không nói là Công Tôn Tục một cái rất lớn thu hoạch. Công Tôn Tục thu hồi ánh mắt, nhìn ở hai quân trước trận rượu võ Dương Oai Trương Thanh, sắc mặt nghiêm nghị, kêu qua bên cạnh La Thành, hỏi, La Thành, đối đầu này Trương Thanh, ngươi có chắc chắn hay không đối phó hắn phi thạch? Hết cách rồi, không khỏi Công Tôn Tục không lo lắng, này Trương Thanh tự thân vũ lực tuy chỉ có 88, nhưng dựa vào một tay phi thạch tuyệt kỹ. Đầu tiên là hầu như miểu sát đồng dạng là 88 điểm võ lực giá trị Tào Hồng, càng là đẩy lùi 93 điểm võ lực giá trị Hạ Hầu Huyền, tuy nói La Thành vũ lực cao đến 96 điểm, nhưng trên chiến trường chém giết lại có thể nào bởi vì lúc này số liệu mà xuống kết luận đây. La Thành ngạo nghễ nói, thiếu tướng quân yên tâm, này Trương Thanh phi thạch tuyệt kỹ tuy là bất phàm, đối với ta mà nói nhưng là không đáng sợ, hơn nữa này Trương Thanh trừ chiêu này phi thạch, tự thân võ nghệ cũng chính là nhị lưu, cùng vậy vừa nãy xuất chiến Tào Hồng gần như. Nếu là ta ra tay, 10 cái hội hợp liền có thể bắt giữ hắn. Nghe xong La Thành nói, Công Tôn Tục liền yên lòng, La Thành tuy là kiêu ngạo, luôn luôn xem thường những người khác, thế nhưng hắn có thể lấy loại giọng nói này nói chuyện, vậy đã nói rõ Trương Thanh phi thạch tuyệt kỹ đối với hắn ảnh hưởng không lớn, tối thiểu sẽ không giống Hạ Hầu Huyền một dạng vừa ra sân liền bị đánh trở về. Hơn nữa theo Công Tôn Tục biết rõ, này Trương Thanh cũng là một tay phi thạch tuyệt kỹ có thể đem ra được. Còn lại xem thương pháp những người ở chân chính cao thủ trước mặt nhưng chỉ có thể coi là trò mèo, bàng môn tà đạo. Liên dưới trướng 88 điểm võ lực giá trị Trương Thanh cùng 98 điểm võ lực giá trị Quan Vũ, nếu là hai người giao thủ, tuy nói Trương Thanh có phi thạch tuyệt kỹ, nhưng là đối với hai người giao thủ kết quả e sợ không có ai sẽ có nghi vấn. Lúc này Hổ Lao Quan trên thành tường, Đồng Trác thấy Lý Túc bị Tào Hồng giết chết, vốn là gương mặt âm trầm như là mây đen giống như vậy. Nhưng là thấy Trương Thanh vừa ra sân liền liên tiếp đẩy lùi chư hầu liên quân hai viên đại tướng, sắc mặt lại là từ âm chuyển tinh. Đồng Trác nhìn thấy Trương Thanh ở hai quân trước trận khiêu chiến, mà liên quân bên trong nhưng không người xuất trận lúc, tâm tình càng là rất tốt, không khỏi hiếu kỳ hướng về bên cạnh Lý Nho hỏi, đây là người phương nào? Lại có như vậy tuyệt kỹ? Lý Nho nói, người này là Trương Tể giáo úy con trai, tên là Trương Thanh, thở nhỏ luyện được một tay phi thạch tuyệt kỹ, Tây Lương quân bên trong khó tìm kiếm địch thủ. Đồng Trác kinh hãi nói, không nghĩ tới Trương Tể còn có như vậy lân nhi. Lý Nho ở bên nói, Trương giáo úy tổng cộng có hai con một cháu, con thứ chính là này Trương Thanh, con trai trưởng tên là Trương Hiến, là một cây ngân thương, võ nghệ còn ở Hoa Hùng tướng quân bên trên, Trương giáo úy chi cháu tên là Trương Tú, sư tổng thương thần Đồng Nguyên, khiến một cây hổ đầu kim thương, xưng là Bắc Địa Thương Vương. Kia Trương Hiến Trương Tú hai người võ nghệ còn ở lại chỗ này Trương Thanh bên trên. Đồng Trác cười to nói, dưới trướng của ta có như vậy mạnh tướng. Lại sao sợ này cái gọi là Quan Đông 18 lộ chư hầu, Văn Ưu, ngươi nói nhưng là như vậy. Lý Nho gật đầu tán thành. Đồng Trác cười ha ha, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, còn vừa chết trận Lý Túc, từ lâu không biết rõ bị hắn quên đến đâu một bên qua. Mà đứng ở Đồng Trác một bên khác là một tên béo trắng, 40 tuổi người, chính là Công Tôn Tục dùng triệu hoán hệ thống đo lường đạo cổ hủ. Cổ hủ nhìn Đồng Trác cùng Lý Nho, trong lòng thầm nói, Văn Ưu, ngươi lại là tội gì đến quá thay, cái này Đồng Trác đã không phải là trước đây Đồng Trác, hiện tại hắn đã trầm mê ở Lạc Dương thành phồn hoa bên trong, đã mất đi lúc trước tung hoành Tây Lương nhuệ khí, ngươi như thế nào đi nữa vì hắn mưu tính, cũng thay đổi không hắn cuối cùng thất bại sự thực. Hơn nữa, cái này Quan Đông chư hầu khí vận chưa mất, không biết do ẩn giấu đi bao nhiêu lương thần hán tướng, chỉ là vẫn chưa ra tay mà thôi, vẹn vẹn dựa vào Trương Thanh Lữ bố mấy người vũ lực, có thể nào ngăn trở 18 lộ chư hầu 30 vạn đại quân đây. Cái này Đồng Trác thất bại đã là nhất định, cũng không nhân lực có khả năng thay đổi. Đang lúc này, chư hầu liên quân bên trong chậm rãi đi ra một người, bạch mã ngân thương Tố La Bảo, khuôn mặt lãnh nạo, phóng ngựa nhắm Trương Thanh mà tới. Chương 23, La Thành chiến Trương Hiến. Liên quân bên trong đi ra người chính là La Thành, mặc ngân giáp, mang ngân khôi, khoác bạch bào, đề ngân thương, cưới bạch mã, mặt lộ vẻ lãnh nạo vẻ. Bưng phải là tư thế vai hùng bắn ra, được lắm chọc thế giai nhân. La Thành xuất trận, phát động dưới háng chiến mã, nắm chặt trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương, liền hướng Trương Thanh trùng qua. Trương Thanh cười lạnh một tiếng, cái này chư hầu liên quân thật là không có người, lại phái một cái mặt trắng nhỏ đến nhận lấy cái chết, trong tay đã từ trên ngựa túi trong túi lấy ra một viên phi thạch, âm thầm tính toán La Thành cùng mình khoảng cách. Nhìn La Thành cách mình càng ngày càng gần, Trương Thanh trong tay phi thạch đã là thủ thế chờ đợi. Trương Thanh ánh mắt ngưng lại, lỗ hổng khẽ quát một tiếng, trong tay phi thạch nhưng là theo tiếng mà ra, nhắm La Thành mặt mà đi. Thời khắc này, Trương Thanh phảng phất nhìn thấy La Thành bị chính mình phi thạch đánh trúng diện thủ, hạ xuống dưới ngựa, chính mình đi tới nhất thương kết liêu hắn tánh mạng, càng phảng phất nhìn thấy chính mình liên bại chư hầu liên quân mấy viên đại tướng, chịu đến Đồng Trác trọng dụng, thăng chức rất nhanh chi cảnh. Nhưng là, lệnh Trương Thanh không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, chính mình này bách phát bách trúng phi thạch lần này, lại thất bại, phải biết, từ chính mình học thành môn tuyệt kỹ này tới nay, có thể tránh thoát phi thạch đánh giết cũng chỉ có đại ca của mình Trương Hiến cùng được xưng Đồng Trác dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố, còn lại, cho dù là Trương Tú Hoa Hùng mọi người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng phải bại ở chính mình ngón này tuyệt kỹ bên dưới. Nhìn La Thành tránh thoát chính mình phi thạch, Trương Thanh sắc mặt một ác, trong tay lại là nhiều hai viên phi thạch. Chỉ nghe xèo xèo hai tiếng, hai viên phi thạch cơ hồ là không phân trước sau hướng về La Thành vào tới. La Thành tại lập tức lắc mình tránh thoát Trương Thanh quả thứ nhất phi thạch, đã thấy đến lại có hai viên phi thạch hướng mình kéo tới, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, cho mèo. Động tác trên tay nhưng là không chậm, ngũ câu thần phi lượng ngân thương liên vũ, trên không trung lưu lại một đạo đạo ngân sắc tàn ảnh. Ầm ầm hai tiếng, Trương Thanh bắn ra hai viên phi thạch đã bị La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương đánh rơi. Trương Thanh thấy thế kinh hãi, chính mình phi thạch tuyệt kỹ uy lực chính mình là biết rõ, có thể né qua đánh rơi chính mình phi thạch nhân vũ nghệ tuyệt đối ít nhất là nhất lưu lưu dự ở, mà chính mình trừ phi thạch tuyệt kỹ, một thân thương pháp chỉ có thể coi là nhị lưu, nếu là bị La Thành gần người, chính mình chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vừa muốn đưa tay đi lấy quả thứ tư phi thạch, La Thành cũng đã đến trước mặt hắn, thu vào Trương Thanh mi mắt nhưng là một cây ngũ câu thần phi lượng ngân thương. Trương Thanh đồng tử thu nhỏ lại, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay vung đẩy, liền hướng La Thành đâm tới. La Thành mặt lộ vẻ cười gằn, cánh tay khẽ nhúc nhích, ngũ câu thần phi lượng ngân thương đã là vừa Trương Thanh trường thương chạm mở, thuận thế liền hướng Trương Thanh đầu lâu quét tới. Trương Thanh thấy thế cả kinh, vội vã nằm rạp người lập tức, tránh thoát một thương này. Hai người đan sen mà qua, Trương Thanh vội vã lấy tay qua túi trong túi lấy phi thạch, lại nghe thấy phía sau truyền đến một trận chiến mã hí lên tiếng, Trương Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Thành đã quay đầu ngựa, hướng mình đuổi tới. Nếu là mình lại đi lấy phi thạch, lấy cái này La Thành hiện ở triển lộ cao siêu thuật cưỡi ngựa, tuyệt đối có thể tránh thoát chính mình bắn ra phi thạch. Nghĩ tới đây, Trương Thanh bất đắc dĩ, chỉ được cưỡi ngựa xoay người lại, ưỡn thương đến chiến La Thành. Hai người giao chiến 10 cái hội hợp, Trương Thanh đã là đầu đầy đại hãn, đang cùng La Thành giao chiến bên trong hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí Trương Thanh ở La Thành trong mắt nhìn thấy một loại trào phúng ý vị. Hai người lại một lần đan sen mà qua, lần này, La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương ở Trương Thanh cánh tay phải bên trên lưu lại một đạo huyết ấn, mà Trương Thanh lần này cũng không quay đầu đến cùng La Thành giao chiến, mà chính là lấy ra ba viên phi thạch, cũng không quay đầu lại liền hướng La Thành phương hướng bắn ra, tự thân nhưng là cưỡi ngựa hướng về Đồng Trác quân nơi mà đi. La Thành quay đầu ngựa, xông tới mặt chính là ba viên phi thạch, bất quá, cái này dù sao cũng là Trương Thanh vội vàng trong lúc đó bắn ra phi thạch, uy lực kém xa hai người vừa giao chiến thời điểm phi thạch. Chỉ thấy La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương hóa ra đầy trời thương ảnh, đem ba viên phi thạch toàn bộ đánh rơi, không một để sót. La Thành thấy Trương Thanh hướng về Đồng Trác quân ra mà đi, cưỡi ngựa mau chóng đuổi, lớn tiếng quát nói, phía trước tặc tướng, đứng lại cho ta tánh mạng tới. Trương Thanh cùng La Thành trong lúc đó thuật cưỡi ngựa chênh lệch khá lớn, thêm nữa La Thành ngồi xuống chiến mã chính là Công Tôn Tục đang vì La Thành chuyên môn chọn lựa ra đến, chính là thế gian này nhất đẳng nhất chiến mã. Vì lẽ đó Trương Thanh tuy là đi trước, tốc độ nhưng là không bằng La Thành, giữa hai người khoảng cách là càng ngày càng gần. Trương Thanh nghe phía sau truyền đến thanh âm, cảm giác được La Thành cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng sốt sắng, dùng lực đánh dưới háng chiến mã, chỉ cầu có thể tránh được La Thành truy sát. Đang lúc này, Trương Thanh cảm giác La Thành cùng mình khoảng cách trong nháy mắt biến ngắn tốt nhiều, sau đó càng là một luồng kình phong hướng mình sau đầu kéo tới, Trương Thanh trong lòng sợ nói, chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn bỏ mạng tại này. Lúc này, Trương Thanh ở bên cạnh mình nhìn thấy một người một con ngựa chạy như bay mà qua cảnh tượng, nhìn thấy người kia khuôn mặt, Trương Thanh hoàn toàn yên tâm, cũng mặc kệ phía sau La Thành, hai chân dùng lực thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau, tốc độ càng là nhanh mấy phần, chỉ chốc lát liền đến chính mình đại quân trước, Trương Thanh vừa mới tâm thần hơi định, quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy hai quân trước trận, hai viên tướng lĩnh chính đang đối đầu. Một người trong đó chính là La Thành, mà đổi thành một người, cưới một thất thanh tông mã, đè một cây trường thương, một thân chiến giáp, nhưng không có mang đầu khôi, mà chính là mang đỉnh đầu kim quan, hệ một cái bôi chán, mặc một thân đỏ thâm chiến bào, tóc phía trước tề mi, mặt sau nhưng là tán ở trên vai, thần thái sáng láng, vừa nhìn liền biết là bất phàm người. La Thành sắc mặt nghiêm nghị, vừa chính mình hầu như liền muốn gỡ xuống tấm kia thanh tánh mạng, nhưng dù là người trước mắt này, nhất thương liền hóa giải chính mình đoạt mệnh sát chiêu, cứu Trương Thanh. Mặc dù mình cùng hắn chỉ giao thủ một chiêu, thế nhưng liền từ này trong vòng nhất chiêu liền có thể nhìn ra người này võ nghệ cùng mình ở sàn sàn với nhau, xem ra hôm nay hẳn là một hồi ngạnh chiến. Nghĩ tới đây, La Thành trong lòng liền phấn khởi, chính mình xuất đạo tới nay được cho ngạnh chiến chỉ có hai trận, một hồi cùng Điển Vi, một hồi cùng Lữ Bố, nhưng là cái này hai trận chính mình cũng là bị đối thủ dựa vào lực lượng áp chế gắt gao ở, dù có một thân thiên biến vạn hóa kỹ xảo, nhưng là không chỗ triển khai, loại cảm giác đó là ở là ớt ức. Mà người này trước mặt, tuy nhiên chỉ giao thủ một chiêu, nhưng có thể biết rõ người này cũng không phải khéo lực lượng người. La Thành lớn tiếng nói, ta chính là Bắc Bình Công Tôn Thái Thú dưới trướng La Thành là vậy, đến tướng người phương nào, hãy xưng tên lên ra. Chỉ thấy đối diện người, hơi hơi nở nụ cười, nói, ta chính là Đồng Thái Sư dưới trướng giáo úy Trương Tể con trai Trương Hiến là vậy, hôm nay chuyên tới để lấy mạng của ngươi. La Thành giận dữ nói, càn rỡ, còn không mau mau lại đây nhận lấy cái chết. Trương Hiến hét lớn một tiếng, ưỡn thương liền tới chiến La Thành. La Thành cũng là múa ngũ câu thần phi lượng ngân thương cưỡi ngựa mà lên. La Thành sở học thương pháp đi là kỹ xảo lộ tuyến, thế nhưng trải qua La Thành bàn tay, thương pháp nhưng là trở nên âm độc mấy phần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà Trương Hiến sở học cũng là đi nhẹ một đường, Trương Hiến trong lịch sử có thể bị Nhạc Phi coi trọng mời làm con rể, võ nghệ tự nhiên không phải tầm thường, chính là Nhạc Phi dưới trướng bốn thương bốn búa chí nhất. La Thành Trương Hiến hai người giao chiến, chỉ thấy đầy trời đều là thương ảnh, hai người thân hình xoay chuyển. Xem trận chiến mọi người không nhận rõ này một bóng người là ai. La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương lấp lóe điểm điểm hàn mang, mũi thương không thông báo từ chỗ nào bước lên, thương anh trô dấu giếm năm cái móc câu càng là bị Trương Hiến tạo thành không nhỏ phiền phức. Mà Trương Hiến trường thương vung đẩy, mỗi khi chuẩn xác ngăn trở La Thành này xuất quỷ nhập thần ngũ câu thần phi lượng ngân thương, từng chiêu từng thức trong lúc đó càng là phảng phất cất giấu tất cả biến hóa, càng là mấy lần suýt nữa đem La Thành đâm ở dưới ngựa. Mà giao chiến 40-50 cái hội hợp, trên thân đều là bị thương, nhưng vẫn là không phân cao thấp, gây nên hai bên tướng sĩ một đám ủng hộ. Trương Thanh càng là hoảng sợ, đại ca của mình Trương Hiến võ nghệ chính mình là rõ ràng, ban đầu muốn chỉ cần Trương Hiến ra tay sẽ bắt vào tay, không nghĩ tới này La Thành lại cùng Trương Hiến đấu cái cùng hắn tương đương, thực sự là không thể coi thường nha. Công Tôn Tục nhìn thấy La Thành cùng Trương Hiến đánh đến là cùng hắn tương đương, hai cái trường thương là ai cũng không làm gì được người nào, không khỏi trong lòng cảm thán. Không hổ đều là vũ lực 96 siêu nhất lưu võ tướng, thực sự là một hồi long tranh hổ đấu. Bất quá, nếu là hai người lại như thế đấu nữa, coi như đấu đến trời tối cũng sẽ không có kết quả gì. Bất quá Đồng Trác Quân bên kia nên so với bên mình gấp hơn, lấy này Đồng Lữ Bố tính cách, sợ là nhận không bao lâu, hiện ở liền nhìn bọn họ là như thế nào ra chiêu. Ngược lại phía bên mình còn có Điển Vi không có lên sân khấu, coi như Lữ Bố ra tay chính mình cũng không có gì đáng sợ. Huống hổ, thực tại không được. Còn có Quan Vũ cùng Trương Phi. Chương 24, Bắc Địa Thương Vương. La Thành Trương Hiến hai người ở hai quân trước trận đánh đến là cùng hắn tương đương, nhưng là gấp xấu Đồng Trác Quân một thành viên hắn tướng. Chỉ thấy một thành viên chiến tướng cưỡi ngựa từ Đồng Trác trong quân mà ra, đè một cây kim thương, liền hướng La Thành Trương Hiến chém giết chỗ phi đi. Chư hầu liên quân bên trong có một người nhìn thấy tình cảnh như thế, giận dữ, Tây Lương tặc tử lại dám to gan lấy nhiều khi ít, mà nhìn ta Hạ Hầu Nguyên nhượng tới lấy ngươi mạng chó. Nói xong ưỡn thương xuất chiến. Nguyên lai cái này Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Huyên cảm tình vô cùng tốt, thấy này Tào Hồng cùng Hạ Hầu Huyên bị Trương Thanh Phi thạch gây thương tích, trong lòng vốn là giận dữ, vốn muốn xuất trận chiến tấm kia thanh, không ngờ lại bị La Thành giành trước. Mình cùng La Thành trong lòng thuộc về liên quân, nhìn thấy La Thành đã xuất chiến, Hạ Hầu Đôn cũng không dễ cùng La Thành hai người đồng thời vây công Trương Thanh. Nhìn thấy này La Thành 10 cái hội hợp liền chiến bại Trương Thanh, Hạ Hầu Đôn trong lòng cực kỳ cao hứng, dù sao bất kể nói thế nào, mình cùng La Thành đô là đồng liêu. Nhìn thấy La Thành sắp nhất thương lấy Trương Thanh tánh mạng, nhưng ở nửa đường giết ra một cái Trương Hiến, Hạ Hầu Đôn trong lòng tất nhiên là sốt sắng, mà bây giờ La Thành Trương Hiến hai người chém giết đến khó phân thắng bại thời khắc, đồng chắc trong quân nhưng là lại đi ra một người, xem ra giống như là muốn cùng Trương Hiến đồng thời vây công La Thành. Hạ Hầu Đôn trong lòng tích trữ đã lâu lửa giận tự nhiên bùng nổ ra tới. Đồng chắc trong quân đi ra người kia vốn muốn đi tới La Thành Trương Hiến hai người chỗ đem Trương Hiến thay đổi xuống, nhưng không ngờ ở nửa đường trên lại nghe được Hạ Hầu Đôn nộ hống, không khỏi giận dữ. Đối với Hạ Hầu Đôn nói, ta chính là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú là vậy, ngươi tính toán nhân vật nào, lại đảm dám cản rỡ như thế. Nói xong cũng mặc kệ La Thành Trương Hiến hai người chiến đến làm sao, vô ngông ngựa ưỡn thương liền hướng Hạ Hầu Đôn mà đi. Hạ Hầu Đôn thấy thế, tự nhiên là không cam lòng yếu thế, hét lớn nói, cái gì thương vương không thương vương, ngày hôm nay ngươi chính là ta Hạ Hầu Đôn thương hạ vong hồn. Trương Tú giận dữ, uống nói, ngày hôm nay liền để ngươi nếm thử trong tay ta cái này kim thương lợi hại, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không như thế càng rỡ. Hôm nay đứng lại cho ta tánh mạng tới. Đang khi nói chuyện, hai người đã là gặp gỡ, hai cái trường thương đều phát triển, trên không trung chạm ra kịch liệt tia lửa. Trương Tú võ nghệ học được từ thương thần Đồng Nguyên. Mà Đồng Nguyên tuyệt kỹ sở trường tên là Bách Điểu Triều Phượng Thương, chú trọng là kỹ xảo, bởi vậy Trương Tú thương pháp đi chính là tứ lạng bạt thiên cân, lấy xảo phá lực lộ tuyến. Đồng Nguyên một đời thu có 3 cái đồ đệ, theo thứ tự là đại đệ tử Trương Nhậm, hiện ở nên ở Tây Xuyên nhận chức nhị đệ tử Trương Tú, ở Đồng Trác dưới trướng hiệu lực cùng với quan môn đệ tử Triệu Vân, hiện ở hẳn là ở Viên Thiệu dưới trướng. Ba người này nếu là luận võ nghệ, chính là Triệu Vân tối cao, Trương Tú kém hơn, Trương Nhậm cuối cùng, nhưng nếu là luận thống binh khả năng thì phải ngược lại, Trương Nhậm mạnh nhất, Trương Tú kém hơn, Triệu Vân yếu nhất. Trương Tú tuy nhiên bất kể là võ nghệ vẫn là thống binh cũng ở trong ba người giữ người thứ hai, nhưng là hắn dù sao cũng là Đồng Nguyên thân thủ giáo dục đi ra đồ đệ, một thân võ nghệ không yếu đi nơi nào. Mà Trương Tú ở Đồng Trác dưới trướng hiệu lực nhiều năm, ở Tây Lương chi địa thời gian dài sinh tử sát phạt bên trong càng là ở Đồng Nguyên giáo sư thương pháp bên trong hòa vào chiến trường sát phạt tư thế, hình thành chính mình đặc biệt thương pháp phong cách. Hạ Hầu gia có người nói tổ tiên chính là Đại Hán khai quốc công thần Hạ Hầu Anh về sau, Hạ Hầu Đôn sở học võ nghệ tự nhiên cũng không phải là phàm phẩm, mà Hạ Hầu Đôn võ nghệ đi cương mãnh lộ tuyến, cùng Hạ Hầu Đôn này cương mãnh tính cách đó là bổ sung lẫn nhau. Hai người một người súng nhẹ nhàng, xảo biến bên trong rồi lại mang theo một luồng sát phạt tư thế, một người thương thế cương mãnh, lực có thể phá thiên quân, hai cái trường thường chạm vào nhau, phảng phất long phượng đánh nhau, phượng vũ tung bay, lân phiến xoay chuyển. Trương Tú hét lớn một tiếng, trong tay kim thương vung dậy, trên không trung biến ảo ra một con kim sắc phượng hoàng, trên không trung hí dài một tiếng, đập cánh mà bay, nhắm Hạ Hầu Đôn phóng đi. Hạ Hầu Đôn lưỡn thương mà chiến, Trương Tú kim thương múa, một con kim sắc phượng hoàng trên dưới tung bay, làm cho Hạ Hầu Đôn là luống cuống tay chân, không lâu lắm, trên thân đã bị thương. Hạ Hầu Đôn lúc này kinh hãi, không nghĩ tới cái này tấm này theo võ nghệ cư nhiên đã đến mức độ này, mình cùng tương chiến, vốn cho là hắn không phải là đối thủ mình. Không ngờ giao thủ một cái nhưng là một cái tương xứng cục diện, hiện ở càng thảm hại hơn, chính mình trực tiếp bị Trương Tú chế trụ. Chư hầu liên quân bên trong Công Tôn Tục thấy thế trong lòng rất là nghi mê hoặc, xảy ra chuyện gì? Trước Trương Thanh 88 vũ lực vừa ra sân hầu như miểu sát đồng dạng là 88 vũ lực Tào Hồng, về sau vũ lực 93 Hạ Hầu Huyên lên sân khấu, hai người còn chưa đối mặt, Hạ Hầu Huyên liền bị Trương Thanh phi thạch đánh đuổi, điều này cũng làm cho tính toán, dù sao Trương Thanh cũng có một tay phi thạch tuyệt kỹ. Nhưng là hiện ở tình huống này là chuyện gì xảy ra, 92 điểm võ lực giá trị Trương Tú đang cùng 93 điểm võ lực giá trị Hạ Hầu Đôn trong khi giao chiến lại chiếm thượng phong, nếu là hòa nhau còn nói còn nghe được, nhưng là lại là Trương Tú áp chế lại Hạ Hầu Đôn, hơn nữa hai người vẫn là chính diện chém giết, liều là chân thật ngạnh thực lực, không có nửa phần tham lộ giả, có thể Hạ Hầu Đôn lại không phải Trương Tú đối thủ. Nhìn như vậy đến, khó nói cái này triệu hoán hệ thống làm ra 5 hạng số liệu hoàn toàn vô dụng. Công Tôn Tục ở trong đầu lấy ý niệm nói, Mộng Nhi, cái này 5 hạng số liệu có phải là đo lường sai, làm sao Hạ Hầu Đôn so với Trương Tú cao hơn nữa một điểm. Lần này, Mộng Nhi nhưng không giống như ngày thường lập tức trả lời Công Tôn Tục đưa ra vấn đề, mà chính là hiếm thấy trầm mặc một hồi, về sau Công Tôn Tục mới nghe được Mộng Nhi thanh âm, chủ nhân, vấn đề này các loại chủ nhân đem triệu hoán hệ thống quyền hạn để bạt đạo cấp 3 về sau là có thể biết rõ đáp án, hiện tại chủ nhân vẫn không có biết rõ đáp án này quyền hạn. Công Tôn Tục cau mày, cấp 3 quyền hạn, dựa theo Mộng Nhi từng nói, triệu hoán hệ thống cần để bạt đạo cấp 3 quyền hạn, cần triệu hoán 10 người vật, thêm vào bởi vì triệu hoán mà xuất thế nhân vật, có tới 40 lịch sử nhân vật sẽ xuất hiện ở cái này thời đại. Chính mình hiện đang triệu hoán 3 lần tổng cộng còn cần triệu hoán 7 lần, coi như đem mình bây giờ có được triệu hoán điểm toàn bộ dùng, cũng không thể có thể làm cho mình nắm giữ cấp 3 quyền hạn. Hơn nữa Công Tôn Tục có một loại linh cảm, chính mình triệu hoán nhân vật càng nhiều, chính mình tranh bá con đường chỉ có thể, lại như hiện ở, chính mình triệu hoán 3 lần, được La Thành, Lý Thành Lương, Chu Vũ 3 người, có thể cùng chính mình đánh với Đồng Trác một phương cũng nhận được Trương Thanh, Trương Hiến, Lữ Phương, Quách Thịnh 4 người. Hơn nữa ở chất lượng là cơ bản có thể nói lên được là cùng hắn tương đương. Công Tôn Tục lắc đầu một cái, bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này, triệu hoán cái gì các loại lần này đấu tướng kết thúc về sau lại nói, hiện ở quan trọng nhất cũng là trước mắt trận này đấu tướng. Vốn là Công Tôn Tục đối với lần này đấu tướng là rất tin tưởng, cho dù là ở triệu hoán hệ thống đo lường đạo đồng chắc trong quân coi Trương Hiến, Trương Thanh, Lữ Phương, Quách Thịnh 4 người lưu giữ ở Công Tôn Tục tự tin cũng không có biến mất. Nhưng là... Ở Trương Thanh liên bại Tào Hồng Hạ Hầu Huyên hai người thời điểm, Công Tôn Tục tự tin liền có chút dao động, mà ở Trương Tu thực lực áp chế Hạ Hầu Đôn thời điểm, Công Tôn Tục đối với trận này đấu tướng kết quả là không phải có lòng tin như vậy. Một cái Trương Tu có thể áp chế lại vũ lực cao hơn chính mình một điểm Hạ Hầu Đôn, đối diện trong quân vũ lực ở 90 trở lên còn có Cao Thuận Trương Liêu Lữ Bố 4 người, mặc dù mình bên này Điển Vi Trương Phi Quan Vũ 3 người vũ lực thấp nhất đều là 97, nhưng là kết quả cuối cùng ai có thể dám đánh cam đoan đây. Đang lúc này, trên sân Trương Tú Hạ Hầu Đôn hai người đã đấu 40, 50 cái hội hợp, hiện ở Trương Tú đã toàn diện áp chế lại Hạ Hầu Đôn, đối mặt Trương Tú Phượng Hoàng Phi Vũ đồng dạng thương pháp, Hạ Hầu Đôn là bó tay toàn tập, hắn có thể cảm giác được, mình cùng tấm này theo võ nghệ nhưng thật ra là 8 lạng nửa cân, thậm chí chính mình còn cao hơn một điểm, thế nhưng hai người đánh nhau, chính mình nhưng là bị Trương Tú hoàn toàn áp chế, không hề lực trở tay. Hạ Hầu Đôn trong lòng không cam lòng, hai mắt đỏ thẫm, trường thương càng thêm cương mãnh. Từng chiêu từng thức đều là bá đạo cực kỳ, liền muốn cùng Trương Tú cứng đối cứng, so đấu lực lượng, bởi vì hai người giao chiến lâu như vậy, Hạ Hầu Đôn cũng phát hiện Trương Tú lực lượng kỳ thực cũng không như chính mình, hắn mặc dù có thể áp chế lại chính mình, chủ yếu nhất cũng là chiến trường chém giết kinh nghiệm cùng Trương Tú này thần diệu thương pháp. Trương Tú cảm giác Hạ Hầu Đôn mỗi một thương thế càng ngày càng cương mãnh, cười lạnh một tiếng, cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi cho rằng ta cái này Bắc Địa Thương Vương là mình gọi ra tới sao? Đây chính là từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới. Trương Tú quát lạnh một tiếng, trong tay kim thương liên tục múa, Hạ Hầu Đôn vừa bạo phát cương mãnh thương thế trong nháy mắt liền bị đánh lại. Loại này chính mình vừa bạo phát liền lại bị đối thủ trong nháy mắt áp chế cảm giác khí Hạ Hầu Đôn là trong lồng ngực nghịch huyết dâng lên, Hạ Hầu Đôn nhất thời áp chế không nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 25, người này chẳng lẽ cũng là Lữ Bố? Thấy Hạ Hầu Đôn bị chính mình đánh cho miệng phun máu tươi, Trương Tú cười lớn một tiếng, đắc thế không tha người. Ỉ vào trong tay kim thương nghiêng người mà lên, thừa dịp Hạ Hầu Đôn thổ huyết thời khắc liên tục khoái công, ra thương tốc độ càng lúc càng nhanh. Hạ Hầu Đôn bị Trương Tú một phen khoái công quấy rầy tiết tấu, một thân võ nghệ phát huy không tới bảy thành, ở Trương Tú thương hạ là ngàn cân treo sợi tóc, trên thân vết máu cũng là càng ngày càng nhiều. Nhìn Hạ Hầu Đôn bị Trương Tú đánh cho cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào, Đồng Trác quân sĩ khí đại trấn, một ít binh lính tự động gọi lên Trương Tú bí danh tới. Bắc Địa Thương Vương, Thương Vương, Thương Vương. Bắt đầu vốn là chỉ có mấy trăm người đang kêu, nhưng là hô hô liền biến thành mấy vạn người lại gọi, hơn nữa Trương Tú này Bắc Địa Thương Vương bí danh liền biến thành Thương Vương. Hình thành một trận kinh người tiếng gầm. Chín đường chư hầu bên trong có mấy người nhìn Đồng Trác quân lại có thanh thế như vậy, trong lòng sợ hãi không ngớt, nếu không phải là bận tâm thể diện, e sợ những người kia đã sớm sai người hôm nay thu binh. Tào Tháo nhìn Hạ Hầu Đôn bị Trương Tú làm cho là ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng lo lắng không ngớt. Chính mình ám sát Đồng Trác không được chạy ra Lạc Dương, phát huy văn hiệu triệu thiên hạ chư hầu thảo đồng, dương danh khắp thiên hạ, tuy nhiên thập bát lộ chư hầu liên quân minh chủ Viên Thiệu, nhưng Tào Tháo cho rằng đó là bởi vì Viên Thiệu xuất thân tứ thế tam công Viên gia duyên cớ, nếu bàn về năng lực, Tào Tháo tự tin Viên Thiệu chắc chắn sẽ không là đối thủ mình. Tuy là trên danh nghĩa Viên Thiệu là minh chủ, thế nhưng Tào Tháo cũng không cho là mình không phải Viên Thiệu đối thủ, nếu là so với dưới trướng Lương Thần mãnh tướng. Tuy nhiên Viên Thiệu dưới trướng có được xưng Hà Bắc song hùng nhan Lương Văn Sửu, thế nhưng Tào Tháo dưới trướng cũng có được tộc nhân Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Đôn mọi người, hoặc vũ lực siêu phàm, hoặc giỏi về thống binh, thậm chí còn có Lý Điển Nhạc tiến mọi người nhờ vả, Tào Tháo dưới trướng đội hình có thể nói là hoa lệ cực điểm. Nhưng là, hôm nay đến Hổ Lao Quan, chính mình dưới trướng nhưng là liên tục gặp khó, Tào Hồng lên sân khấu chạm một cái Lý Túc, nhưng là lập tức liền bị Trương Thanh hai đòn phi thạch đánh cho thần trí không rõ, hiện tại cũng còn hôn mê bất tỉnh Hạ Hầu Huyên thứ hai ra trận, tuy nói hấp dẫn Trương Thanh chú ý, để Tào Hồng sợ bị bắt vận mệnh, nhưng là tự thân cũng bị Trương Thanh ba đòn phi thạch sợ đến bại về bản trận, thể diện mất hết. Tào Tháo dưới trướng người thứ ba lên sân khấu chính là Hạ Hầu Đôn, nhưng là không nghĩ tới Hạ Hầu Đôn gặp phải Trương Tú, bị áp chế gắt gao ở, hơn nữa căn cứ hiện ở dưới hình thế qua, Hạ Hầu Đôn rất có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Tào Tháo nhìn chung quanh chính mình chu vi, Tào Hồng hôn mê bất tỉnh, Hạ Hầu Huyên bị thương, còn lại Tào Nhân, Lý Điển, Nhạc Tiến ba người đều là giỏi về thông binh, võ nghệ chỉ có thể coi là nhị lưu, đi tới đấu tướng chỉ có thể là qua đưa mạng, bên cạnh mình hiện ở lại không có người nào có thể đi tới giúp đỡ Hạ Hầu Huyên. Tào Tháo lo ngại thời khắc, liên quân trong trận vang lên quát to một tiếng, Tào Tháo quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy khổng chữ đại kỳ phía dưới, một người tay cầm lưu tinh anh thiên truy, phóng ngựa mà ra. Tào Tháo vừa thấy người này xuất trận, hoàn toàn yên tâm, nguyên nhượng đã mất có nguy hiểm đến tính mạng. Xuất chiến người chính là Bắc Hải Thái Thú dưới trướng Hãn tướng Vũ An Quốc, thấy Hạ Hầu Đôn rơi vào hạ phòng, xuất trận cùng Hạ Hầu Đôn song chiến Trương Tú. Thấy Vũ An Quốc cùng Hạ Hầu Đôn hai người liên thủ song chiến Trương Tú, đồng chắc trong quân vang lên một trận quát mang tiếng. Trương Tú thấy Vũ An Quốc gia nhập chiến trận, tinh thần chấn hưng, kim thương múa, một con kim sắc phượng hoàng triển sĩ bay cao, khí giải cửu thiên. Có Vũ An Quốc trợ trận, Hạ Hầu Đôn áp lực giảm nhiều, càng là gây nên trong lồng ngực huyết tính, chiêu nào chiêu nấy đều là liều mạng thuật, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Vũ An Quốc tuy nói vũ lực chỉ có thể coi là nhị lưu, thế nhưng trong tay lưu tinh anh thiên truy phân lượng mười phần, mỗi một kích cũng làm cho Trương Tú hoặc là nâng thương tướng chặn, hoặc là lắc mình né tránh. Hạ Hầu Đôn vũ lực vốn là cao hơn Trương Tú, chỉ là chiến trường chém giết kinh nghiệm không bằng Trương Tú, vừa mới bị Trương Tú áp chế, đang cùng Trương Tú giao chiến bên trong rơi vào hạ phong. Hiện ở có một cái vũ lực tiếp cận nhất lưu nhưng lực lớn vô cùng Vũ An Quốc ở bên cạnh giúp đỡ, trường thương vung vẩy là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trương Tú tuy nói thương pháp tuyệt diệu, thế nhưng đối mặt Hạ Hầu Đôn cùng với Vũ An Quốc liên thủ, vẫn là lực có chưa đến, từ từ rơi vào hạ phong, chỉ có thể là nỗ lực chống đỡ. Tào Tháo thấy Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc liên thủ đem Trương Tú mạnh mẽ áp chế lại, hoàn toàn yên tâm. Không nghĩ tới cái này đồng chắc dưới trướng có nhiều như thế manh tướng, chính mình vốn là được Lý Điển Nhạc tiến mọi người cống hiến cho, có chút đắc ý vô cùng, lần này đấu tướng xem như là để cho mình va vào một mặt tâm sát, hơn nữa còn là đụng phải chặt chẽ. Đang lúc này, Tào Tháo đỗng nhiên trông thấy đồng chắc trong quân đi ra một viên tiểu tướng, cưới một thất xích mã, để một cây hỏa kích, nhắm Trương Tú Hạ Hầu Đôn Vũ An Quốc ba người giao chiến chỗ mà đi. Tào Tháo chỉ cảm thấy đến tướng hóa trang có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua vẫn là nghe đã nói. Tào Tháo cả kinh, này Lữ Bố không phải liền là cưỡi xích thố mã, vũ khí cũng không phải liền là một cây phương thiên hỏa kích sao. Tào Tháo tiếp tục hướng đến tướng nhìn lại, chỉ cảm thấy càng xem đến tướng càng xem Lữ Bố. Không khỏi bật thốt lên, chẳng lẽ người này cũng là Lữ Bố. Bên cạnh Tào Nhân nói, Mạnh Đức chớ hoảng sợ, này Lữ Bố còn chưa ra tay. Tào Tháo định thần nhìn lại, chỉ thấy đồng chắc quân trước, cưỡi xích thố bảo mã, phương thiên hỏa kích nằm ngang ở lập tức Lữ Bố vẫn là không động. Tào Tháo nghi mê hoặc nói, nếu không phải Lữ Bố, này người này là ai? Tào Tháo nghi mê hoặc thời khắc, này cưỡi xích mã, đề hỏa kích tiểu tướng gọi nói, quan đông tặc tử đừng vội càng rỡ, ta chính là cửu nguyên Lữ Phương, có dám đến cùng ta một đôi một chém giết một hồi. Lữ Phương? Không phải Lữ Bố, Tào Tháo trong lòng thầm nói, người này đồng dạng họ Lữ, cũng khiến một cây hỏa kích, cùng này Lữ Bố không biết là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ là Lữ Bố tộc nhân? Tào Tháo kỳ thực vẫn chưa muốn sai, Lữ Phương xuất thế về sau chồng vào thân phận chính là Lữ Bố tộc nhân, một thân võ nghệ chính là Lữ Bố tự mình truyền thụ, tương tự am hiểu khiến một cây hỏa kích, ở Lữ Bố dưới trướng võ nghệ chí ít có thể lấy đứng vào top 5. Mà ở Thủy Hử bên trong cùng Lữ Phương hình ảnh đi theo Quách Thịnh bị triệu hoán hệ thống chồng vào thân phận là Lữ Phương huynh đệ kết nghĩa, cùng Lữ Phương cùng ở Lữ Bố dưới trướng hiệu lực, võ nghệ cùng Lữ Phương chính là ở sàn sàn với nhau. Lần này đồng chắc quân cùng chín đường chư hầu liên quân đấu tướng, Lữ Phương Quách Thịnh đồng thời theo ở Lữ Bố bên người, ý đồ ra trận chém giết mấy cái viên chư hầu liên quân chiến tướng, gây nên đồng trác chú ý, do đó được đồng trác coi trọng. Kỳ thực ở đồng trác dưới trướng cũng là có phái hệ chi tranh, trong đó mạnh mẽ nhất chủ yếu có hai cái phe phái, một cái là Tây Lương hệ, một cái là Tịnh Châu hệ, hai cái phe phái lẫn nhau tranh đấu, đồng trác tuy là biết rõ thủ hạ những này tranh đấu, cũng là bỏ mặc không quan tâm. Kỳ thực, mỗi cái quân chủ dưới tay đều có phe phái, quân chủ cũng sẽ có ý thức qua bỏ mặc những này phe phái bên trong lẫn nhau tranh đấu. Không phải vậy, nếu là dưới tay người toàn bộ đều là một lòng, này cảm thấy bất an liền hẳn là thượng vị giả. Cái này hai đại phe phái bên trong, Tây Lương hệ là cùng theo Đồng Trác từ Lương Châu lập nghiệp Tây Lương quân, đại biểu nhân vật chính là Lý Cát, Quách Tỷ, Trương Tể, Hoa Hùng mấy người. Mà Tịnh Châu hệ nhưng là ban đầu Tịnh Châu thứ sử dưới trướng nhân mã, Lữ Bố đem Đinh Nguyên giết chết về sau, Đồng Trác đem Tịnh Châu nhân mã căn bản là toàn bộ hấp thu. Mà Tịnh Châu hệ đại biểu nhân vật chính là Lữ Bố. Mà Lý Nho, Cổ Hủ mọi người tuy là xuất thân Tây Lương, thế nhưng là đặt mình trong cùng hai đại phái hệ chi tranh ở ngoài, đây chính là bọn họ chỗ thông minh, trung thành với Đồng Trác một người, không tham dự bất kỳ phái hệ chi tranh. Lần này 18 lộ chư hầu 30 vạn đại quân áp sát, Tây Lương hệ Hoa Hùng đóng giữ Tỷ Thủy Quan, lại bị Quan Vũ nhất đao chẳng giết, khiến Tây Lương hệ thực lực giảm mạnh, mà Hoa Hùng bị giết về sau, Đồng Trác phái binh viện trợ, Lương Châu hệ Lý Cắt Quách Tỷ viện trợ Tỷ Thủy Quan, Tịnh Châu hệ Lữ Bố lãnh binh viện trợ Hổ Lao Quan. Cái này cũng là Đồng Trác đối với dưới trướng hai đại phái hệ chi tranh một loại thăng bằng phương pháp. Hổ Lao Quan trong đại quân, không chỉ có Tịnh Châu hệ Lữ Bố Trương Liêu mọi người, còn có Lương Châu hệ Trương Tể. Bây giờ nhìn thấy Lương Châu hệ Trương Thanh, Trương Hiến, Trương Tú ba người ở hai quân trước trận là đại triển thần uy, đặc biệt Trương Tú, càng là dẫn tới Đồng Trác quân mấy vạn binh sĩ cùng hét lớn thương vương. Hiện ở càng là độc đấu hai người, tuy nói rơi vào hạ phòng, nhưng vẫn là không hề dấu hiệu thất bại. Phải biết, vây công Trương Tú một người trong đó chính là ở Lữ Bố kích dưới thoát được tánh mạng Vũ An Quốc. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Lữ Phương ngồi không yên, vỗ mông ngựa để kích xuất trận, hắn muốn hướng về Đồng Trác chứng minh, Đồng Trác dưới trướng không chỉ có Lương Châu có manh tướng, bọn họ Tịnh Châu Nam Nhi cũng không kém. Lữ Phương phất lên trong tay hỏa kích, cưỡi ngựa chuẩn bị qua đem vây công Trương Tú trong hai người một người tách ra, nhưng là nhìn thấy một bóng người mang theo người một luồng kinh thiên khí thế vọt đến trước mặt mình. Lữ Phương nhìn về phía trước, bóng người kia cho hắn cảm giác phảng phất cũng là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Chương 26, Lữ Bố xuất chiến. Một đạo ác quỷ đồng dạng hắc ảnh đến Lữ Phương trước mặt, trong nháy mắt bao phủ Lữ Phương tầm mắt, Lữ Phương trong mắt chỉ còn dư lại cái này một vệt bóng đen. Một luồng kinh người khí thế từ bóng đen kia chỗ tỏa ra đến, cho Lữ Phương mang đến một luồng cự đại tinh thần áp lực. Tiếng sấm rền vang đồng dạng thanh âm từ bóng đen kia chỗ truyền đến, ngươi chính là Lữ Bố. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt, hôm nay liền đem ngươi đầu người đứng lại cho ta đi. Lữ Phương vừa nghe bóng đen kia đem mình nhận làm Lữ Bố, trong lòng hiện lên một luồng bị người coi thường cảm giác, là vừa tức vừa nộ, tuy nói bóng đen kia khí thế kinh người, nhưng Lữ Phương vẫn là bật thốt lên mắng nói, ta chính là Lữ Bố chi đệ. Lữ Phương là vậy, đối phó các ngươi những này quan đông tặc tử làm sao cần đại ca ta ra tay, ta Lữ Phương một người là đủ. Lữ Phương. Bóng đen kia nghi hoặc không thôi, không phải Lữ Bố. Một lúc nữa, bóng đen kia lắc đầu một cái nói, quả ngươi Lữ Phương vẫn là Lữ Bố, mà ăn ngươi Trường Phi ra ra nhất mâu. Nói xong phát động dưới háng mã thất, kiên trì một cây trượng bát xà mâu liền hướng Lữ Phương vào tới. Bóng đen kia chính là Trương Phi. Trương Phi mấy ngày trước đây nghe nói muốn cùng Đồng Trác quân đấu tướng, Trương Phi đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, đến hôm nay càng là làm nóng người, chuẩn bị làm một vô lớn. Nhưng là không nghĩ tới lúc trước ra trận mấy người đều là mỗi người có đối thủ, chính mình cũng kéo không xuống mặt và những người khác đồng thời vây công một người, Lưu Bị lại ở bên cạnh khuyên can hắn không nên vọng động, vừa mới nhẫn mại hạ xuống. Nhìn thấy Lữ Phương xuất trận, trong lòng bất bình Trương Phi đem Lữ Phương nghe thành Lữ Bố, hai người hóa trang lại là gần như, vì lẽ đó Trương Phi vừa thấy Lữ Phương liền từ công tôn quân trận bên trong lao ra tới. Nhưng là không nghĩ tới trước mặt người cũng không phải Lữ Bố mà chính là Lữ Phương, bất quá đối với Trương Phi mà nói, Lữ Bố vẫn là Lữ Phương cũng đã không trọng yếu, hắn hiện ở chỉ muốn cùng người thoải mái đại chiến một trận. Trương Phi kiên trì trượng bát xà mâu, hai chân thúc vào bụng ngựa, liền hướng Lữ Phương phóng đi. Nhìn Trương Phi khí thế hung hung hướng mình vào tới, Lữ Phương bị này cố kinh người khí thế dưới ở hắn trong ấn tượng, như vậy kinh thiên khí thế hắn chỉ ở Lữ Bố trên thân từng thấy, người này khí thế tuy nói không bằng Lữ Bố, kém Lữ Bố một bậc, nhưng cũng tuyệt không phải chính mình có khả năng tới. Thế nhưng Lữ Phương dù sao tuổi trẻ, trong lòng huyết khí chi dũng từ từ chiến thắng hoảng sợ, hét lớn một tiếng, liền vung lên hỏa kích hướng về Trương Phi phóng đi, một cây hỏa kích liền hướng Trương Phi chém tới. Trương Phi thấy thế cười to mấy tiếng, tiếng cười vang vọng đất trời, chấn động đến mức Lữ Phương là tê cả da đầu, trong tay hỏa kích lực đạo cũng yếu mấy phần. Trương Phi thấy Lữ Phương hỏa kích hướng mình chém tới, như trung đồng hai mắt ngưng lại, trong tay nhất động, trượng bát xà mâu liền hướng hỏa kích đánh tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trên không trung vang lên, chúng chư hầu nhìn lại, chỉ thấy Lữ Phương hỏa kích bị Trương Phi trượng bát xà mâu nhất mâu đẩy ra, hai người sai mã mà qua. Lữ Phương không nghĩ tới Trương Phi lực lượng to lớn như thế, tuy là không có coi thường Trương Phi, nhưng cũng không có đem hết toàn lực, thêm nữa lại bị Trương Phi này lôi đỉnh đồng dạng thanh âm làm sợ hãi tâm thần, bị Trương Phi nhất kích chấn thương hổ khẩu, hiện ở đã hầu như nắm không kín hỏa kích. Trương Phi lớn tiếng quát nói, thoải mái, trở lại. Quay đầu ngựa lần thứ hai hướng về Lữ Phương vọt tới. Lữ Phương âm thầm kêu khổ, chỉ được nhắm mắt bên trên. Mấy cái hội hợp hạ xuống, Lữ Phương chỉ có thể là ở Trương Phi lôi đỉnh đồng dạng thế tiến công bên dưới nỗ lực chống đỡ. Trương Phi cười lớn một tiếng, tiểu tử, đứng lại cho ta mệnh tới. Trượng Bát Xà Mâu liền hướng Lữ Phương đâm tới. Lữ Phương nhìn cái này thế tới hung hăng Trượng Bát Xà Mâu, một luồng tử vong áp sát cảm giác nguy hiểm bao phủ ở trong lòng hắn. Lữ Phương hét lớn một tiếng, gây nên trong lòng huyết khí, vung kích hướng về Trương Phi Trượng Bát Xà Mâu chém tới, ý đồ đem Trượng Bát Xà Mâu chặn lệnh, cứu tính mạng mình. Hoa kích chạm ở Trượng Bát Xà Mâu bên trên, Trượng Bát Xà Mâu nhưng là vẫn không núp ních, vẫn như cũ thẳng tắp hướng về Lữ Phương đâm tới. Đúng là Lữ Phương hỏa kích bị bắn ra. Lữ Phương kinh hãi, Trương Phi này lực lượng so với hắn trước giao chiến thể hiện ra đến càng to lớn hơn, bắt được trước mặt hắn đều không có lấy ra toàn lực. Nhìn từ từ áp sát Trượng Bát Xà Mâu, Lữ Phương trong lòng đại sợ, bây giờ chính mình hỏa kích bị bắn ra, chính mình chính là lực cũ mới vừa qua lực mới chưa sinh thời khắc, hoàn toàn không có cách nào ngăn trở Trương Phi cái này đoạt mệnh nhất mâu. Chẳng lẽ chính mình ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Lữ Phương trong lòng nghĩ như vậy đến. Liên ở Trương Phi Trượng Bát Xà Mâu sắp đâm trúng Lữ Phương thời gian, một cây ngân kích, một thanh trường đao, gần như cùng lúc đó đánh ở Trương Phi Trượng Bát Xà Mâu bên trên, đem Trương Phi Trượng Bát Xà Mâu đánh vạt ra đi ra ngoài. Trương Phi vừa nhìn, chỉ thấy Lữ Phương bên cạnh, hai bên trái phải, đều ra hiện một thành viên chiến tướng, một người nắm kích, một người để đao. Vừa cũng là hai người này ngăn trở chính mình sát chiêu, cứu Lữ Phương. Trương Phi hét lớn nói, lại tới hai cái, bất quá đồng dạng đám người ô hợp. Trở lại 10 cái ngươi Trương Phi ra ra cũng không sợ, hôm nay các ngươi ba người liền cùng đi chịu chết đi. Đế đao chiến vừa trường đao trong tay xoay ngang, trầm giọng nói, nhạn môn Trương Văn Viễn, chuyên tới để lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đồng thời hướng về bên cạnh hai người nói, Lữ Phương Quách Thịnh, hai người ngươi lui ra sau. Này nắm một cây ngân kích chiến tướng chính là Quách Thịnh, cùng Lữ Phương chính là huynh đệ kết nghĩa, thấy Lữ Phương suýt nữa bỏ mạng tại Trương Phi mâu dưới, đến đây cứu người, không ngờ nhưng cùng Trương Liêu đồng thời chạy tới. Đồng thời cứu Lữ Phương. Trương Liêu ở Tịnh Châu quân bên trong uy vọng cực cao, tự thân thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, võ nghệ chính là Tịnh Châu quân người thứ hai, chỉ đứng sau Lữ Bố phía dưới, cho dù là được xưng Tây Lương đệ nhất dũng sĩ Hoa Hùng cũng không phải đối thủ của hắn. Bên trên Trương Liêu không thích lộ liễu, bởi vậy thiếu làm người biết rõ, nhưng Lữ Phương Quách Thịnh bọn người là biết rõ Trương Liêu bản lĩnh. Lữ Phương Quách Thịnh thấy Trương Liêu lên tiếng, thêm nữa Lữ Phương đang cùng Trương Phi trong khi giao chiến lại bị thương nặng. Hai người không dám chống đối Trương Liêu mệnh lệnh, lúc này cưỡi ngựa trở về bộ trận. Trương Phi thấy Lữ Phương Quách Thịnh hai người trở lại, nói, nếu như các ngươi ba người cùng tiến lên, hay là còn có thể chống lại Tam gia ta, hiện ở liền một mình ngươi, ngươi cảm thấy ngươi biết là đối thủ của ta. Chuyện của tôi nét. Nét. Trương Liêu nhàn nhạt nói, là không phải là đối thủ, chung quy phải đánh qua mới biết rõ, huống hồ, Trương Mỗ, còn khinh thường ở lại làm ra lấy nhiều khi ít việc. Đối phó ngươi một người. Có ta Trương Liêu liền đầy đủ. Trương Phi cười lớn một tiếng, khẩu khí thật là lớn, hôm nay liền để ngươi xem một chút người Trương Phi ra ra bản lĩnh. Trương Liêu nói, vậy thì tới đi. Nói xong trên thân đao né qua một vệ hàn quang, càng là lớn tiếng dọa người, trước tiên triển khai thế tiến công. Trương Liêu trường đao trong tay cũng không phải là phàm phẩm, thêm vào Trương Liêu võ nghệ bất phàm, trong chớp mắt liền công ra vài đao. Trương Liêu ngoài miệng tuy nói không để ý Trương Phi, thế nhưng quanh năm ở Lữ Bố bên cạnh. Tự nhiên rõ ràng Trương Phi cùng Lữ Bố cũng là kém một bậc, Trương Phi tuy nhiên không phải Lữ Bố đối thủ, thế nhưng Lữ Bố muốn cầm xuống Trương Phi cũng không phải mấy cái hội hợp là được rồi. Mà chính mình võ nghệ còn không bằng trước mặt Trương Phi, muốn thắng lợi, phải chiếm cứ ưu thế, Trương Phi này võ nghệ đi dốc hết toàn lực lộ tuyến, lực đạo rất lớn, nếu để cho hắn chiếm cứ thế tiến công, như vậy mình muốn trở mình sẽ rất khó, vì lẽ đó, chính mình nhất định phải chiếm cứ công kích chủ động. Chính là bởi vì biết rõ Trương Phi thực lực trên mình. Trương Liêu vừa ra tay chính là toàn lực, không chút nào lưu thủ, một thanh trường đao lấp lóe cái này chấn động tâm hồn hàn mang, hướng về Trương Phi không ngừng chém tới. Trương Phi khua tay Trượng Bát Xà Mâu không ngừng đón đỡ bốn phương tám hướng vậy đến từ Trương Liêu công kích, có ý phát động phản kích, nhưng là Trương Liêu tần suất công kích cực nhanh, đao pháp cũng không chậm, mình bị hắn áp bách chỉ còn sức lực chống đỡ lại. Bất quá, Trương Phi trong lòng rõ ràng, Trương Liêu không thể vẫn duy trì cái này nhanh như vậy tần suất công kích, chỉ cần tốc độ của hắn chậm lại. Chính là mình triển khai phản công thời điểm. Bất quá, loại này bị người đánh cho chỉ có thể hoàn thủ cảm giác thực sự là bất ức. Trương Phi am hiểu nhất cũng thích nhất chính là cùng người cứng đối cứng tranh đấu, có thể hiện ở, bị Trương Liêu một phen khoái công quấy dày trận tuyến, rơi vào hạ phòng, dù có một thân cự lực, nhưng hoàn toàn không sử dụng ra được đến, đối với đối phương cái kia liên miên không ngừng thế tiến công, chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Liên ở Trương Liêu một phen khoái công tạm thời áp chế lại Trương Phi thời điểm, Đồng Trác trong quân, Lữ Bố quan sát đến cái này ba chỗ chiến trường, Trương Hiến cùng La Thành hai người là kỳ phùng địch thủ, không có mấy trăm hội hợp phân không ra thắng bại. Trương Liêu tuy là tạm thời áp chế lại Trương Phi, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, chỉ cần đối phương thở ra hơi, sẽ ngược lại áp chế Trương Liêu, bất quá lây Trương Liêu bản lĩnh, cho dù không phải Trương Phi đối thủ, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ trên sân nguy hiểm nhất chính là Trương Tú, bị Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc hai người vây công, vẫn không cách nào thoát thân, có thể kiên trì đến hiện ở đã đúng là không dễ. Nhìn thấy nơi này, Lữ Bố động, xích thố mã một trận hí lên, phương thiên họa kích nhấc lên, Lữ Bố thân ảnh liền hướng hai quân trước trận mà đi. Chương 27, song kiệt chiến Lữ Bố. Lúc này trên sân, La Thành Trương Hiến đánh cho khó phân thắng bại không rõ. Trương Phi bắt đầu triển khai phản công, từ từ áp chế lại Trương Liêu, Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc liên thủ giáp công Trương Tú. Trương Tú bị hai người kéo chặt lấy, vẫn không cách nào thoát thân. Liên ở Trương Tú đối mặt Hạ Hầu Đôn Vũ An Quốc hai người dần dần lực kiệt thời gian, Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc hai người đồng thời cảm thụ đạo một luồng kinh thiên khí thế thẳng hướng hai người mà tới. Trong phút chốc, một đạo tràn ngập uy thế thân ảnh tránh đạo Trương Tú cùng Hạ Hầu Đôn Vũ An Quốc giữa hai người, Hạ Hầu Đôn cảm giác được cơn khí thế này kinh người, khỏe mắt liếc qua nhưng nhìn thấy bên cạnh Vũ An Quốc nắm chặt trong tay Lưu Tinh Anh Thiên Truy, làm như gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Lúc này, chỉ nghe này đạo cụ có không gì sánh nổi uy thế thân ảnh trong tay Phương Thiên Họa kích hướng chính mình chém tới, Hạ Hầu Đôn vô ý thức nắm trường thương trong tay cũng là chặn lại. Hạ Hầu Đôn trường thương vừa đụng với Phương Thiên Họa kích, cũng cảm giác được một luồng cự lực từ Phương Thiên Họa kích bên trên truyền đến, chính mình trường thương suýt nữa rời khỏi tay, mà chính mình cũng bị luồng sức mạnh lớn đó trùng kích, ngũ tạng lục phủ bên trong đều là khí huyết nghịch tuân ra, liên đối dưới háng chiến mã cũng là vang vọng không ngừng, liên tục rút lui. Lúc này, Vũ An Quốc giơ lên cao Lưu Tinh Anh Thiên Truy, hướng về bóng người kia ném tới, đồng thời hét lớn, Lữ Bố, an ta một truy. Hạ Hầu Đôn giờ mới hiểu được, nguyên lai người đến cũng là Lữ Bố, này có người nói 10 cái hội hợp liền đánh bại Vũ An Quốc Đồng Trác dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, Cửu Nguyên Hao Hổ, Tịnh Châu phi tướng Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Chỉ thấy Lữ Bố nắm kích mà đứng, nhìn Vũ An Quốc Lưu Tinh Anh Thiên Truy hướng về chỉ thấy đập tới, hừ lạnh một tiếng, tướng bên thua, còn dám đến đây chịu chết, lần trước để ngươi thoát được tánh mạng. Lần này liền đem mệnh lưu lại đi. Chỉ thấy Lữ Bố hổ cánh tay dùng lực, Phương Thiên Họa kích vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chạm ở Vũ An Quốc Lưu Tinh Anh Thiên Truy bên trên. Vũ An Quốc thời gian qua đi mấy ngày, lần thứ hai cảm nhận được Lữ Bố lực lượng. Phương Thiên Họa kích cùng Lưu Tinh Anh Thiên Truy chạm vào nhau, Lưu Tinh Anh Thiên Truy bị đánh bay đi ra ngoài, Lữ Bố thấy thế, hai chân kẹp lấy xích thố mã bụng ngựa, nghiêng người mà lên, Phương Thiên Họa kích lần thứ hai một chạm. Vũ An Quốc chỉ được nỗ lực đem Lưu Tinh Anh Thiên Truy che ở trước ngực, ngăn trở Lữ Bố Phương Thiên Họa kích. Kích búa gặp gỡ, Vũ An Quốc trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, bị Lữ Bố cả người lẫn ngựa đẩy lùi. Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi, không hẹn mà cùng quay đầu ngựa, hướng về chư hầu liên quân trong trận mà đi. Trương Tú nhìn Lữ Bố mấy kích trong lúc đó liền đem hầu như muốn lấy tính mạng mình Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc hai người đánh chạy, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Trước đây tuy nhiên biết rõ Lữ Bố là Đồng Trác dưới trướng đệ nhất mãnh tướng, nhưng là mình nhưng trong lòng thì có bao nhiêu không phục, bởi vì Hoa Hùng được xưng Tây Lương đệ nhất mãnh tướng, thế nhưng Trương Tú phỏng chừng mình cùng Hoa Hùng tương chiến, sau cùng thắng được nhất định là mình. Bởi vậy, Trương Tú đối với Lữ Bố vẫn luôn không thế nào chịu phục. Cho đến hôm nay, chính mình khổ chiến không xuống đối thủ, ở Lữ Bố trước mặt nhưng là như một đám ô hợp giống như vậy, Trương Tú mới chính thức kiến thức đạo Lữ Bố võ nghệ. Trương Tú nhìn mình trước mặt uy thế ngập trời Lữ Bố, tiến lên nói, Trương Tú đa tạ Lữ tướng quân viện thủ. Ừm. Nghe được Trương Tú thanh âm, Lữ Bố nhàn nhạt nói một tiếng, xem như là đối với Trương Tú đáp lại. Đối với Lữ Bố tới nói, coi như hắn thực sự là đến liền Trương Tú, hắn cũng sẽ không nhiều nói, đây là hắn kiêu ngạo. Trương Tú thấy Lữ Bố hình dáng, cũng không hề nhiều lời, cưỡi ngựa về trận, vừa thời gian dài tao ngộ Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc vây công, hắn tuy nói không có nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng cũng được không nhỏ thương tổn, huống chi hắn lưu ở đây bên trên, chỉ có thể trêu đến Lữ Bố không thích. Nhìn thấy Lữ Bố vừa ra sân liền đánh bại Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc, Đồng Trác trong quân binh lính lần thứ hai la lên đứng lên. Phi tướng, phi tướng. Từng trận tiếng gầm truyền tới chúng chư hầu trong thai, nhưng là chúng chư hầu đều là sắc mặt hiện ra khổ. Cái này Lữ Bố có như vậy thần uy, phe mình còn có ai có thể là đối thủ của hắn đây. Mà một bên đang cùng Trương Liêu chém giết Trương Phi vừa thấy Lữ Bố, hai mắt mở to, hét lớn nói, Lữ Bố, ngươi cái này tam tính gian ô, xem xong yến nhân Trương Phi đến đây chiến ngươi. Đăng nhập. Đối diện Trương Liêu vừa nghe, trong lòng ngạo khí dâng lên, trường đao trong tay huy động liên tục, gọi nói, ngươi đừng còn coi thường hơn ta, hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút Trương Văn Viễn bản lĩnh. Trương Phi vốn muốn qua chiến Lữ Bố, lại bị Trương Liêu cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn không thoát thân nổi, không khỏi trong lòng giận dữ, thế tiến công càng sắc bén. Trương Liêu cũng không cam chịu yếu thế, trường đao liên vũ, cùng Trương Phi chiến đến đồng thời. Lúc này, chư hầu liên quân bên trong vang lên một tiếng quát chói tai, Lữ Bố đừng vội càng rỡ, Hà Đồng Quan Vân Trường ở đây. Chín đường chư hầu liên quân bên trong, công tôn hai chữ đại kỳ phía dưới, một thành viên thân cao chín thước đại tướng phóng ngựa mà ra, sinh được mắt phượng, ngọa tàm lông mày, đỏ thắp mặt, kéo lại một cây thanh long hiển nguyệt đao. Chính là Quan Vũ Quan Vân Trường. Quan Vũ trong tay 82 cân thanh long hiển nguyệt đao kéo lại, phản xạ ánh sáng lạnh đao nhận trên mặt đất vẽ ra một đạo đạo hỏa hoa. Theo Quan Vũ cùng Lữ Bố trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, Quan Vũ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên thân khí thế cũng càng ngày càng mạnh, phảng phất ở dựng dục cực kỳ mạnh mẽ nhất kích. Lữ Bố nhìn chạy nhanh đến Quan Vũ, khoe miệng hiển lộ vẻ tươi cười, không tệ, thực lực ngươi coi như không tệ, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Quan Vũ lúc này đã đến Lữ Bố trước mặt, trên hai cánh tay nổi gân xanh, dữ tợn cực kỳ. Thanh long hiển nguyệt đao hướng về Lữ Bố chém tới. Nói khoác mà không biết ngượng, mà ăn Quan Mỗ một đao. Thanh long hiển nguyệt đao lập lòe hàn mang, hóa thành một đạo thanh quang, lại như một cái dương nanh múa vướt thanh long, thẳng đến Lữ Bố mà đi. Lữ Bố thấy thế, tán thưởng nói, đao pháp tốt, chỉ bằng cái này một đao, ngươi có tư cách để ta sử dụng toàn lực. Lữ Bố phương thiên hỏa kích xoay ngang, hét lớn một tiếng, phương thiên hỏa kích hóa thành một vệt sáng liền hướng Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao mà đi. Phương thiên hỏa kích cùng thanh long hiển nguyệt đao hai cái tuyệt thế thần binh chạm vào nhau, rào sắt đến khó phân thắng bại. Lữ Bố cùng Quan Vũ hai đại tuyệt thế mãnh tướng đều là toàn lực mà chiến, không chút nào lưu thủ. Lữ Bố một thân võ nghệ thiên hạ vô song, một luồng phương thiên hỏa kích khiến đến xuất thần nhập hóa, khi thì nhẹ với lông hồng, khi thì nặng như Thái Sơn. Lực lượng cùng kỹ xảo bệnh nặng, ngươi cho rằng mềm nhũn một kích, nhưng ẩn chứa vạn cân trọng lực, để ngươi đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn như uy lực khó chặn một kích, nhưng là nhẹ nhàng là có thể ngăn trở, để ngươi phảng phất dùng lực một quyền đánh ở trên đông, cười đến làm cho người chỉ muốn thổ huyết. Đối với Lữ Bố như vậy nặng nhẹ phương pháp nắm giữ đến xuất thần nhập hóa đối thủ, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy rất khó đánh. Như là người bình thường gặp phải Lữ Bố như vậy xuất thần nhập hóa võ nghệ, đã sớm bỏ mạng tại Lữ Bố kích dưới, đáng tiếc, hắn gặp phải là Quan Vũ, tại nguyên lai trong lịch sử Trạm Nhan Lương, Chu Văn Xỉu, Quá Ngũ Quan, Trạm Lục Tướng Quan Vũ. Quan Vũ đao pháp có thể được xưng là quỷ thần khó lường, đặc biệt là hắn đao thứ nhất, xúc thế mà làm, có thể nói là Quan Vũ ở một trận chiến đấu bên trong mạnh nhất một đao, về sau Quan Vũ thực lực thì sẽ từ từ yếu đi. Đáng tiếc, phía trên thế giới này có thể ngăn trở Quan Vũ đao thứ nhất cũng không có nhiều người, tại nguyên lai trong lịch sử, Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Xỉu ba người đều là chết ở Quan Vũ thứ dưới một đao. Chỉ bằng cái này kinh người chiến tích, liền có thể tưởng tượng Quan Vũ cái này đao thứ nhất là khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc, Quan Vũ cái này một đao đối phó là Lữ Bố, đối với Lữ Bố tới nói, Quan Vũ đao thứ nhất có thể làm cho hắn toàn lực mà đối đãi, đáng tiếc, chỉ bằng cái này một đao cũng không thể đánh bại hắn. Lữ Bố ngăn trở Quan Vũ đao thứ nhất về sau, hai người triển khai một hồi kinh tâm động phách chém giết, nhìn ra ở đây chín đường chư hầu là kinh hồn bạt vía. Quan Vũ vũ lực cùng Lữ Bố so với thiếu một chút, mà Quan Vũ ngồi xuống mã thất cùng Lữ Bố tê phong xích thố mã so với càng là không kém dừng một điểm. Hai người giao chiến 50 hội hợp về sau, Quan Vũ cũng đã rơi vào hạ phong, dưới háng chiến mã càng là vang vọng không ngừng, phảng phất đã không chịu nổi gánh nặng. Công Tôn Tục thấy cảnh này, đối với bên cạnh Điển Vi nói, Điển Vi nhanh hơn, Quan thúc cha sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Điển Vi tuy là không quá tình nguyện làm ra vây công chuyện như vậy, thế nhưng hắn cùng Lữ Bố từng giao thủ, rõ ràng Lữ Bố khủng bố, Quan Vũ chiến mã đã chống đỡ không bao lâu, tiếp tục đánh nhau, e sợ Quan Vũ sẽ mã thất tiền đề. Nghĩ tới đây, Điển Vi hai tay đều nắm một nhánh thiết kích, cưỡi ngựa xuất trận, gia nhập Quan Vũ cùng Lữ Bố giữa hai người trong chiến đấu. Có Điển Vi gia nhập, Quan Vũ áp lực giảm nhiều, nhìn về phía Điển Vi ánh mắt nhiều một tia cảm kích. Quan Vũ tuy là tính cách kiêu ngạo, nhưng cũng không phải không biết rõ nặng nhẹ tốt xấu người. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu là không có Điển Vi, chính mình ở Lữ Bố thủ hạ tuyệt đối lấy không tốt. Chương 28, Lữ Bố bại lui. Hổ lao con trước, tất cả mọi người ánh mắt cũng bị ba người kia chiến trường hấp dẫn. Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích, dưới trướng tê phong xích thố mã, một thân võ nghệ xuất thần nhập hóa, thần quỷ khó chặn. Mà cùng Lữ Bố tương chiến hai người, Quan Vũ trong tay thanh long hiển nguyệt đao, một đao vung ra, trên thân đao hội phát ra trận trận ngâm khẽ, đao pháp tuyệt diệu cực kỳ điển vi tay cầm song thiết kích, uy thế bức người, một thân cự lực càng ở Lữ Bố bên trên. Lữ Bố dựa vào trong lòng bàn tay Phương Thiên Họa kích cùng với dưới trướng Tê Phong Xích Thố Bảo Mã, cùng điển vi Quan Vũ hai đại tuyệt thế mãnh tướng giao chiến trong khoảng thời gian ngắn càng là không rơi xuống hạ phong. Quan Vũ mạnh nhất một đao đã dùng qua, nhưng một thân võ nghệ cũng tuyệt không phải trang trí, Thanh Long Hiển Nguyệt đao vung ra, mỗi khi có thể làm cho Lữ Bố Phương Thiên Họa kích trở về thủ. Điển vi lực lượng là trong ba người mạnh nhất, nương tựa theo cái này thiên sinh thần lực, điển vi trực tiếp cùng Lữ Bố cứng đối cứng, tuy nói trên kỹ xảo hơi có không đủ, nếu là điển vi một người cùng Lữ Bố đối chiến, hay là chỉ có thể bất bại, thế nhưng có Quan Vũ ở bên giúp đỡ, điển vi lần này có lòng tin cùng hai người lực lượng đánh bại Lữ Bố. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích một kích đẩy ra Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao, xoay người lại vung một cái, Phương Thiên Họa kích lần thứ hai ngăn trở hậu phương đến từ điển vi song thiết kích. Lữ Bố cười lớn một tiếng, rất tốt, hôm nay chính là ta Lữ Bố danh dương thiên hạ thời gian. Điển vi nói, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không ở ta hai người thủ hạ thoát được tánh mạng, người chết danh tiếng cũng không có người sẽ để ý. Lữ Bố cười to, các ngươi sợ là vẫn không có bản lĩnh kia. Quan Vũ lạnh giọng nói, có hay không bản lĩnh kia, ngươi nói cũng không tính toán. Lữ Bố nói, hôm nay, các ngươi chính là ta Lữ Phụng Tiên danh dương thiên hạ đạp cước thạch. Điển vi nộ nói khoác mà không biết ngượng. Nhấc theo song kích liền đến chiến Lữ Bố. Quan Vũ cũng ở theo sát phía sau mà lên. Lữ Bố hai chân kẹp lấy xích thố mã bụng ngựa, vung vẩy Phương Thiên Họa kích liền đến chiến điển vi Quan Vũ. Ba người giao chiến đánh đến là kinh thiên động địa, trời đất mù mịt, cắt bay đá chạy. Mười mấy vạn người nhìn lần này kinh tâm động phách chiến đấu, đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ mình bỏ qua đặc sắc bộ phận. Tào Tháo nhìn giao chiến ba người, trong lòng dâng lên một luồng dục vọng, như vậy mạnh tướng, nên quy về ta Tào Mạnh Đức dưới trướng. Lữ Bố hét lớn một tiếng, Phương Thiên Họa kích hướng Quan Vũ trên đầu bổ tới. Quan Vũ cả kinh, Thanh Long Hiển Nguyệt đao hướng về trên đầu xoay ngang, cũng là chặn lại. Phương Thiên Họa kích mang theo một luồng cự lực nhắm Quan Vũ mà đến, Quan Vũ ngăn trở Phương Thiên Họa kích, này một luồng cự lực nhưng là chuyển tới trên người hắn, lại theo hắn chuyển tới hắn ngồi xuống trên chiến mã. Quan Vũ chiến mã vốn là bên trên một thất phổ thông chiến mã, lại có thể nào chịu đựng Lữ Bố trọng lực đây, tại chỗ liền hầu như muốn ngã quắp trên mặt đất. Điển Vi thấy Lữ Bố đánh mạnh Quan Vũ, trong tay song thiết kích giơ lên cao, theo trời mà xuống, hướng về Lữ Bố đỉnh đầu bổ tới. Lữ Bố cảm giác được Điển Vi công kích tới đến, không thể không từ bỏ đối với Quan Vũ khoái công, xoay người lại đem Phương Thiên Họa kích xoay ngang, ngăn trở Điển Vi song thiết kích, nhưng là lần này, Lữ Bố lại bị Điển Vi song thiết kích liền mang theo ngồi xuống xích thố mã đẩy lùi vài bước. Lữ Bố nhìn khí thế hung hung Điển Vi, trong lòng nghiêm nghị, hai người này võ nghệ cũng chỉ là chỉ kém mình một bậc, nếu là chỉ có một người, Lữ Bố có lòng tin hoàn toàn áp chế lại hai người này. Nhưng là hiện tại đây hai người liên thủ, cho dù là mạnh như chính mình cũng cảm giác được áp lực. Nghĩ tới đây, Lữ Bố trong lòng lại là phấn khởi, chính mình ta võ nghệ đã dừng lại ở hiện ở tình trạng này quá lâu, không biết rõ từ khi nào bắt đầu, trong quân sẽ không có người là đối thủ mình, liền ngay cả Trương Liêu cùng Cao Thuận cũng chỉ có hai người liên thủ thời gian mới có thể cùng chính mình đối kháng một quãng thời gian. Không nghĩ tới, trên đời này còn có thể đánh với chính mình một trận võ tướng lưu giữ ở. Bất quá, như vậy mới có ý tứ, nếu là không ai có thể cùng chính mình nhất chiến, này không cũng quá kẻ nhà ta. Lữ Bố đối mặt Điển Vi cùng Quan Vũ thế tiến công, không cam lòng yếu thế, nhưng là càng đánh càng hăng, trong khoảng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Điển Vi song thiết kích cùng Lữ Bố Phương Thiên Họa kích rảo sát cùng nhau, Phương Thiên Họa kích nhận cùng Điển Vi song thiết kích người quấn quýt lấy nhau, trong khoảng thời gian ngắn càng là ai cũng không cách nào đem binh khí rút đi. Cơ hội tốt như vậy Quan Vũ đương nhiên sẽ không buông tha, thừa dịp Lữ Bố không cách nào rút ra Phương Thiên Họa kích, Thanh Long Hiển Nguyệt đao giơ lên cao, từ trên xuống dưới, hướng về Lữ Bố đầu lâu bổ tới. Lữ Bố thai nghe khắp nơi, cảm giác được Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao sắc bén lưỡi đao hướng mình bổ tới. Lữ Bố cười gằn, chỉ dựa vào như vậy liền muốn giết ta Lữ Bố sao, không khỏi cũng quá ngây thơ. Lữ Bố nhẹ buông tay, Phương Thiên Họa kích thuận thế bị Điển Vi câu dẫn, Điển Vi không nghĩ tới Lữ Bố sẽ chủ động buông tay, trong khoảng thời gian ngắn càng là không có dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Không có dương lực, Lữ Bố Phương Thiên Họa kích suýt nữa bị chính mình song thiết kích câu đâm trúng thân thể mình. Mà lúc này Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao cũng đã chém xuống, Lữ ở xích thố mã trên thuận thế cũng là một cái thiết bản kiểu, tránh thoát Quan Vũ cái này một đao. Quan Vũ lưỡi đao xẹt qua Lữ Bố đỉnh đầu về sau, Lữ Bố lập tức đứng dậy, hai tay căng thẳng, một đôi hổ cánh tay lần thứ hai phát lực, đem Phương Thiên Họa kích từ Điển Vi song thiết kích dây dừa bên trong rút ra tới. Lữ Bố một tay lôi kéo xích thố mã dây cường, xích thố ả móng trước cao cao nâng lên, càng là hướng Điển Vi thực sự qua. Điển Vi vừa nhìn, nếu là bị cái này xích thô à đập trúng, chính mình cho dù không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Điển Vi bất đắc dĩ, lập tức chỉ được quay đầu ngựa, tách ra xích thô mã cái này đạp xuống. Xích thô mã đạp xuống về sau, Điển Vi từ lâu tách ra, lại bị xích thô mã bước ra cho bụi che khuất tầm mắt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nhìn thấy Lữ Bố thân ảnh mơ hồ, mà không biết rõ Lữ Bố cụ thể động tác. Mà Lữ Bố ở xích thô mã rơi xuống đất về sau, Lữ Bố vẫn chưa tiếp tục đối với Điển Vi phát động thế tiến công, mà chính là quay đầu lại hướng về phía sau mình Quan Vũ phóng đi. Quan Vũ vừa xoay người lại chuyển đến, chỉ thấy Lữ Bố hướng mình vọt tới, một cây phương thiên hỏa kích phảng phất một con nuốt sống người ta mãnh thú, hướng mình mở ra nó này giữ tợn răng nanh. Quan Vũ không cam lòng yếu thế, thanh long hiển nguyệt đao hóa thành một cái thanh long, mang theo một luồng kinh người uy thế hướng về Lữ Bố mà đi. Thanh long hiển nguyệt đao cùng phương thiên hỏa kích chạm vào nhau, ai cũng không chịu yếu thế, hai cây tuyệt thế thần binh rảo sắt cùng nhau, Lữ Bố cùng Quan Vũ đều là giết ra chân hỏa, không đem đối phương chém ở dưới ngựa thể không bỏ qua. Điển Vi lúc này cũng nhìn thấy Lữ Bố cùng Quan Vũ chém giết, lúc này hét lớn một tiếng, liền hướng Lữ Bố công tới. Lữ Bố một mặt muốn ứng đối Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao, một mặt lại được ngăn trở Điển Vi song thiết kích, ba người đại chiến hơn 100 cái hội hợp về sau, Lữ Bố đã ở Điển Vi Quan Vũ hai người liên thủ giáp công xa sút nhập xuống phong. Lữ Bố trong lòng phấn khởi, chỉ có đối mặt như vậy áp lực chính mình võ nghệ có thể cố gắng tiến lên một bước, đạt đến này trong truyền thuyết đỉnh phong cảnh giới. Có người nói, cái kia truyền thuyết chỉ có Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ một người đạt đến quá cảnh giới. Theo thời gian chuyển rời, Lữ Bố đã dần dần khó có thể tới Điển Vi cùng Quan Vũ thế tiến công, dù cho có phương thiên hỏa kích nơi tay cũng chỉ có thể ở thủ thế. Dù sao, tuy nhiên Lữ Bố võ nghệ là Tam Quốc công nhận số 1, thế nhưng Điển Vi Quan Vũ cũng là Tam Quốc xếp hạng thứ 5 cao thủ, luân vũ nghệ cũng chỉ so với Lữ Bố kém một bậc, nếu là cùng Lữ Bố một đối một, hay là không phải là Lữ Bố đối thủ, nhưng hai người liên thủ, thực lực nhưng ở Lữ Bố bên trên. Lữ Bố muốn mượn Điển Vi Quan Vũ gây áp lực cho hắn đột phá cảnh giới, nhưng là trời không tội lòng người, ba người đánh hơn 100 cái hội hợp, Lữ Bố đã bị Điển Vi Quan Vũ hoàn toàn áp chế, không cần nói đột phá cảnh giới, có thể hay không thoát thân đều là vấn đề. Chỉ là, xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, Lữ Bố ngươi cái này tam tính gian ô, mà nhìn ngươi Trương Phi ra ra trong tay xả mâu lấy mạng của ngươi. Mà cách đó không xa, Trương Liêu chính phục với lập tức trở về trận, có thể nhìn thấy Trương Liêu trên cánh tay trái có máu tươi dâng trào ra. Văn Viễn, Lữ Bố cùng Trương Liêu cảm giác vô cùng tốt, lúc này thấy Trương Liêu bị thương, trong lòng quýnh lên, nóng lòng đột phá Quan Vũ Điển Vi hai người phong tỏa. Nhưng vào lúc này, Quan Vũ ngồi xuống chiến mã đột nhiên phát ra rên rỉ một tiếng, hai chân ngã quỵ ở mặt đất, đem lập tức Quan Vũ hất ở dưới ngựa. Quan Vũ rơi xuống đất về sau, tuy là chật vật không nớt, trong tay thanh long hiển nguyệt đao nhưng là hướng về xích thố mã chân ngựa chém tới. Xích thố mã làm như cảm giác được nguy hiểm, hét dài một tiếng, thả người nhảy một cái, càng là từ Quan Vũ đỉnh đầu bay qua, đem Lữ Bố mang rời khỏi cách chiến trận, gây nên ở đây tất cả mọi người từng trận thán phục. Chỉ thấy xích thố mã mang theo Lữ Bố hướng Đồng Trác quân trận phương hướng mà đi. Mà lúc này vừa chạy tới Trương Phi thấy thế, biết rõ lấy xích thố mã tốc độ, chính mình mấy người là không đuổi kịp Lữ Bố, chỉ được lớn tiếng quát mắng nói, tam tính gian ô, lần này trước tiên bỏ qua cho ngươi, lần sau nhớ tới đem người đầu cho ngươi Trương Phi ra ra lưu lại. Thiên hạ vô song Lữ Bố, bại. Chương 29, Thu Binh. Nhìn thấy Lữ Bố bại tẩu, chín đường chư hầu đều là mừng rỡ trong lòng, cái này Lữ Bố ở hai quân trước trận một phen rượu võ dương oai, chín đường chư hầu đã sớm đem hắn hận đến nghiến răng, hận không thể ăn sống hắn thịt. Tiếc rằng Lữ Bố thực lực mạnh mẽ quá đáng, lần trước giao chiến, Lữ Bố một người bại chỉ Bát Lộ chư hầu dưới trướng đại tướng, để Bát Lộ chư hầu đều là thể diện mất hết. Hôm nay hai quân đấu tướng, Đồng Trác một phương đầu tiên là có Trương Thanh Phi Thạch đánh liên tục Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên hai tướng, lại có Trương Hiến cùng La Thành đại chiến, bây giờ cũng còn chưa phân ra thắng bại, lại sau đó, Trương Tú xuất chiến, chín đường chư hầu liên quân bên này nhưng là Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc hai viên đại tướng cùng tiến lên mới đem áp chế lại. Sau cùng Lữ Bố vừa ra sân, liền đem Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc hai người đánh bại. Đối mặt Lữ Bố thần dũng, chín đường chư hầu trong lòng đều là lơ lửng một khối đá lớn. Mà bây giờ Quan Vũ Điển Vi hai người liên thủ đem Lữ Bố đánh bại, tuy nói là hai người liên thủ, nhưng bất luận làm sao, Lữ Bố là bại, tình huống này đối với chín đường chư hầu tới nói đã rất tốt, hôm nay trước, bọn họ đối với lần này đấu tướng, đại bộ phận chư hầu cũng làm tốt thất bại chuẩn bị, dù sao, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến quá Lữ Bố võ nghệ. Tuy nói Tào Tháo đối với Quan Vũ khá là tôn sùng, Quan Vũ cũng có được trảm hoa hùng chiến tích, thế nhưng chín đường chư hầu dù sao không có tận mắt nhìn thấy, đối với Quan Vũ khó tránh khỏi có chút lòng tin không đủ. Bây giờ Lữ Bố bại tẩu, chín đường chư hầu trong lòng lơ lửng thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đất. Nhưng cùng lúc cũng không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến, cái này Lữ Bố võ nghệ có thể nói là thiên hạ đệ nhất, dù cho phe mình cũng là muốn Điển Vi Quan Vũ hai viên đại tướng liên thủ mới có thể đem đánh bại, chín đường chư hầu đều là người biết hàng, đương nhiên sẽ không cho rằng Lữ Bố võ nghệ không được. Ngược lại, trải qua trận chiến này, Lữ Bố đã có thể nói là danh dương thiên hạ. Lữ Bố bại tẩu, Tào Tháo lúc này rút ra bội kiếm, nhắm thẳng vào bầu trời, nói nói, Lữ Bố đã bại, chúng tướng sĩ theo ta xông lên phòng, chạm gian nhân, Chu Đồng Trác, kiến công lập nghiệp liền ở hôm nay. Chín đường chư hầu liên quân tướng sĩ bị Tào Tháo như thế một cổ vũ, đều là trong lòng nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí dâng trào. Cũng cao giọng nói, chạm gian nhân, Chu Đồng Trác. Công Tôn Toản phát động dưới háng ngựa tốt, vung vẩy trường sóc, thúc ngựa xuất trận nói, chúng tướng sĩ đi theo ta, chu sát Tây Lương tặc tử. Nói xong liền nhắm Đồng Trác đại quân mà đi, sau người, Công Tôn hai chữ đại kỳ theo sát hắn phía sau, Công Tôn Toản dưới trướng Bắc Bình đại quân theo Công Tôn Toản giết ra, trong đó khiến người chú ý nhất chính là Nghiêm Cương xuất lĩnh 3000 bạch mã nghĩa tổng. Tào Tháo thấy thế, không cam lòng lạc hậu, trường kiếm nhất chỉ, xuất lĩnh dưới trướng nhân mã giết ra. Còn lại mấy cái đường chư hầu cũng là liếc mắt nhìn nhau, đều chỉ huy dưới trướng nhân mã giết ra. Công Tôn Tục tùy tùng ở Công Tôn Toản về sau, chỉ cảm thấy là trong lồng ngực một luồng nhiệt huyết dâng lên. Vung vẩy trong tay trường sóc liền hô to theo đại bộ đội hướng về Đồng Trác quân mà đi, mà Lý Thành Lương nhưng là theo sát ở Công Tôn Tục bên người. Đối với Lý Thành Lương tới nói, thân phận mình là Công Tôn Tục hộ vệ, nhiệm vụ thiết yếu cũng là bảo hộ Công Tôn Tục sinh mệnh an toàn, chỉ cần Công Tôn Tục không ra vấn đề, tất cả liền vạn sự đại cát, mà một khi Công Tôn Tục gặp sự cố, dù cho chính mình lập xuống thiên đại công lao, chính mình cũng tuyệt đối là muốn gánh chịu trách nhiệm, vì lẽ đó, Lý Thành Lương vẫn theo sát ở Công Tôn Tục bên cạnh. Công Tôn Tục hộ vệ cho đến trước mắt, La Thành bị điều đến Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong, bây giờ càng là đang cùng Trương Hiến chém giết, mà Điển Vi cùng Trương Phi nghe được chín đường chư hầu xuất lĩnh đại quân xung phong, cũng gào thét lớn theo đại quân hướng về Đồng Trác quân đánh tới, vì lẽ đó hiện ở Công Tôn Tục bên người được cho đắc lực hộ vệ chỉ có Lý Thành Lương một người. Lữ Bố trở lại chính mình quân trận bên trong, nhìn lại vừa nhìn, thấy chín đường chư hầu đại quân đều hướng về bên mình chém giết tới, tức giận hừ một tiếng, ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh đại quân hướng về chín đường chư hầu quân đánh tới. Theo Lữ Bố quân lệnh truyền đạt, Đồng Trác quân ở một thành viên viên tướng lãnh xuất lĩnh dưới giết ra. Mà lúc này, Trương Hiến cùng La Thành đã chém giết gần 300 cái hội hợp, hai cái trường thương bên trên đều là dính lên điểm điểm vết máu, giết đến là hai mắt đỏ thẫm, ánh mắt bức người. Mà nhìn thấy hai phe đại quân đã bắt đầu giết tới đồng thời, Trương Hiến hừ lạnh một tiếng, lần này trước tiên buông tha ngươi, lần sau lại lấy mạng của ngươi. La Thành nộ nói, lần này không thể lấy mạng của ngươi. Lần sau đừng tiếp tục muốn có vận tốt như vậy. Nói xong hai người từng người trở lại từng người trong đại quân xuất lĩnh dưới trướng binh lính bắt đầu chém giết. Hai phe đại quân gộp lại tổng cộng có mười mấy vạn người chém giết cùng nhau, đó là trời đất mù mịt, đâu đâu cũng có huyết dịch bay ngang, đầy trời hạ xuống không phải đao thương mũi tên, cũng là chân tay cụt. Lữ Bố dựa vào dưới háng xích thố mã, thua tay phương thiên hỏa kích, ở liên quân bên trong phảng phất hổ vào bầy dê giống như vậy, không người có thể ngăn chặn lại thế tiến công. Mỗi làm Lữ Bố phương thiên hỏa kích quét qua, liền có vài tên chư hầu liên quân tướng sĩ chết. Nói thật, trực tiếp chết ở Lữ Bố phương thiên hỏa kích bên dưới liên quân tướng sĩ cũng không phải nhiều, nhưng Lữ Bố quỷ kiếp như thần dáng người nhưng cho liên quân tướng sĩ mang đến áp lực cực lớn, 10 phần thực lực không phát huy ra 6 thành. Mà trái lại Đồng Trác quân một phương, nhưng là sĩ khí dâng cao, thường thường có thể bùng nổ ra 12 thành thực lực đến, trong này, lại lấy Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu quân cường đại nhất. Ở Cao Thuận xuất lĩnh bên dưới thu gặt đại lượng liên quân tướng sĩ tánh mạng. Cứ kéo dài tình huống như thế, chư hầu liên quân một phương tuy nói mượn đấu tướng thắng lợi khí thế giết đi lên, thế nhưng là bị Lữ Bố mang binh giết đến là người ngã ngựa đổ. Mà Quan Vũ Trương Phi mọi người đều bị đại quân ngăn ra, tuy nói không người là bọn họ địch thủ, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn không cách nào cùng Lữ Bố tương chiến. Nhìn thấy Lữ Bố như vậy chi dũng, Công Tôn Toản giận dữ, vung vẩy trường sóc liền đến chiến Lữ Bố, Lữ Bố tiểu nhi đừng vội càng rỡ. Có ta Công Tôn Toản ở đây, ngươi đừng muốn tiến lên trước một bước. Lữ Bố vốn là bởi vì bại ở Điển Vi Quan Vũ liên thủ lại trong lòng tích chữ không biết rõ bao nhiêu lửa giận, thấy Công Tôn Toản lên khiêu khích, phương thiên hỏa kích vung lên, lớn tiếng quát nói, Công Tôn Toản cho ta nạp mạng đi. Công Tôn Toản giận dữ, giơ cao trường sóc liền đến chiến Lữ Bố, đáng tiếc, Công Tôn Toản tuy nói võ nghệ nhất lưu, nhưng là vừa sao là Lữ Bố đối thủ, đối mặt nổi giận Lữ Bố, Công Tôn Toản cùng với giao chiến hơn 10 cái hội hợp cũng đã là tan mất hạ phong. Lập tức phát mã mà đi. Lữ Bố thấy Công Tôn Toản đào tẩu, nhưng là không có ý định buông tha. Giết cái kia chút võ tướng đều là việc nhỏ, cái này Công Tôn Toản chính là 18 lộ chư hầu chi nhất, nếu như có thể giết hắn, tuyệt đối là một cái công lớn. Chính mình trước đó vài ngày ở Đồng Trác trước mặt khoe khoang khoác lác, nhưng không ngờ hôm nay ở đấu tướng bên trong nhưng bại ở Điển Vi Quan Vũ hai người liên thủ lại, nếu như có thể chém giết cái này Công Tôn Toản, tuyệt đối có thể lắng lại Đồng Trác lửa giận. Nghĩ tới đây, Xích Thố Mã tốc độ vừa nhanh mấy phần, cùng Công Tôn Toản trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Lúc này Công Tôn Tục chính ở trong loạn quân chung quanh cùng người chém giết, lấy trước mắt hắn vũ lực, đồng dạng binh lính hoặc là tầng dưới tướng tá còn không phải đối thủ của hắn. Công Tôn Tục sắc mặt lạnh lùng một giáo xuyên thủng trước mặt mình địch nhân lồng ngực. Ở mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, đối với giết người Công Tôn Tục còn có một chút chống cự, dù sao ở hắn nguyên lai thời đại, giết người cũng không phải là một loại thích hợp thủ đoạn, thêm nữa Công Tôn Tục chịu đựng giáo dục, là hắn đối với giết người bản năng có một loại căm ghét cảm giác. Tới hiện ở, Công Tôn Tục dĩ nhiên minh bạch, ở cái này mạng người dường như chuyện vặt một dạng thời đại, nếu như muốn không bị người giết, vậy cũng chỉ có thể đi giết đối phương. Nhìn thấy Công Tôn Toản bị Lữ Bố truy sát, Công Tôn Tục sốt sắng, vốn định đi tới ngăn cản Lữ Bố, nhưng biết rõ như vậy hành vi sẽ chỉ là đi tới đưa mạng nhỏ mình. Lo lắng nhìn chung quanh, Công Tôn Tục tại không xa xa phát hiện ở trong loạn quân vung vẩy song thiết kích tùy ý chém giết Điển Vi, lớn tiếng gọi nói, Điển Vi, nhanh cứu ta cha. Điển Vi nghe được Công Tôn Tục thanh âm, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lữ Bố đang đuổi giết Công Tôn Toản, chỉ lát nữa là phải đuổi theo, không khỏi giận dữ. Nhấc lên song thiết kích liền tiến lên ngăn cản Lữ Bố. Lữ Bố liền tại sắp muốn đuổi tới Công Tôn Toản thời điểm, bên cạnh một đôi thiết kích hướng mình bổ tới, ngăn cản được chính mình truy sát. Lữ Bố định thần nhìn lại, lại phát hiện là Điển Vi, trong lòng giận dữ, không nói hai lời, phương thiên hỏa kích thẳng hướng Điển Vi chém tới. Điển Vi cùng Lữ Bố trong lúc đó chênh lệch cũng là chỉ ở 8 lạng nửa cân trong lúc đó, tuy nói Điển Vi chưa chắc là có thể vượt qua Lữ Bố, nhưng Lữ Bố muốn trong thời gian ngắn cầm xuống Điển Vi này là không thể nào. Trong nháy mắt, hai người đã chém giết mười mấy hội hợp, hai người cạnh 50 bước trong vòng đã không người tồn tại. Đang lúc này, hổ lao quan phương hướng vang lên từng trận hôm nay tiếng. Lữ Bố nhìn tới, chỉ thấy chín đường chư hầu liên quân ở Quan Vũ Trương Phi La Thành các loại mãnh tướng xuất lĩnh dưới đã đem chính mình dưới trướng Tịnh Châu quân giết đến liều xiềng. Lữ Bố đối với Điển Vi giọng căm hận nói, lần sau trở lại qua các ngươi tánh mạng. Nói xong liền hướng về hổ lao quan lui lại. Đồng Trác đại quân tuy nói đã hôm nay thù bình, thế nhưng không thể tan tác. Chín đường chư hầu cũng không dám tùy tiện truy kích, cũng đều từng người hôm nay thu binh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cha con lời nói trong đêm. Đêm đó, ngàn dặm không mây, vô số ngôi sao treo móc ở phía trên trời cao, tản ra điểm điểm tinh quang. Công Tôn Tục một người đứng ở doanh trướng ở ngoài, ngắm nhìn cái này bầu trời đầy sao, không biết rõ đang suy tư cái gì. Mà Lý Thành Lương cùng Điển Vi cũng tại không xa xa, tuy là cách không gần. Nhưng Công Tôn Tục nhưng vừa vặn tại bọn họ tầm nhìn bên trong, nếu là có chuyện gì, lấy hai người thực lực chớp mắt có thể đến. Tối nay Công Tôn Tục dặn dò bọn họ không muốn ở bên cạnh mình, nhưng hai người cũng không dám cách Công Tôn Tục quá xa. Công Tôn Tục nhìn bầu trời đêm, nhưng trong lòng thì tâm tư vạn thiên. Chính mình vốn là có thể coi là một cái thành công nhân sĩ, sáng lập một cái buôn bán đế quốc, bị giới kinh doanh xưng là trẻ trung nhất thương nghiệp đại ngạc. Nhưng là ở chính mình cơ bản xem như là leo lên nhân sinh điên phong thời gian, nhưng là không hiểu ra sao vượt qua. Vượt qua chuyện như vậy, Công Tôn Tục nghe nói qua, nhưng nội tâm nhưng là khịt mũi con thường. Nhưng là không nghĩ tới là, chuyện như vậy thế mà lại phát sinh ở trên người hắn. Vượt qua cũng coi như, Công Tôn Tục trong tính cách thì có an vui trong mọi hoàn cảnh thành phần, vượt qua cũng không phải rất khó khăn thích ứng. Thế nhưng, từ khi Mộng Nhi xuất hiện về sau, Công Tôn Tục trong lòng thì có một loại cảm giác. Chính mình vượt qua tựa như là người làm. Nói cách khác, có người muốn cho hắn vượt qua đến cái này thời đại tới. Mỗi làm nghĩ tới những thứ này, Công Tôn Tục trong lòng thì có cố cảm giác nguy hiểm, phảng phất có một cây đao lơ lửng ở đỉnh đầu của mình. Tuy nhiên những này chỉ là Công Tôn Tục suy đoán, nhưng triệu hoán hệ thống cùng với Mộng Nhi lưu giữ ở cũng là tốt nhất chứng cứ. Trong lòng mình lại như tiến vào một cái trong game, chỉ có hoàn thành trò chơi giả thiết người giả thiết nhiệm vụ có thể từ trò chơi này đi ra ngoài. Hơn nữa Công Tôn Tục cơ bản có thể xác định chính mình đi tới nơi này cái thời đại cũng không phải là mình trong nhận thức biết cái kia Tam Quốc thời đại. Dù sao, trong lịch sử Đông Hán Mạt Niên cũng không có 18 lộ chư hầu thảo đồng chắc cái này một mã sự tình lưu giữ ở, cũng không có cái gọi là Tam Anh Chiến Lữ Bố. Nhưng những chuyện này ở Công Tôn Tục đi tới thế giới này về sau nhưng là một bộ tiếp một bộ phát sinh, tuy nói Quan Vũ Trảm Hoa Hùng bởi vì chính mình nguyên nhân lệch khỏi một ít quy tích, Tam Anh Chiến Lữ Bố càng là không. Cái này thời đại tựa hồ cũng là một cái cùng trong lịch sử Đông Hán Mạt Niên rất giống nhưng lại hoàn toàn khác biệt thời đại. Trải qua mấy ngày nay ở Mộng Nhi trong miệng dụ ra nói, Công Tôn Tục cơ bản có thể xác định chính mình hiện ở bị hết thảy đều là người làm, có người cho thế giới này thiết trí một bộ trò chơi quy tắc, chính mình là này game thủ, chỉ có hoàn thành trong game nhiệm vụ có thể qua cửa, mà theo Công Tôn Tục hiện ở biết rõ, qua cửa tiêu chuẩn thấp nhất cũng là nhất thống hiện tại thiên hạ 13 châu, thành lập một cái đế quốc. Công Tôn Tục khỏe miệng vẽ ra một cái độ cong, ở quy tắc bên trong chơi game, chính mình cũng sẽ không sợ người nào, không phải liền là nhất thống thiên hạ sao, người nào lại biết rõ ta có thể hay không làm được đây. Tự nhiên chính mình đi tới nơi này cái thời đại, đó cũng không có thể tầm thường vô vi, phải biết, chính mình kiếp trước có thể nói là sáng lập một cái buôn bán đế quốc, nếu đi tới thế giới này, vậy thì sáng lập một cái chính thức đế quốc đi. Nhìn Tô Điểm cái này đầy sao lốm đốm thiên cung, Công Tôn Tục trong lòng dâng lên một luồng lý tưởng hào hùng. Đang lúc này, một đạo uy vũ hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở Công Tôn Tục phía sau, ngay lập tức, một câu vang dội thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hơn nửa đêm không hề trong doanh trướng nghỉ ngơi, ở đây làm cái gì đấy? Công Tôn Tục cả kinh, chính mình rõ ràng dặn dò Điển Vi cùng Lý Thành Lương hai người ở bên, tại sao người này đi tới phía sau mình hai người bọn họ nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Công Tôn Tục quay đầu lại, nhưng là hành lễ nói, phụ thân. Nguyên lai thân ảnh kia chính là Công Tôn Tục đời này phụ thân, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Công Tôn Toản ứng một tiếng, đứng ở Công Tôn Tục bên cạnh, hướng về Công Tôn Tục hỏi, Tục, là cha vừa thấy ngươi một người ở đây xuất thần, không biết rõ đang suy nghĩ gì đây. Công Tôn Tục đáp nói, hồi phụ thân hải nhi bởi vì hôm nay nhìn thấy này Lữ Bố Chi Dũng, cho dù là Điển Vi cùng quan thúc cha cũng cần hai người hợp lực mới có thể đem đánh bại. Hải nhi nghĩ tới những thứ này năm hải nhi chăm chỉ tập võ, nhưng từ biết rõ ở này Lữ Bố trước mặt sống không qua một hiệp, hải nhi mới có hơi. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục, nói, này Lữ Bố mặc dù có vạn người không địch nổi dũng khí, nếu là nói riêng về võ nghệ tuyệt đối có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng là Tục, ngươi phải nhớ kỹ, muốn thành đại sự. Chỉ có dũng vũ là tuyệt đối không thể, muốn ngày xưa Sở Bá Vương Hạng Tịch chi dũng, so với hôm nay Lữ Bố chỉ có thể càng hơn một bậc, có thể vậy thì như thế nào, thiên hạ này còn không phải bị cao tổ đoạt được. Công Tôn Tục nói, phụ thân ý là. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục, một lúc lâu, mới vừa nói, bây giờ đại hán này thiên hạ đã là tràn ngập nguy cơ, tuy nói còn chưa đại loạn, nhưng cũng không xa, ở trong loạn thế, nếu là chỉ có một phen dũng vũ, không cần nói kiến công lập nghiệp. Liền ngay cả bảo tồn vợ con già trẻ cũng chưa chắc có thể làm được. Là cha thở nhỏ chỉ thờ phụng một cái đạo lý, đó chính là ngươi không muốn bị người làm hại, vậy ngươi cũng chỉ có thể qua để cho mình trở nên càng mạnh mẽ, để hắn hại không ngươi. Công Tôn Tục nói, phụ thân giao hấn, Tục Nhi tất ghi nhớ trong lòng. Công Tôn Toản nói, là cha bị thiên tử phong làm phấn vũ tướng quân, kế hầu, lại quan viên mặc cho Bắc Bình thái thú, như hôm nay tử gặp nạn, là cha từ lúc này lấy giải cứu thiên tử làm nhiệm vụ của mình. Lúc này. Công Tôn Toản trong mắt nổi lên một tia tinh mang, nhưng nếu là cái này đại hán giang sơn không, này là cha lại là người nào quên mình phục vụ đây? Khó nói Lưu Bá An láo thất phu kia sao? Đọc truyện cùng HTTP, chọe đủ ạ toải. Công Tôn Tục không khỏi cười khổ, Công Tôn Toản trong miệng Lưu Bá An tên là Lưu Ngu, chữ Bá An chính mình cũng nhận thức, chính là hán thất tông thân, nhậm chức U Châu Mục trước, có thể nói là Công Tôn Toản người lãnh đạo trực tiếp, nhưng là cùng Công Tôn Toản vẫn rất lợi hại không hợp nhau. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Lưu Ngu đối với người Hồ vẫn áp dụng dụ dỗ chính sách, mà Công Tôn Toản đối với người Hồ này có thể nói là thấy một cái giết một cái. Hai người lý niệm bất đồng, tự nhiên như nước với lửa. Trong lịch sử Lưu Ngu cũng là chết ở Công Tôn Toản trong tay. Công Tôn Tục lúc này nhưng trong lòng thì dường như rời sông lấp biển giống như vậy, chính mình đi tới thế giới này tới nay, cái này tựa hồ còn là lần đầu tiên ở trước mặt mình thổ lộ hắn dã tâm. Công Tôn Toản có dã tâm Công Tôn Tục là biết rõ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không trở thành Đông Hán mạt niên một đường chư hầu, bất quá hiện ở Đại Hán triều dư uy vẫn còn ở, Công Tôn Toản dã tâm còn chưa bộc lộ ra đến mà thôi. Bất quá Công Tôn Tục đối với Hán triều cũng không có cái gì lòng kính nể, đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm, nghe được Công Tôn Toản trong lời nói giữa các hàng để lộ ra đến dã tâm, Công Tôn Tục trái lại cảm giác trong lòng hào hùng lần thứ hai dâng lên. Công Tôn Tục nói, phụ thân, bây giờ Đại Hán này thiên hạ, trước tiên có Trương Giác làm loạn, Khan Vàng làm thiên hạ loạn lạc. Sau có Đổng Trác nắm giữ triều chính, phế lập thiên tử. Ta xem đại hán này sợ là khí vận đã suy. Công Tôn Toản nghe vậy một đôi mắt hổ hẹp nhìn chăm chú Công Tôn Tục, Công Tôn Toản phát hiện, chính mình tựa hồ là có chút coi khinh con trai của chính mình, từ khi Công Tôn Tục đại nạn không chết về sau, Công Tôn Toản tuy nói đối với Công Tôn Tục an toàn để bụng rất nhiều, thế nhưng cùng Công Tôn Tục giao lưu nhưng là không có bao nhiêu. Ngày hôm nay, hắn mới phát hiện, chính hắn một nhi tử đạm phách tựa hồ còn muốn vượt qua chính mình. Tối thiểu chính mình cũng không dám quang minh chính đại nói ra Công Tôn Tục hiện ở nói tới. Công Tôn Tục bị Công Tôn Toản chằm chằm đến tâm lý hơi tê tê, nói, phụ thân, ngươi đây là... Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục cảm giác mình tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức đứa con trai này giống như vậy. Qua một lúc, Công Tôn Toản cười ha ha, này vang dội tiếng cười liền xa xa Lý Thành Lương cùng Điển Vi cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Công Tôn Toản đối với Công Tôn Tục nói, Tục, những này đại nghịch bất đạo nói ở trước mặt ta nói một chút cũng coi như, người trước cũng không cần nói. Công Tôn Tục cũng rõ ràng chính mình phạm cái gì sai, tuy nói chính mình đối với đại hán không có gì lòng kính nể. Nhưng mình vừa nay nói nếu là bị người có quyết tâm nghe thấy lại thêm lấy lợi dụng, một cái mưu phản cái mũ là chạy không thoát, phải biết, hiện ở Đại Hán dư huy càng lưu giữ, mưu nghịch nhưng là tội chết, lúc này nói, hài nhi rõ ràng. Công Tôn Toản nói, tục nhân huynh cũng không cần quá mức để ở trong lòng, có ta Công Tôn Toản ở, lại có ai có thể động cho ngươi. Công Tôn Tục nghe xong Công Tôn Toản lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có được một đám lửa giống như vậy, chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Đây chính là Công Tôn Toản đối với mình yêu, này giống như núi phụ ái. Công Tôn Toản xoay người nói, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai nói không chắc còn có một hồi đại chiến, ngươi là ta Công Tôn Toản nhi tử, nếu không thể ra trận giết địch, vậy coi như nói cái gì. Công Tôn Tục nhìn Công Tôn Toản rời đi bóng lưng, ở trong lòng âm thầm thề, phụ thân, ngươi yên tâm, đời này, ngươi nhọc nhằn khổ sở đặt xuống cơ nghiệp tuyệt đối sẽ không lại ném. Chương 31, Lý Cắt thấy Tôn Kiên. Hổ lao quan dưới Công Tôn Toản. Tào Tháo các loại chín đường chư hầu dựa vào Quan Vũ Điển Vi chi dũng lực, đánh bại Lữ Bố, thắng được cùng Đồng Trác quân đấu tướng. Về sau mấy ngày, chín đường chư hầu cũng tổ chức mấy lần công thành, tiếc rằng Hổ Lao quan thành tường cao dày, lại có Đồng Trác dưới trướng 15 vạn tinh binh canh gác, mặc dù chín đường chư hầu liên quân có vô số manh tướng, nhưng cũng công thành không xuống. Mà liên ở liên quân đấu tướng thu được thắng lợi ngày ấy, chín đường chư hầu liền khiển khoái mã đem này tin chiến thắng đưa tới Tỷ Thủy quan dưới đại doanh. Báo cho chư hầu liền quân minh chủ Viên Thiệu các loại mặt khác chín đường chư hầu biết được. Viên Thiệu đến biết rõ chín đường chư hầu đại thắng về sau, trên mặt tuy là không nói, nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng. Hổ lao quan này chín đường chư hầu vừa đến hổ lao quan dưới không có mấy ngày liền cho mình phát tới tin chiến thắng, có thể phía bên mình đây, liên tục mấy ngày công thành đều là tay trắng trở về. Này Tỷ Thủy quan trên vốn là có tinh binh mấy vạn, có Đồng Trác dưới trướng Hồ Trần Triệu Sầm hai người canh gác, trước đây không lâu. Đồng Trác dưới trướng Tây Lương phe phái đại biểu nhân vật Lý Cắt Quách Tỷ hai người lại mang đến 5 vạn tinh binh. Bây giờ cái này Tỷ Thủy quan đó là binh cường mã tráng, muốn tấn công xong đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Viên Thiệu lòng dạ cực cao, hắn mặc kệ Tỷ Thủy quan làm sao khó có thể tấn công, ở nhận được hổ lao quan dưới chín đường chư hầu khoái mã phát tới tin chiến thắng thời gian trong lòng liền có lập kế hoạch. Ngày đó, Viên Thiệu lợi dụng chính mình thập bát lộ chư hầu liên quân minh chủ thân phận dưới lệnh mệnh Tôn Kiên lãnh binh tấn công Tỷ Thủy quan. Bức bách tại áp lực, Tôn Kiên không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Liên ở Tôn Kiên về doanh chỉnh binh chuẩn bị tấn công Tỷ Thủy quan thời gian, bên cạnh hắn Trình Phổ lại có vẻ lo lắng. Tôn Kiên nhìn thấy Trình Phổ dáng vẻ, liền hỏi nói, Đức Nhiêu, ngươi lại vì sao mà sầu lo? Trình Phổ nói, chủ công, cái này tấn công Tỷ Thủy quan đúng là không có gì, nhưng là bây giờ cái này Viên Thuật vẫn trưởng quản liên quân lương thảo cung cấp, ta chỉ lo lắng cái này Viên Thuật có thể hay không như lần trước một dạng. Tôn Kiên nghe vậy. Trên mặt nhưng là hiện ra vẻ giận dữ, nguyên lai Tôn Kiên khởi binh thời gian, có 4 người đến đây nhờ vả cho hắn, theo thứ tự là Hữu Bắc Bình người Trình Phổ chữ Đức Nhiêu, Linh Lăng Nhân Hoàng cái Nắp Công Phúc, Liêu Tây người Hàn Đường, Tự Nghĩa Công, Nô Quận Nhân Tổ Mậu, chữ Đại Vinh. 4 người này cùng Tôn Kiên thân như huynh đệ. Trước đó vài ngày Tôn Kiên phụng mệnh Viên Thiệu tấn công Tỷ Thủy Quan, nhưng bởi vì Viên Thuật đoạn lương thảo mà khiến đại bại, liền Tổ Mậu cũng chết ở Hoa Hùng dưới đao. Tôn Kiên về doanh chất vấn Viên Thuật thời gian, lại bị Viên Thuật lấy bị kỳ người thủ hạ che đậy làm lý do, đem lúc này lấp liếm cho qua, lúc đó bức bách tại áp lực, Tôn Kiên chỉ được nuốt giận vào bụng. Hôm nay nghe đạo Trình Phổ nhắc lại việc này, Tôn Kiên nhưng là nộ từ tâm đến, lúc này phát mã mà đi, mang theo Trình Phổ Hoàng cái hai người liền hướng Viên Thuật trong doanh trại mà đi. Viên Thuật chính ở chính mình trong đại doanh uống rượu mua vui thời gian, chợt nghe doanh trướng ở ngoài truyền đến một trận ồn ào, lại có một trận binh khí va chạm tiếng. Trong lòng không thích, nộ nói: người phương nào lớn mật như thế, dám ở ngoài trướng cãi lộn. Viên Thuật vừa dứt lời, thì có một người xông vào trong lều, kéo một cái cổ đĩnh đao, đầy mặt vẻ giận dữ, chính là Tôn Kiên. Tôn Kiên cạnh theo hai người, nhưng là Trình Phổ Hoàng cái. Viên Thuật thấy là Tôn Kiên, đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ ra Tôn Kiên vì sao lại tới tìm hắn. Bất quá lấy lại tinh thần về sau Viên Thuật nhưng là giận dữ, Tôn Văn Thai, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, ngươi cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Tôn Kiên căm tức Viên Thuật, nói, ta cả gan làm loạn. Viên Công Lộ, ta xem cả gan làm loạn là ngươi đi. Viên Thuật trong lòng vừa giận lại sợ, uống nói, khoảng chừng thị vệ cũng đi đâu. Còn chưa đem ba người này bắt lại cho ta. Viên Thuật ngoài doanh trại thị vệ tay cầm trường thương xông tới, Tôn Kiên hét lớn một tiếng, ta xem ai dám bắt ta. Bên cạnh Trình Phổ Hoàng cái hai người liếc mắt nhìn nhau, một người nắm xà mâu, một người nắm thiết tiên, từng người tiến lên một bước. Viên Thuật thủ hạ thị vệ vừa thấy Tôn Kiên ba người uy thế, lập tức nhưng cũng không dám động, tức giận đến Viên Thuật liên thanh mắng to. Tôn Kiên nhìn quanh khoảng trường, cười lớn một tiếng, tiến lên nộ đối với Viên Thuật nói, Viên công lộ, này đồng chắc cùng ta tố không thủ khe hở, lúc trước ta ở Tây Lương giết địch thời gian, cùng hắn còn có đồng liêu tình nghĩa. Bây giờ ta phấn đấu quên mình, liều lĩnh bay mũi tên cổn thạch, cùng này đồng chắc quyết nhất tử chiến, ngươi có thể biết rõ vì sao. Viên Thuật đã sớm bị Tôn Kiên khí thế sở kinh, chỉ được theo Tôn Kiên lời nói tiếp, vì sao. Tôn Kiên quát lạnh một tiếng, nói, ta một là vì nước thảo tặc, cháu ta Kiên bị hoàng ân. Không phải này không biết do báo ân người hai là vì ngươi Viên gia gia sự. Viên gia tứ thế tăng công, Viên thái phó càng là môn sinh trải rộng thiên hạ, bây giờ hắn chết vào đồng chắc bàn tay, cháu ta Kiên có thể nói là cho các ngươi Viên gia báo thủ. Nói tới chỗ này, Tôn Kiên liếc mắt một cái Viên Thuật, nói, cháu ta Kiên vì ngươi Viên gia việc tung huyết chiến trường bên trên, nhưng là ngươi Viên Thuật nhưng đoạn ta lương thảo, khiến ta đại bại, huynh đệ chết thảm, ngươi Viên công lộ nhưng đối với nổi Viên thái phó trên trời có linh thiêng. Trong lòng ngươi khó nói sẽ không có một tia hổ thẹn à. Viên Thuật kinh hoàng nói, đây đều là tay ta dưới đáy trưởng quản lương thảo người vì là bản thân tư lợi che đậy cho ta, vừa mới việc này, ta đã tầng tầng trừng phạt người kia. Nhìn thấy Tôn Kiên càng không quen ánh mắt, Viên Thuật vội vã dặn dò khoảng chừng nói, người đến, cho ta đem này đoạn tôn thái thú lương thảo người kéo đi chạm. Không lâu lắm, ngoài trướng kéo tới một người, đầy mặt sợ hãi, nhìn thấy Viên Thuật, vừa muốn nói cái gì. Viên Thuật liền giành trước nói, cũng là ngươi đoạn tôn thái thú lương thảo. Người đến, cho ta đem kéo ra ngoài trạm. Người kia vừa muốn tranh luận, liền bị Viên Thuật thủ hạ hai tên thị vệ hai bên trái phải chống chọi cánh tay, kéo ra ngoài trướng, sau đó hai tên thị vệ liền mang theo một cái đầu lâu đi tới. Này hai tên thị vệ đem cái đầu kia phóng tới Viên Thuật Tôn Kiên trước mặt, Viên Thuật nhìn này đầy mặt vẻ hoảng sợ đầu lâu, trong lòng căm ghét, nhưng kiêng kỵ bên cạnh Tôn Kiên, không dám phát tác. Tôn Kiên nhìn cái đầu kia, cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, ngoài trướng đi vào một người. Tôn Kiên vừa nhìn, lại nhận được là mình một tên thân binh. Chỉ thấy người thân binh kia đi tới Tôn Kiên cạnh, ở Tôn Kiên bên thai thì thầm một trận. Tôn Kiên sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc sau lại chuyển thành nghiêm nghị, quay đầu nhìn Viên Thuật, nói, Viên công lộ, ngươi nếu là lại hãm hại cho ta, lần sau cũng không có tiện nghi như vậy. Tôn Kiên nói xong cùng Trình Phổ Hoàng cái hai người liền nên ngang hướng về ngoài trướng đi ra ngoài. Viên Thuật nhìn Tôn Kiên đi xa thân ảnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Âm thầm hận nói, Tôn Kiên, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta cần phải ngươi gấp bội xin trả. Nhìn Tôn Kiên ba người đã đi xa, Viên Thuật nhìn thấy đại trướng bên trong khắp nơi bừa bộn, lại nhìn thấy một viên khuôn mặt sợ hãi đầu lâu liền ở chính mình bên cạnh chân. Trong lòng một trận căm ghét, hừ lạnh một tiếng liền phẩy tay háo bỏ đi. Lại nói Tôn Kiên ba người trở lại Tôn gia đại doanh, Tôn Kiên gọi đến vừa tên kia thân vệ, hỏi, là người phương nào muốn tới thấy ta? Nguyên lai vừa người thân binh này nhưng là nói cho Tôn Kiên tỷ thủy quan bên trên xuống tới một tướng, tự xưng là Tôn Kiên bạn cũ, điểm danh muốn gặp Tôn Kiên. Tôn Kiên trong lòng buồn bực, chính mình trước kia từng ở Tây Lương mấy năm, cùng cái này đồng chắc dưới trướng Tây Lương chư tướng ngược lại cũng nhận thức, nhưng là bây giờ có người điểm danh đạo họ muốn gặp hắn vẫn là đầu một lần. Nay thân vệ đáp nói, hồi thái thú đại nhân, người kia tự xưng là tỷ thủy quan thủ tướng Lý Cát. Lý Cát? Tôn Kiên cau mày không nói, mình cùng này Lý Cát cũng không bao lớn giao tình. Tuy nói năm đó ở Tây Lương cũng coi như đồng liêu, nhưng hôm nay mình cùng thuộc về thù địch, Lý Cắc tới gặp mình lại là tại sao? Tôn Kiên lâu nghĩ nhưng vẫn là không nghĩ ra, lúc này sai người đem này Lý Cắc mang tới trong doanh trướng. Không lâu lắm, một thành viên chiến tướng liền nhanh chân đi tiến vào Tôn Kiên trong doanh trướng. Tôn Kiên vừa nhìn người này, lớn tiếng nói, Lý Chí Nhiên, ngươi thật lớn mật, lại dám một thân một mình tới chỗ này, vậy thì không sợ đến trở về không đi sao? Lý Cắc cười to mấy tiếng, nói, nếu là còn lại chư hầu đại doanh, ta còn thực sự không dám vào, nhưng là ngươi Tôn Văn Thai đại doanh, ta nhưng là dám vào. Tôn Kiên giận dữ, Lý Chí Nhiên, ngươi đây là coi thường cháu ta Kiên sao? Lý Cắc nói, không phải vậy, bây giờ trên đời, ai dám coi thường ngươi cái này con này giang đông mánh hổ đây? Lúc trước ở Tây Lương thời gian, Đồng Thái Sư liền nhìn ra ngươi Tôn Văn Thai cũng không kẻ tầm thường, biết rõ ngươi ngày sau tất thành báu vật, nhưng không ngờ nhiều năm không thấy, lúc gặp lại ngươi và ta cũng đã định nhân. Ta không nghĩ tới ngươi Tôn Văn Thai thế mà lại cùng Đồng Thái Sư đối nghịch. Tôn Kiên nộ nói, này đồng chắc nắm giữ triều chính, họa loạn triều cương, thiên hạ người người phải trừ diệt. Lý Chí Nhiên, ít nói lời vô ích, nói, ngươi hôm nay đến ta đại doanh có gì ý đồ? Lý Các cười nói, ta hôm nay đến đây tất nhiên là có một chuyện tốt mang đến cho Văn Thái Huynh. Tôn Kiên nói, Lý Các, ta cùng ngươi trong lúc đó bây giờ chính là địch nhân, ngươi và ta trong lúc đó còn có thể có chuyện tốt gì? Lý Các nói, Văn Thái Huynh chớ vội, mà nghe ta chậm rãi kể lại. Chương 32, Lý Nho hiên kế. Tôn Kiên căm tức Lý Các nói, Lý Chí Nhiên, ít nói lời vô ích, nói, ngươi lần này tới đến cùng có gì ý đồ? Lý Các cười nói, lúc trước Văn Thái Huynh vẫn còn ở Tây Lương thời gian, Thái Sư liền nhìn ra Văn Thái Huynh chính là nhân kiệt, bây giờ cái này cái gọi là Quan Đông 18 lộ chư hầu xem ra thanh thế hạo đại, thế nhưng có thể vào Thái Sư trong mắt người chỉ có Văn Thái Huynh một người. Lý Các nói tiếp nói, nghe nói Văn Thái Huynh có một chữ tên là Tôn Sách, tuổi mới 16, nhưng là kiêu dũng thiện chiến, thiếu niên anh kiệt. Bây giờ Thái Sư dưới gối có một nữ, cũng là 28 tốt linh. Kim Thái Sư có ý khiến cho gả cho Văn Thái Huynh con trai làm vợ. Không biết rõ Văn Thái Huynh ý như thế nào. Tôn Kiên giận dữ nói, đổng tặc nghịch thiên vô đạo, nắm giữ triều chính, y đồ lật út hán thất, tội ác tại trời. Ta hận không thể sinh ngăn thịt hắn, chu kỳ cửu tộc, di tạ thiên hạ. Lại có thể nào sẽ cùng hắn kết làm quan hệ thông gia. Nói tới chỗ này, Tôn Kiên rút ra cổ đỉnh đao, đối với Lý Các cũng nói, hôm nay niệm ở di vãng tình cảm bên trên, ta không giết ngươi, ngươi cho ta cút nhanh lên về tỷ thủy quan. Rất sớm hiến đóng đầu hàng, ta có thể ở chúng chư hầu trước mặt vì ngươi cầu xin, lưu ngươi một cái mạng. Nếu không, ngươi liền đợi đến bị thịt nát xương tan đi. Lý Các thấy thế, nộ nói, Tôn Văn Thai, ngươi không muốn không biết cân nhắc, Thái Sư đồng ý gả cho nữ nhi cùng ngươi đối với ngươi đã là thiên đại bản ơn, ngươi lại. Lý Các còn chưa có nói xong, liền bị Tôn Kiên đánh gãy, Lý Các, ngươi trở lại nói cho này đồng tặc, hắn đại nghịch bất đạo, làm điều ngang ngược, coi như ta không giết hắn. Hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ chết tại người khác thủ hạ. Lý Các bị Tôn Kiên lời nói tức giận đến nhất thời nói không ra lời. Tôn Kiên vừa nhìn Lý Các dáng dấp, mặt không hề cảm xúc, dặn dò nói, Đức Nhu, đưa Lý Tướng Quân ra doanh. Trình Phổ đứng lên đối với Lý Các nói nói, Lý Tướng Quân, đi. Lý Các nhìn Tôn Kiên, tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Trình Phổ lập tức đứng dậy đổi tới. Tôn Kiên nhìn Lý Các rời đi thân ảnh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đối với bên cạnh Hoàng Cái Hàn đương hai người nói, công phúc, nghĩa công, cho ta điểm đủ binh mã, chuẩn bị tấn công tỷ thủy quan. Hàn đương Hoàng Cái liếc mắt nhìn nhau, nói nói, mặt tướng tuân mệnh. Lại nói Lý Các ở Trình Phổ hộ tống bên dưới rời đi Tôn Kiên đại doanh, lửa giận trong lòng đại thịnh, trên đường đi liên thanh chửi bới Tôn Kiên. Liên ở Lý Các vừa trở lại tỷ thủy quan bên trong thời gian, quan ngoại nhưng truyền đến một trận tiếng hò giết. Lý Các vội vã đạo trên thành tường coi, đã thấy Tôn Kiên lãnh binh chính đang chuẩn bị công thành. Lý Các mắng to, Tôn Văn Thai, người muốn chết. Đóng dưới Tôn Kiên cười lạnh một tiếng, cổ đỉnh đao nhất chỉ, vô số tướng sĩ liền bắt đầu công thành. Tuy nói Tôn Kiên dưới trướng binh sĩ khá là dũng mãnh, nhưng tỷ thủy quan cũng không phải tốt như vậy tấn công. Trời tối thời gian, Tôn Kiên thấy vẫn là công thành không có kết quả, liền hôm nay thu binh. Ban đêm, Lý Các nhớ tới hôm nay Tôn Kiên các loại hành vi, trong lòng giận dữ, lúc này viết một phong thư phái người suốt đêm đưa tới hổ lao quan đồng chắc chỗ. Đồng Trác nhận được Lý Các tin về sau, liếc mắt nhìn liền giận dữ đem tin xé cái nát tan. Đồng thời hỏi, Văn Yêu, cái này Tôn Kiên vô lễ như thế, ngươi kế sợ là không thể được. Nguyên lai chính là Lý Nho hướng về Đồng Trác hiến kế gả nữ với Tôn Kiên lấy đạt đến phân hóa Quan Đông 18 lộ chư hầu mục đích, nhưng không ngờ Tôn Kiên căn bản không muốn cùng Đồng Trác kết thân, quấy rầy Lý Nho an bài. Lý Nho trầm tư một lát, nói, Thái Sư, bây giờ Lữ Trung Lang tướng bại vào này chín đường chư hầu bàn tay. Tỷ thủy quan lại là chỉ có thể bảo vệ mà không thể xuất quan phá địch, sĩ khí quân ta suy sụp, binh vô chiến tâm. Không bằng quân ta dẫn binh trở lại Lạc Dương, rời đô với Trường An, mới có thể bảo vệ thiên thu bá nghiệp. Rời đô. Đồng Trác cao mày không nói. Lý Nho tiếp tục nói, Thái Sư, bây giờ Lạc Dương đầu đường có hài đồng hát nói, tây đầu một cái hán, đầu đông một cái hán, lộc đi vào Trường An, mới có thể không tư khó. Ta nghĩ cái này vài câu đồng giao tâm ý. Cái này tây đầu một cái hán chính là nói Cao Tổ Thịnh Vượng ở Tây Đô Trường An, đến Vương Mãng xoán vị, truyền 12 đế đầu đông một cái hán nhưng là nói Quang Vũ Đế Hưng với Đông Đô Lạc Dương, bây giờ cũng truyền 12 đế. Thiên mệnh luân hồi, bây giờ Thái Sư chỉ có mang theo thiên tử cùng với chúng triều thần rời đô về An, mới có thể chuyển nguy thành An. Đồng Trác đại hỉ nói, Văn Yêu nói đại thiện, nghe Văn Yêu một lời, ta nhưng lại như thể hồ còn đính. Lý Nho cười nói, bất quá Thái Sư nếu là thật muốn rời đô Trường An. Ứng đem Lữ Trung Lang tướng đồng thời mang tới về Lạc Dương. Đồng Trác nghe xong Lý Nho nói như vậy, sắc mặt vừa trầm hạ xuống, nói nói, Văn Yêu nói rất đúng, ta xem có ta Nhi Phụng Tiên ở, bọn họ ai dám làm cản. Nói xong Đổng Trác liền đi ra qua, hiển nhiên là qua điều khiển binh tướng. Lý Nho nhìn Đổng Trác bóng lưng, trên mặt sóng lớn không kinh hãi, nhưng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Văn Yêu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lúc này, từ Lý Nho phía sau truyền đến một thanh âm. Lý Nho nghe được thanh âm, nhưng là cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói nói, Văn Hòa, ta không tin, Trọng Dĩnh hắn chỉ là tạm thời bị Lạc Dương Phồn Hoa mê hoặc hai mắt, ta tin tưởng tâm hắn vẫn không có biến. Cổ Hủ nói nói, Văn Yêu, Đổng Trác đã không phải là lúc trước Đổng Trọng Dĩnh, hắn hùng tâm trang trí đã bị Phồn Hoa Lạc Dương thành cho ma diệt, hắn đã không phải là lúc trước cái kia đáng giá được chúng ta đi theo Đổng Trọng Dĩnh, hiện tại hắn, chỉ có thể nghĩ thế nào qua hưởng thụ, thế nào qua bảo vệ hắn bây giờ có được tất cả, hắn đã mất đi lúc trước chí khí. Với, Văn Hòa, ngươi không nên nói nữa. Lý Nho tức giận nói, liền để ta thử một lần, ta không tin, một người tâm sẽ không dễ dàng như vậy liền thay đổi, ta tin tưởng hắn không có đổi, vẫn là lúc trước chúng ta ở Tây Lương gặp phải cái kia Đổng Trác. Nói xong Lý Nho liền phẩy tay háo bỏ đi, chỉ để lại Cổ Hủ một người thở dài âm thanh vang vọng. Ngay kế, Đổng Trác liền dẫn Lữ Bố Lý Nho các loại cả đám người bước lên trở về Lạc Dương đường. Trở lại Lạc Dương về sau, Đổng Trác triệu tập quần thần thương nghị rời đô Trường An. Đổng Trác vừa đem rời đô Trường An ý nghĩ đưa ra đến, liền gặp phải Tư Đồ Dương Ưu, Thái úy Hoàng Nguyện, Tư Không Tuân Sảng ba người phản đối. Thói quen nắm hết quyền hành, một lời lấy quyết triều đình đại sự Đổng Trác như thế nào lại quan tâm ba người phản đối, lúc đó thì có tâm đem ba người giết gian đe, giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên lại nhớ tới trước đây không lâu vừa giết một cái thái phó Viên Ngôi, nếu là lại giết Dương Ưu, Hoàng Nguyện, Tuân Sảng ba người, sợ rằng sẽ dẫn tới triều đình đại loạn. Còn nữa, Dương Mưu chính là Hoàng Nông Dương thị gia chủ, Tuân Sảng cũng là Toánh Xuyên Tuân thị gia chủ, Hoàng Nguyện cũng là môn sinh trải rộng thiên hạ, nếu là lại giết ba người, sợ rằng sẽ dẫn tới mình cùng thiên hạ là địch. Phải biết, sở dĩ muốn giết Viên Ngôi, là bởi vì Nhữ Nam Viên thị vị trí quan đông, Viên Thiệu, Viên Thuật hai người càng là thảo phạt chính mình 18 lộ chư hầu thứ hai, vì lẽ đó tuy nhiên Nhữ Nam Viên thị là hiện nay thiên hạ đệ nhất gia tộc, nhưng Đổng Trác cũng không sợ sệt cùng Viên thị là địch. Bởi vì Đổng Trác có thể nắm giữ triều chính bản thân liền đạt được quan Tây thế gia, nếu là mình giết Dương Bưu đám ba người, e sợ chính mình hội mất đi quan Tây thế gia, đến thời điểm, chính mình e sợ khó có thể giống như bây giờ nắm giữ triều chính. Bởi vậy dù cho Đổng Trác ở trong cơn giận dữ, cũng chỉ là đem Dương Bưu, Hoàng Nguyện, Tuân Sảng ba người giáng thành thứ dân. Mà theo Dương Bưu ba người bị giáng chức thứ dân, rời đô Trường An sự tình cũng là như thế định ra. Mà Đổng Trác xuất cung ngồi trên xe ngựa về sau, lại có thượng thư Chu Bí, Thành môn giáo úy Ngũ Quỳnh hai người đến đây khuyên can Đổng Trác. Mà lần này Đổng Trác nhưng không có tốt như vậy tính khí, thêm nữa Chu Bí Ngũ Quỳnh hai người đều là chính mình đệ bạn, nhưng đến phản đối chính mình, lại nghĩ đến Ký Châu Mục Hàn Phức cũng là chính mình đệ bạn, tuy nhiên lại cũng là thảo phạt chính mình 18 lộ chư hầu chi nhất, Đổng Trác lúc đó liền nộ không thể thành, mệnh bên cạnh thị vệ đem Chu Bí Ngũ Quỳnh hai người lôi ra cũng ngoài cửa trạm thủ. Đọc truyện Trái Tim Đen Đú Ám với http, chọe nụ ạ toài. Đáng tiếc Chu Bí Ngũ Quỳnh hai người một mảnh trung tâm, lại rơi đến kết quả như thế. Đổng Trác ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng đi. Một bên bên trong góc đã từ từ hiện hiện một bóng người, nhìn bị giáp sĩ kéo đi Chu Bí Ngũ Quỳnh hai người, mặt không hề cảm xúc. Chính là Cổ Hủ. Cổ Hủ nhìn cái này phát sinh tất cả, nhưng trong lòng thì đang bí ẩn suy nghĩ, hiện ở Đổng Trác đã mất đi tranh bá thiên hạ tâm trí, lấy hiện ở tình thế tiếp tục phát triển, hắn đã không thể lại có thêm đấu võ thiên hạ thời cơ, đáng tiếc. Thế giới này vẫn không có đáng giá ta Cổ Văn Hòa đầu nhập người xuất hiện. Bất quá Đổng Trác bỏ mình, ta cũng là thời điểm suy tính một chút chính mình đường lui. Nghĩ tới đây, Cổ Hủ thân ảnh chậm rãi ẩn ở trong bóng tối. Mà lúc này, còn có khác một đôi mắt nhìn Cổ Hủ. Văn Hòa, nếu là ngươi chịu giúp ta, bằng vào ta hai người liên thủ lực lượng, kêu cái gì cái gọi là quan đông 18 lộ chư hầu lại có sợ gì. Nhưng là, ngươi tại sao không muốn giúp ta? Chương 33, Hỏa Thiêu Lạc Dương. Mấy ngày về sau, Công Tôn Tục ở Lạc Dương thành ở ngoài chư hầu liên quân trong đại doanh cưỡi ngựa mà đi, Điển Vi cùng Lý Thành Lương hãy cùng ở bên cạnh hắn. Lúc này Công Tôn Tục nhìn xa xa hỏa diễm vẫn không có bị tiêu diệt xong Lạc Dương thành, trong lòng thở dài không ngớt. Cái này Đổng Trác cuối cùng vẫn là đốt Lạc Dương thành, bất quá, Đổng Trác hẳn là sẽ không nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp, đây cũng là Lý Nho thủ bút. Nói tới Lý Nho, Công Tôn Tục không khỏi nhíu mày, đối với cái này Lý Nho, Công Tôn Tục hiểu biết vẫn đúng là không nhiều. Chỉ biết rõ hắn là Đổng Trác thủ hạ thứ nhất mưu sĩ, rất được Đổng Trác coi trọng, Đổng Trác vì là lung lạc Lý Nho, thậm chí đem nữ nhi gả cho Lý Nho. Mà Lý Nho cũng không có phụ lòng Đổng Trác, mai cho đến Đổng Trác chết đi cũng vẫn đang vì Đổng Trác bày mưu tinh kế. Tiếc rằng hậu kỳ Đổng Trác thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, dù cho dưới trướng có hiện ở cái này thời đại thứ nhất mưu sĩ cùng thứ nhất võ tướng nhưng vẫn là mê mội ở tiểu sắc bên trong, cuối cùng ném nhọc nhằn khổ sở đặt xuống cơ nghiệp, chính mình cũng rơi vào cái kết quả bi thảm. Mấy ngày trước, đầu tiên là Tỷ Thủy Quan thủ tướng Triệu Sầm thấy Đổng Trác tây khứ, hướng về Tôn Kiên hiên đóng, Tỷ Thủy Quan phương hướng chín đường chư hầu và ở Tỷ Thủy Quan. Tôn Kiên trước tiên dẫn đầu dưới trướng binh mã chạy tới Lạc Dương. Hổ Lao Quan một phương, không có Lữ Bố Trương Hiến các loại mãnh tướng kiềm chế, dựa vào Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi, La Thành bốn người dũng mãnh, Hổ Lao Quan dưới chín đường chư hầu thành công đánh hạ Hổ Lao Quan. Sau đó sắp xếp người mã đóng giữ Hổ Lao Quan, chín đường chư hầu liền đồng loạt hướng về Lạc Dương thành mà tới. Tôn Kiên nhân mã tới trước Lạc Dương, nhìn thấy nhưng là trong thành Lạc Dương ánh lửa ngút trời, đầy trời đều là khói đen. Nguyên lai Đổng Trác rời đi Lạc Dương trước ra lệnh cho thủ hạ quân sĩ mạnh mẽ chép trong thành Lạc Dương mấy ngàn phú hộ nhà, cướp đoạt không biết rõ bao nhiêu tiền tài, còn xua đuổi mấy triệu nhân khẩu đi tới Trường An. Càng là mệnh Lữ Bố khai quật Đại Hán Hoàng Lăng, lấy trong Hoàng Lăng chôn cùng đồ vật, tổng cộng trang mấy ngàn xe vàng bạc châu báu, tơ lụa, hướng về Trường An thành mà đi. Sau cùng càng là ở trong thành Lạc Dương cùng với các đại chỗ cửa thành phóng hỏa, ý đồ đem Lạc Dương thành đốt thành một đống cho tàn. Tôn Kiên chạy tới Lạc Dương thời gian, trong thành Lạc Dương gần nửa cư dân phong ốc, cùng với Đại Hán Tông Miếu, cung điện đất đai cũng đã cơ bản hóa thành một đống đất khô cằn. Tôn Kiên nhìn thấy Lạc Dương cảnh tượng về sau, bất đắc dĩ, chỉ được trước tiên mang dưới trướng binh mã tiến vào trong thành Lạc Dương dập lửa, mà sau đó mà đến 17 đường chư hầu liền đem đại doanh châm ở Lạc Dương thành ở ngoài. Lúc này, Công Tôn Tục chỉ nghe cách đó không xa một trận ầm ĩ tiếng, chăm chú nhìn lại, nhưng là người cùng một con đường mã chính ở tập kết. Công Tôn Tục lại nhìn kỹ lại, lại phát hiện một cây cờ lớn bên trên sách có một cái Tào chữ. Tào. Vậy hẳn là Tào Tháo nhân mã, bất quá Tào Tháo tập kết nhân mã muốn làm gì? Đổng Trác từ lâu rời đi Lạc Dương quanh thân cũng không có cái gì làm loạn binh mã, khó nói cái này Tào Tháo muốn đi truy kích Đổng Trác. Nhưng là nếu như là muốn truy kích Đổng Trác, tại sao chỉ có hắn người cùng một con đường mã qua đây? Vẫn là nói, cái này Tào Tháo đối với 18 lộ chư hầu Thảo Đồng đã nản lòng thoái chí, dự định mang theo dưới trướng binh mã rời đi sao? Liên ở Công Tôn Tục suy nghĩ thời khắc, Tào Tháo nhân mã đã tập kết xong xuôi, Tào Tháo dạng chân ở một thất tuấn mã màu đen bên trên, trường kiếm treo chết ở bên hông, bộ mặt tức giận, mặt sau cũng có 6 viên chiến tướng, Công Tôn Tục nhận ra, chính là Tào Tháo dưới trướng Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển 6 người. Chỉ thấy Tào Tháo tức giận hừ một tiếng, lôi kéo chiến mã dây cương, nhất kỵ tuyệt trần, hướng về đại doanh ở ngoài mà đi. Về sau chính là Tào Nhân các loại 6 viên tướng lãnh. Lại về sau, chính là Tào Tháo dưới trướng nhân mã, Công Tôn Tục phòng trừng, ước chừng hơn vạn người. Tào Tháo dưới trướng nhân mã mênh mông quần quận từ đại doanh đi ra ngoài, động tĩnh tất nhiên là không nhỏ, nhưng không có một đường chư hầu đến cùng Tào Tháo đồng hành, Công Tôn Tục coi như không cần não tử cũng biết rõ trong này có vấn đề. Công Tôn Tục linh hồn đến từ hậu thế, đã sớm biết rõ cái này 18 lộ chư hầu trong lúc đó mâu thuẫn tầng tầng, sớm muộn muốn tan rã trong không vui, lại không nghĩ rằng, vừa tới dưới thành Lạc Dương. Cái này mâu thuẫn liền bạo phát, Tào Tháo trực tiếp chỉ huy binh mã ra doanh. Công Tôn Tục trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chờ nhìn thấy Công Tôn toàn thời gian, đã là nửa ngày về sau. Cái này nửa ngày trong lúc đó, Công Tôn Tục cùng Điển Vi Lý Thành Lương hai người tiến vào trong thành Lạc Dương, chung quanh chỉ huy quân sĩ dập lửa. Bận tối mày tối mặt, Tào Tháo sự tình từ lâu quên ở sau gáy, nhưng Công Tôn Tục nhưng có loại tựa hồ quên chuyện gì mở dạng, luôn có chút nỗi lòng không thả. Chờ nhìn thấy Công Tôn Toản về sau, Công Tôn Tục đột nhiên nhớ tới sáng sớm Tào Tháo việc, liền hướng về Công Tôn Toản nói ra trong lòng mình nghi vấn, phụ thân, sáng nay ta thấy Kiêu Kỵ giáo úy Tào Tháo mang theo dưới trướng tướng sĩ ra doanh mà đi, không biết rõ là duyên cớ nào. Công Tôn Toản rên một tiếng nói, này Tào Tháo cùng Viên Thiệu sớm có bất hòa, lần này nhưng là phát sinh điểm tranh chấp. Công Tôn Tục nghi vấn nói, tranh chấp? Lại đang làm gì vậy? Công Tôn Toản nói, Tào Mạnh Đức muốn đuổi bắt Đổng Trác. Có thể Viên Bản Sơ lại nói là binh mã huề hoài, không muốn truy kích, Tào Tháo trong cơn giận dữ trực tiếp một thân một mình truy kích Đổng Trác mà đi. Công Tôn Tục hỏi, phụ thân, vậy là ngươi? Ta. Công Tôn Toản cười lạnh một tiếng, nói, coi như Đổng Trác chết, cho ta lại có gì có ích. Lấy đương kim bệ hạ khả năng, triều đình còn không phải cũng bị họ ngoại cầm giữ. Đối với ta mà nói, Đổng Trác nắm giữ triều đình cùng họ ngoại nắm giữ triều đình lại có gì khác biệt. Công Tôn Tục không thể không khâm phục Công Tôn Toản nhãn quang. Trong lịch sử Đổng Trác chết rồi, Lưu Hiệp liền trọng dụng vân vân, phục hoan mọi người, tuy nói những người này cũng là trung tâm với Hán Thất, thế nhưng đối với Công Tôn Tục tới nói, chỉ có Hán Thất bị tiêu diệt, mình mới có thể có tranh bá thiên hạ thời cơ, không phải vậy nếu là mình khởi binh, e sợ chính mình là cái kế tiếp Trương Giác. Hiện ở Hán thất tuy là gần chết, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại, nanh vuốt vẫn sắc bén. Vì lẽ đó, Công Tôn Tục trong lòng kỳ thực cũng không muốn đối với Đổng Trác đuổi tận giết tuyệt, ngược lại dựa theo lịch sử tiếp tục đi, Đổng Trác cũng sống không bao lâu, theo lịch sử tiếp tục phát triển, chính mình còn có thể chiếm cư ưu thế, nếu là mình tùy tiện nhúng tay, làm ra đại sự gì, e sợ lịch sử sẽ thay đổi. Chính mình so với những người khác ưu thế địa phương cũng là so với hiện ở người siêu việt hơn 1.8005 nhãn quang cùng với chính mình nắm giữ triệu hoán hệ thống, vì lẽ đó Công Tôn Tục cũng không muốn qua thay đổi cái gì. Bất quá, Công Tôn Tục trong lòng đột nhiên linh quang nhất thiểm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng về Công Tôn Toàn hỏi, phụ thân, theo ngươi đang nhìn, cái này Đổng Trác hiện ở nên đến nơi nào? Công Tôn Toàn tay vướt trong râu, nói, lấy Đổng Trác quân tốc độ hành quân, hiện ở hẳn là đến Huỳnh Dương. Huỳnh Dương. Công Tôn Tục trong lòng cả kinh, tựa hồ Tào Tháo cũng là ở cái địa phương này gặp phải Đổng Trác phục kích, hầu như thân tử, may mà là Hạ Hầu Đôn mọi người gánh vác Lữ Bố thế tiến công, vừa mới khiến Tào Tháo chạy thoát. Công Tôn Tục trong lòng nhảy một cái, hiện ở Đổng Trác dưới trướng cũng không biết rõ Lữ Bố một người, còn có Trương Hiến, Trương Thanh, Lữ Phương, Quách Thịnh bốn tên bởi vì chính mình triệu hoán mà loạn nhập manh tướng. Không biết rõ Tào Tháo lần này có thể hay không thoát được tánh mạng. Tuy nói Tào Tháo là Tam Quốc cường đại nhất đối thủ, thế nhưng đối với Công Tôn Tục tới nói, hắn cũng không hy vọng Tào ở đây, dù sao về sau Công Tôn Toàn phải đối đầu Viên Thiệu, tuy nói Công Tôn Tục nắm giữ triệu hoán hệ thống. Nhưng nhớ tới chính mình triệu hoán ba người liền cho Đổng Trác một phương đưa bốn người, trời mới biết sau đó nếu như mình tiếp tục triệu hoán sẽ có bao nhiêu người loạn nhập đến Viên Thiệu thủ hạ. Vì lẽ đó Công Tôn Tục cần một cái minh hữu kiểm chế Viên Thiệu, mà Tào Tháo không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục nói, phụ thân, Hài Nhi sợ này Tào giáo úy sẽ gặp phải Đổng Trác quân phục kích, Hài Nhi muốn lĩnh 2.000 binh mã đi vào cứu viện Tào đại nhân. Công Tôn Toàn chìm lông mày nói, phục kích. Công Tôn Tục nói, phụ thân, này Đổng Trác dưới trướng Lý Nho quỷ kế đa đoan, lại có Lữ Bố Trương Hiến các loại manh tướng, Tào giáo úy lại là một thân một mình truy kích, e sợ. Công Tôn Toàn nói, được, vậy ngươi liền mang 2.000 bạch mã nghĩa tòng đi thôi, Tào Mạnh Đức đi vừa mới nửa ngày, lấy bạch mã nghĩa tòng tốc độ, là tuyệt đối có thể đuổi theo. Hài Nhi tuân lệnh. Công Tôn Tục lúc này qua Nghiêm Cương thủ hạ lĩnh 2.000 bạch mã nghĩa tòng liền ra doanh mà đi. Đồng hành còn có La Thành, Điền Vi, Lý Thành Lương tam đại chiến tướng. Công Tôn Toản cũng là có lòng ma luyện một hồi con trai của chính mình, liền Nghiêm Cương đều không có tùy Công Tôn Tục tấn công. Công Tôn Tục cưỡi chiến mã, trong lòng lo lắng không ngớt, không biết mình còn đến hay không cùng, tuy nói trong lịch sử Tào Tháo cũng chưa chết ở chỗ này, nhưng là bởi vì chính mình này con hồ điệp, lịch sử đã phát sinh một ít thay đổi, cho nên đối với Tào Tháo vận mệnh Công Tôn Tục cũng không dám bảo đảm. Liên ở Công Tôn Tục rời đi thời gian, trong thành Lạc Dương nhưng phát sinh một việc lớn. Chương 34, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Trong thành Lạc Dương, kiến trương điện bên trong, Tôn Kiên đang chỉ huy một ít binh sĩ chung quanh tiêu diệt lưu lại hỏa diễm, quét sạch đổ nát thê lương, đá vụn gạch vụn. Nhìn tòa này đã từng tráng lệ cung điện, Tôn Kiên bây giờ lại chỉ có thể là thở dài không ngớt. Chỉ thấy Tôn Kiên tay cầm cổ lĩnh đao, thở dài nói, bệ hạ gặp nạn, gian nhân loạn quốc, cái này Lạc Dương thành 200 năm đế đô bây giờ nhưng là dáng dấp kia, trong thành dân hộ bách không còn một, vạn dân đồ thán, quả thật thiên hạ chi kết vậy. Lúc này chỉ thấy Hoàng Cái nhưng hoang mang hoảng loạn chạy đến Tôn Kiên bên cạnh. Tôn Kiên vừa thấy Hoàng Cái hoang mang hoảng loạn dáng dấp, trong lòng không rất cao hứng, nói, công phúc, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hoàng Cái đi tới Tôn Kiên bên cạnh, đưa lỗ thai nói nhỏ một phen. Tôn Kiên nghe xong, nhíu chặt lông mày, đối với Hoàng Cái nói, mang ta đi vào. Hoàng Cái đem Tôn Kiên dẫn tới một chỗ giếng nước cạnh. Chỉ thấy này giếng nước bên trong có ngũ sắc quang mang lấp lóe, kỳ dị cùng cực. Hoàng Cái nói, nước này trong giếng hình như có một vật phát ra cái này ngũ sắc quang mang, chúng ta không dám kinh động, đặc biệt lớn ca đến đây định đoạt. Tôn Kiên nhìn cái này ngũ sắc quang mang, suy nghĩ một trận, liền dặn dò binh sĩ mang theo cây đuốc, dưới giếng đem này phát sáng đồ vật vớt lên.